Chương 126, câu lạc bộ. Đệ 0126 chương câu lạc bộ. 0126. Linh Nhi, cũng không thể nói như vậy, nàng không hề giống chúng ta, thường thấy chém giết, tử vong, đối với nàng mà nói, giết người liền là một việc thiên đại sự, mặc kệ xuất phát từ lý do gì, giết người chính là không tốt. Cho nên, cũng là ta lo lắng bất chu, này linh chứng rất gấp gáp, tuy rằng, cũng là bởi vì phát sinh những việc này, hơn nữa mãi mãi bệnh tình nguy kịch, thúc đẩy tất cả chuyện này, Diệp Phàm cảm khái nói. Ngươi nha, chính là đem rất nhiều việc hiểu rất giản đơn, Ninh Tử Mạch thở dài, lập tức nhỏ nhẹ nói, nhìn ra được, ngươi chính là thật thích Tô Khinh Tuyết, nữ nhân kia thật như vậy có mị lực. Diệp Phàm nghe ra trong lời này vị chua, nhếch miệng cười, chống đi một bàn tay, đi sờ sờ Ninh Tử Mạch gương mặt của, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi cùng nàng không giống với, đối với ta mà nói, ngươi là một cái không thể thiếu người. Ta theo nàng nhận thức không lâu sau, có lẽ có một ngày ta thật cùng nàng không sẽ ở cùng nhau, nhưng ít ra, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Ninh Tử Mạch lúc này mới hé miệng cười, nói, được rồi, không thèm nghĩ nữa này chuyện phiền lòng, Tô Khinh Tuyết sớm muộn cũng sẽ hiểu được, ngươi là vì tốt cho nàng mới giữ bí mật một ít đồ vật. Hôm nay ngươi theo ta đi trong câu lạc bộ, hảo hảo phóng túng hạ xuống, sau đó liền đem toàn bộ phiền não đều thanh lý đi. Rốt cuộc là cái gì câu lạc bộ? Diệp Phàm buồn bực. Ninh Tử Mạch chỉ phía trước, chỉ thấy một khối lớn đích trên biển quảng cáo viết vài cái chữ to, Hoa Hải Liệt Diễm Bắn Câu Lạc Bộ. Thấy không, đây là Hoa Hải duy nhất một cái dùng súng thật đạn thật chơi bắn câu lạc bộ, nhập hội phí thấp nhất là 10 vạn, hơn nữa phải có lao hội viên giới thiệu, chẳng khác gì là có thân phận địa vị mới có thể. Diệp Phàm giật mình, ngươi muốn mang ta đi bắn súng? Đúng vậy, ta chỉ gặp qua ngươi đánh nhau lợi hại. Chưa thấy qua ngươi bắn đâu rồi, bảo không cho phép ngươi bắn còn không có ta cho phép nha, Ninh Tử Mạch có chút tự tin nói. Ninh Nhi, hứng thú của ngươi ham thật đúng là cùng bình thường nữ nhân không giống ngươi a. Như thế nào, không thích à? Kia quay đầu trở về a, Ninh Tử Mạch lườm hắn một cái. Diệp Phàm mỉm cười, lắc lắc đầu, cũng không còn nói thêm cái gì, nếu đến đây, vậy đi chơi đi. Sau khi xuống xe, Ninh Tử Mạch kéo Diệp Phàm đích tay. Hai người cùng đi tiến câu lạc bộ đại môn. Ninh Tử Mạch làm VIP, là có thể mang nhất đồng bọn cùng đi ngoạn, cho nên thật là vừa mới tốt. Đi vào một đầu dài hành lang, hai bên thủy tinh công nghiệp tủ trưng bày lý, đúng, là, các loại thời đại súng đạn, lớn đích súng máy hạng nặng, tiểu nhân bỏ túi súng lục, cái gì cần có đều có. Hắc, tơ tơ tơ, Diệp Phàm đối với những việc này súng ống cũng không nhiều xem vài lần. Bởi vì này tất cả đối với hắn mà nói đều quá quen thuộc rồi, hoàn toàn không nhiều nhìn hứng thú. Ninh tiểu thư. Đột nhiên, thanh âm của một nam tử từ phía sau truyền đến, kia đúng, là, một người mặc màu trắng âu phục áo khoác, thoạt nhìn có chút nhã nhặn người trẻ tuổi, đội kính mắt, hào hoa phong nhã. Người nam nhân này là ai? Chẳng lẽ hắn liền là bạn trai của ngươi? Nam tử mặc áo trắng tiến lên đây, ánh mắt bất thiện nhìn thấy Diệp Phàm. Rất là bất mãn hai người tay nắm tay bộ dạng. Diệp Phàm buồn bực, đây cũng là diễn thế nào ra? Phó công tử, ngươi không phải là luôn luôn tò mò ta theo ai ở một chỗ sao? Hắn chính là ta nam nhân, Ninh Tử Mạch nhưng thật ra tự nhiên hào phóng. Giới thiệu nói, Diệp Phàm, vị tiên sinh này kêu Phó Bằng, đúng, là, nhà này câu lạc bộ người xây dựng một trong, cũng là phó thị trưởng nhi tử. Diệp Phàm tuy rằng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết. Nhưng vẫn là gật đầu cười, chào ngươi. Phó Bằng sắc mặt rất không cam lòng, nhưng vẫn đưa tay, cùng Diệp Phàm cầm. Ta không nhìn ra, ngươi có cái gì tính chất đặc biệt là có thể so với ta mạnh hơn, ta theo đuổi Ninh tiểu thư hơn một năm, nhưng nàng luôn luôn cự tuyệt ta. Ta thực muốn biết, ngươi tới cùng làm sao so với ta ưu tú. Phó Bằng bất mãn nói. Diệp Phàm muốn cười phá lên, người thị trưởng này công tử thật nói chuyện thực trực tiếp, nói, ta cũng không biết. Ninh Nhi yêu thích ta cái gì, nhưng có thể ta dung mạo so với ngươi đẹp trai hơn một chút. Ninh Tử Mạch hờn dỗi địa lấy tuổi trò đánh Diệp Phàm, người này cũng qua không đem thị trưởng công tử coi vào đâu rồi. Không có khả năng, bất kể là của ta bộ dạng, hay là ta y hề phẩm chất, đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chỉ liền so với ta cường tráng điểm, Phó Bằng nói. Diệp Phàm cười nói, vậy không là được rồi. Ninh Nhi liền yêu thích ta cường tráng. Ta có thể thỏa mãn nàng A. Đừng làm rộn. Nói mò gì. Ninh Tử Mạch khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, cảm thấy được người này rất xấu rồi. Có thể phó bằng nhưng có chút tưởng thật, mặt lộ vẻ hơi thất vọng bộ dạng, Ninh tiểu thư, thật sự là này nguyên nhân. Làm sao ngươi không nói sớm? Ta có thể đi luyện cơ thể, ăn một ít thuốc bổ cũng có thể. Phó công tử, ngươi đừng nghe Diệp Phàm nói lung tung, hắn là đùa giỡn, ta chẳng qua là cảm thấy tự mình con cảnh với ngươi không thích hợp, ta cũng vậy không xứng với ngươi, hơn nữa ta cảm thấy được loại sự tình này cũng xem cảm giác, mạnh không cầu được, Ninh Tử Mạch cũng không muốn đắc tội thị trưởng gia, tùy tiện tìm mấy cái cớ từ chối khéo. Này căn bản không phải vấn đề. Ta lần đầu tiên ở Tử Diệp quán trà gặp lại ngươi, liền đối với ngươi vừa gặp đã thương. Ta. Ninh Tử Mạch trực tiếp cắt đứt hắn, phó công tử, thật sự thật có lỗi, ta không hy vọng ở Diệp Phàm trước mặt, đàm luận này đó. Nàng cũng không muốn, nhường Diệp Phàm nghe được không thoải mái. Phó bằng vẻ mặt mất mát, không phục nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy được người này thật có ý tứ, cùng tiểu hài tử cáo kỉnh giống như, chỉ tiếc hắn hiển nhiên không phải Ninh Tử Mạch sở sẽ thích loại hình. Đang lúc này, một đôi nam nữ đã đi tới, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý là, đôi trai gái này hắn còn đều biết. Tống Tinh Hà áo mũ chỉnh tề, bên người một cái chim nhỏ nép vào người giống như đi theo nữ nhân của hắn, đúng là lần trước ở khách sạn lọt vào nhục nhã Lữ Tình Nhi. Diệp Phàm. Tống Tinh Hà nhíu mi. Tống Tinh Hà. Làm sao ngươi cũng ở đây? Diệp Phàm nhưng thật ra thoải mái cười. Lữ Tình Nhi sắc mặt cổ quái. Tinh Hà, ngươi biết hắn? Ừ, Tống Tinh Hà giản đan gật gật đầu, trái lại buồn bực nói. Ngươi cũng biết hắn. Lữ Tịnh Nhi cương nở nụ cười, trong lòng một trận cân nhắc, nàng cũng sẽ không nói lên thứ mất mặt sự tình, cái con kia sẽ đọa nàng Lữ gia đại tiểu thư uy phong. Từng có một lần chạm mặt, trong công tác mà thôi, Lữ Tịnh Nhi hời hợt nói. Phó bằng nhìn chung quanh một chút, kỳ quái nói, các ngươi đều biết. Tống tổng là bằng hữu của ta, Lữ Tịnh Nhi tiểu thư là hắn đang Mỹ quốc liền ở chung với nhau bạn gái, cũng là bằng hữu ta, hôm nay ba người chúng ta đúng. Là, cùng nhau lại đầy tiêu khiển. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, này Tống Tinh Hà có thể à, thế nhưng nhường Lữ Tịnh Nhi loại này đại tiểu thư vì hắn y đặc biệt theo Mỹ quốc trở về. Phó bằng, đây không phải ngươi nói đuổi theo một năm chữ lao bản ấy ư, như thế nào, bị người kêu đoạt. Lữ Tịnh Nhi tựa hồ cùng Phó bằng rất quen. Tống Tinh Hà cũng chú ý tới, Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch thân mật, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị vẻ, có chút tâm tình chập chờn. Lữ Tịnh Nhi, ngươi đừng trước kết luận, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, Phó bằng nói, ta muốn chứng minh chính mình, so với hắn lợi hại. Nói xong, Phó bằng xoay người đối mặt Diệp Phàm, nói, ngươi hôm nay tới nơi này đúng, là, chơi xuống à, muốn hay không so với ta một hồi, là nam nhân lời mà nói, đường đường chính chính địa đánh giá, ai là cường giả ai mới có thể xứng đôi Ninh tiểu thư. Chương 127, 98 Đệ 0127 chương 98 0127 Ninh Tử Mạch vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Phó công tử, ta cũng không phải phần thưởng, người nào thắng liền thưởng cho ai, này cùng trận đấu thuật bắn sung có quan hệ gì đâu. Phó bằng vừa nghe, cũng cảm giác mình nói được nói không đúng lắm, vội giải thích, Ninh tiểu thư, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, phải có một lần tranh thủ cơ hội của ngươi. Bởi vì cái gọi là, không có so sánh. Không nên cao thấp, ta không thể thua được không minh bạch. Diệp Phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có hứng thú, nói, coi như hết, ta không muốn so sánh với. Sẽ không dùng súng. Phó bằng nhíu mày, Ninh tiểu thư thuật bắn súng thực cho phép, làm sao sẽ chú ý không biết dùng thương nam nhân. Ta sẽ, nhưng ta không cần phải so với đi, Diệp Phàm cảm thấy được có điểm phiền. Phó bằng nói, nếu như vậy, liền so với ta một hồi. Là nam nhân cũng đừng lề mề, rõ ràng một chút. Ta thắng, ngươi sẽ phải rời khỏi Ninh tiểu thư, ta thua, sau khi không bao giờ. Nữa theo đuổi Ninh tiểu thư. Như thế nào đây? Ninh Tử Mạch không vui nói, Phó công tử, ngươi không quyền lực can thiệp cảm tình của ta. Có thể Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia hài hước, hắn khẽ vươn tay, nhường nữ nhân đừng nói chuyện, nam nhân ở giữa đánh giá. Có ý tứ. Tuy rằng ta so sánh thi đấu không có hứng thú, bất quá để chứng minh một chút hai so sánh nam nhân, ta đây liền chơi với ngươi một ván. Diệp Phàm cảm thấy được, chính mình tiếp tục sợ hãi rụt rè, cũng có vẻ rất không có cốt khí, đặc biệt tại chính mình trước mặt nữ nhân, thích hợp được bày ra một chút thống trị lực, vẫn có cần thiết. Tống Tinh Hà cùng Lữ Tịnh Nhi trong mắt đều lộ ra nghiền ngẫm vẻ, bọn họ đều là biết phó bằng thuật bắn súng, làm câu lạc bộ người sáng lập, ở bắn lên, tự nhiên là tương đương lợi hại, còn hơn một ít bộ đội đặc chủng, cũng là không thua bao nhiêu. Diệp Phàm, ngươi thật đúng là dám đổ, chờ sau đó nếu bị thua, chữ lao bản nhiều xấu hổ, Lữ Tịnh Nhi cười khẩy nói. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn nàng một cái, đợi ở dưới sự, ai nói được rõ ràng. Lần trước ngươi lúc đó chẳng phải muốn chế giễu, kết quả chính mình thành chuyện cười sao. Lữ Tịnh Nhi sắc mặt một trận khó coi, khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện oán giận. Mất đi tập đoàn lờ giờ hợp tác chuyện này, mời nàng ở Lữ gia cũng là không ngóc đầu lên được, rất nhiều ngày cũng không muốn đi về nhà ở. Diệp Phàm hướng Ninh Tử Mạch cười cười, Ninh Nhi, ngươi yên tâm đi, ta bình thường sẽ không thua. Ninh Tử Mạch lấy nam nhân hết cách rồi, bất quá nàng cũng biết, Diệp Phàm nhìn như tùy ý, nhưng không biết làm chuyện không có nắm chặt, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mấy người cùng nhau, đi vào sân bán. Smith Duy Sâm Tam Đại, 0.45 đại đường kính súng lục, một người thập phát, 50m khoảng cách bán, xem tổng điểm sổ ai cao, liền thắng, phó bằng vẻ mặt tự tin nói xong quy tắc. Diệp Phàm giơ tay lên thương, điêm lượng hạ xuống, thật đúng là nguyên hán, không phải đồ bắt trước, này câu lạc bộ quả thật không đơn giản. Không thành vấn đề, người đó tới trước. Phó bằng nói, ngươi nói đi, ta cũng có thể. Diệp Phàm nhún vai, ta đây nhìn ngươi đánh trước đi, quan sát một chút. Phó bằng khinh thường cười cười, hắn căn bản không sao cả, cầm lấy súng, lắp đạn xong, đánh mở an toàn, đối với kia 50m ngoại một cái vòng tròn vòng tử, bắt đầu bắn. Phanh phanh phanh. Phó bằng hai tay mang dùng súng, tư thế rất là tiêu chuẩn, bắn tần suất cũng là vừa đúng, hiển nhiên là bình thường có thường xuyên luyện tập. Thập phát đánh xong về sau, điện tử đo lường hệ thống, trực tiếp ở sân bắn phía trên một khối trên màn ảnh, cấp ra điểm. 87 vòng. Phó bằng cao hứng hô to một tiếng, để xuống xuống, thật sự là bất hạnh, ngươi hôm nay đụng tới ta trạng thái đang cao, này cơ bản đã tiếp cận ta tối thành tích cao, ngươi muốn đúng, là, buông tha cho, ta cũng vậy lý giải. 87 khâu, chủ yếu chính là của hắn mỗi một phát, ở 50m khoảng cách, mỗi lần đều có thể bắn trúng thủ lòng bài tay lớn nhỏ khu vực. Đây đối với thường nhân mà nói, là phi thường khó khăn làm được, dù sao sát thực lực phản tác dụng rất mạnh, huống chi giữa trưa đường kính. Ninh Tử Mạch cũng là nhữ mi, thương pháp của nàng ở câu lạc bộ tính rất không tồi, nhưng 80 vòng trở lên thành tích, cũng rất hiếm thấy, không khỏi lo lắng lên Diệp Phàm có thể thắng hay không giao nhận bằng. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, chậm rãi cầm lấy súng, từng khỏa trang viên đạn. Hắn còn tưởng rằng, phó bằng trình độ rất cao, kết quả thế nhưng mới đánh hơn 80 khâu, hắn cảm thấy được, nếu như chính mình đánh cho quá bất hợp lý thành tích đi ra, đám người kia nhất định sẽ hoài nghi quá khứ của hắn tới cùng đang làm gì. Nghĩ này đó, Diệp Phàm cảm giác mình không sai biệt lắm đánh một chút sẽ tốt hơn. Giơ súng, bắn. Phanh phanh phanh. Diệp Phàm cũng hai tay nắm thương, phảng phất là học phó bằng bộ dạng, nhưng trên thực tế, Diệp Phàm ánh mắt của đều không sao cả tập trung, bởi vì này điểm khoảng cách, hắn từ từ nhắm hai mắt đều biết rõ làm sao bắn trúng kia điểm ngắm. Thập phát đánh xong, phó bằng nhanh đi ấn xuống một cái công tác thống kê cái nút. 80. Bắt. Phó bằng cắn răng nghiến lợi đọc lên con số, đều không thể tin được cặp mắt của mình. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, ngượng ngùng a, thắng hiểm ngươi một khâu. Ngươi. Ngươi đây là cẩu thị vận a. Phó bằng mang to. Diệp Phàm tấm tắc miệng, chẳng lẽ nói, ngươi muốn không nhận chướng. Phó bằng vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, nhưng lại không tốt phản bác, chỉ có thể nói, chúng ta tiếp tục so với một lần, 3-2. Diệp Phàm khoát tay, nói hay lắm một ván định thắng phụ, ngươi lại sửa quy tắc, ta không cùng người nói không giữ lời chơi. Ngươi phó bằng vừa nghĩ tới sau khi không thể tiếp tục truy Ninh Tử Mạch, hắn liền thần tình không muốn. Một bên Lữ Tịnh Nhi nhìn Tống Tinh Hà, con ngươi đảo một vòng, nói, như vậy đi, làm bạn tốt, nhà của chúng ta Tinh Hà đến thay phó bằng so với một hồi, nếu Tinh Hà thắng ngươi, mới vừa tiền đặt cược liền hủy bỏ, khi tất cả cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nói xong, còn đưa tay nhẹ vỗ về Tống Tinh Hà, nũng nịu nói, Tinh Hà, ngươi nên giúp đỡ phó bằng, hắn này thua rất oan uổng. Tống Tinh Hà đối với Lữ Tịnh Nhi đồng nhất tự tiện chủ trương, bất mãn trong lòng, nhưng là không nhiều biểu hiện ra ngoài. Phó bằng vừa nghe, nhanh chóng vỗ tay hoan nghênh nói, đề nghị này tốt. Diệp Phàm, ngươi không so với ta, dám cùng Tống Tổng so với sao? Ngươi này còn có hết hay không? So còn muốn so với? Diệp Phàm thở dài, hơn nữa, này so đối với ta cũng không còn nửa điểm ưu đãi a. Tống Tinh Hà híp híp mắt, suy tính một lát, nói, như vậy đi, ta nếu là thắng, Diệp Phàm ngươi cùng Phó Bằng trận đấu kết quả hủy bỏ. Nếu như ta thua, ta cấp ngươi 100 vạn, này 100 vạn coi như là ta làm bằng hữu, tặng Phó Bằng tiểu lễ rồi. Phó Bằng cười ha ha lên vô vô Tống Tinh Hà bả vai, lao Tống A, ngươi người này thực đạt đến một trình độ nào đó. Cứ định như vậy. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy được kỳ quái, này Tống Tinh Hà cứ như vậy hy vọng với hắn một lần. Ngươi có nhỏ tâm, Tống Tổng thuật bắn súng ở câu lạc bộ hạng nhất hạng nhì, thường xuyên đánh ra 90 trở lên điểm, Ninh Tử Mạch ở bên nhắc nhở. Diệp Phàm thật không sao cả này đó, nói, nếu đều có thành ý như vậy, ta đây sẽ thấy so một trận đi. Lần thứ hai trang hảo viên đạn, Tống Tinh Hà cầm lấy súng, một bàn tay nắm, khí định thần nhàn bắt đầu bắn. Gọn gàng linh hoạt thập tiếng súng vang về sau, Tống Tinh Hà nhìn cũng không nhìn, liền đi ra. Ta cái rảnh. Lao Tống ngươi có thể a? 98 vòng. Phó Bằng kinh hô, ngươi đều đánh vỡ ở câu lạc bộ ghi chép đi. Chương 128, luyện công phu gì thế? Đệ 0128 chương luyện công phu gì thế? 0128. Lữ Tịnh Nhi mắt buốc tinh quang, súng bái lại cao hứng mà nhìn Tống Tinh Hà. Nhà của ta Tinh Hà chính là lợi hại. Ninh Tử Mạch vẻ mặt lo lắng xuông mà nhìn Diệp Phàm, cái này có thể thì phiền thoái, trừ phi đánh ra gần như hoàn mỹ thành tích, bằng không xác định vững chắc thua. Trước tiên nhận thua, cũng không có chuyện, Tống Tinh Hà thản nhiên nói một câu, ánh mắt hờ hững nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng thật khó khăn, này xem ra là không thể giả bộ, tất cũng không kể đánh 99 vẫn là 100, người ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi là ngu dốt. Nhận thua thật không đến mức, thử xem đi, Diệp Phàm nhếch miệng, đi lên trang viên đạn. Lần thứ hai giơ súng, Diệp Phàm cũng đổi thành một bàn tay, cánh tay liền giống như máy móc, ở cùng tần suất cùng trục hành, đem tử bắn ra. Nhất đẳng Diệp Phàm để súng xuống, Phó Bằng lập tức nhìn công tác thống kê. Khi trên màn ảnh, xuất hiện ba đỏ tươi con số thì Phó Bằng cùng Ninh Tử Mạch đều sợ ngây người. Tống Tinh Hà cùng Lữ Tịnh Nhi còn lại là mày cau chặt. Cũng mang theo ánh mắt bất khả tư nghị. 100. Phó Bằng cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc lâu kia con số, mới xác thực tin chính mình không hoa mắt. Mày đúng, là, tham gia thế vận hội ổ lỉm tiệp đấy sao? Phó Bằng đều phải hôn mê, đây chính là xác thực A, 50m khoảng cách, thập liên phát, tất cả đều đánh vào hồng tâm. Diệp Phàm vui tươi hớn hở thuyết, vận khí tốt, hôm nay vượt xa người thường phát huy. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mọi người ở đây cũng không ngốc, hiển nhiên vừa rồi Diệp Phàm là không có xuất ra bản lãnh thật sự. Tống Tinh Hà vẻ mặt tâm trầm, thua chính là thua, tài nghệ không bằng người, cam bại hạ phòng, Diệp Phàm, đem ngươi số thẻ ngân hàng báo ra, ta trực tiếp chuyển cho ngươi. Ai, coi như rồi, Tinh Hà, đều là người quen, coi như chơi đùa đi, Diệp Phàm cũng không muốn khiến cho trên thể diện quá khó nhìn. Tống Tinh Hà cũng cố chấp nói, ta không lấy chồng tùy tiện chơi đùa. Đã nói 100 vạn, chính là 100 vạn. Ta thua được. Tinh Hà, ta tới thay ngươi ra đi, Lữ Tịnh Nhi cảm thấy được là của nàng sai, đáng thương địa nhỏ giọng nói. Không cần phải. Tống Tinh Hà tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nếu không nàng, chính mình cũng không trở thành bại bởi Diệp Phàm. Lữ Tịnh Nhi sợ hãi lại hối hận, cảm thấy được sở dĩ Tống Tinh Hà sinh của nàng khí, đều là bị Diệp Phàm làm hại, người này chính là nhằm vào nàng. Nàng mới không tin, Diệp Phàm thực sự thực lực đánh ra 10 thập hoàn. Diệp Phàm thấy Tống Tinh Hà đều phải nổi giận, cũng không còn triệt, vì vậy nói, Ninh Nhi, ngươi lấy tiền đi, coi như ta tồn tại ngươi Tử Diệp quán trà lý. Ninh Tử Mạch hé miệng cười cười, ta mang ngươi tới đây sao một chuyến, ngươi thì cho ta kiếm 100 vạn, ta cũng vậy rất chiếm tiện nghi rồi. Không mở ra vui đùa, hòa hoãn hạ không khí, Ninh Tử Mạch liền báo cái tài khoản ngân hàng cấp Tống Tinh Hà. Tống Tinh Hà rất nhanh tìm một khoản tiền đã qua, sau đó quay đầu bước đi rồi. Lữ Tịnh Nhi cùng theo một lúc đi ra ngoài, hay cùng cần bị ném bỏ tiểu tức phụ giống nhau, nhìn thấy dù sao cũng hơi đáng thương. Xem ra Lão Tống hôm nay là buồn bực phá hủy, thành tích này lại vẫn thua, Phó Bằng vẻ mặt cảm khái. Diệp Phàm còn lại là hiếu kỳ nói, ngươi không buồn bực. sau khi nên buồn phận điểm, đừng nữa đánh nữ nhân của ta chủ ý. Phó Bằng nhíu môi, ta còn là thua, ngươi đã thực sự trình độ, ta đây cũng nhận biết. Nói xong, Phó Bằng khẽ vươn tay, kết giao bằng hữu, hy vọng ngươi có thể cấp Ninh tiểu thư hạnh phúc. Diệp Phàm cảm thấy được người này cũng không tệ lắm, vì thế cũng đưa tay, với hắn cầm. Câu lạc bộ ngoại bãi đỗ xe, Tống Tinh Hà mới vừa ngồi trên của mình EZ8, chỉ thấy Lữ Tịnh Nhi cũng đi theo ngồi vào tay lái phụ. Đi xuống. Tống Tinh Hà lánh lánh dày một tiếng. Lữ Tịnh Nhi vẻ mặt ủy khuất, trong mắt hàm chứa lệ, Tinh Hà, ta sai lầm rồi, ta thật không nghĩ tới kia Diệp Phàm như vậy cầu thị vận. Ngươi đừng giận ta. Cầu thị vận. Ngươi gặp qua cầu thị vận có thể đánh thập phát thập hoàn đấy. Tống Tinh Hà giễu cợt, nữ nhân này thật là ngu hàng. Lữ Tịnh Nhi cũng không quan tâm những chuyện đó, nói, ngươi làm gì thế như vậy? Chúng ta đều cùng một chỗ 4 năm rồi, ở Mỹ quốc ta sẽ theo ngươi. Ngươi như thế nào sau khi về nước đối với ta càng ngày càng hung? Chê ta hung, vậy chạy trở về Mỹ quốc? Ta đừng. Ta lần này trở về, liền muốn cùng ngươi kết hôn đấy. Ta khi nào thì nói qua muốn kết hôn ngươi? Xuống xe. Tống Tinh Hà tâm tình buồn bực địa mắng to. Lữ Tịnh Nhi càng nghe càng ủy khuất, nàng hô to một tiếng ngươi hơi quá đáng, sau đó liền chạy xuống xe đi. Tống Tinh Hà cũng không quản nữ nhân kia, trong mắt âm lãnh hàn mang thiểm thức trong chốc lát, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Tinh Hà! Làm sao ngươi có rảnh gọi điện thoại cho ta? Bên kia một cái kích động giọng nữ, đúng là Lưu Song Song. Tống Tinh Hà diễn cảm cổ quái nói, Lưu Song Song, thay ta làm một chuyện. Xong việc sau ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Chuyện gì à? Ngươi làm tiền liền tổn thương cảm tình rồi, cứ việc nói. Lưu Song Song nói. Tống Tinh Hà khỏe miệng hiện lên một nét thoáng hiện cười tà. Ta hôm nay đã phát hiện một cái Diệp Phàm bí mật, ta muốn ngươi đi nói cho Duẫn Nhi. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch ở bắn câu lạc bộ chơi một chút buổi trưa, cũng là tâm tình tốt hơn nhiều, nghe các loại súng ống bắn ra viên đạn thanh âm của, giống như cũng đem trong lòng buồn rầu, cấp bắn vô ích. Diệp Phàm cẩn thận nhất lo lắng, chính mình có lẽ nên cho mình, cũng cho Tô Khinh Tuyết một lát, lẫn nhau thích đứng xuống. Chợt đột nhiên phát hiện, chính mình mới vừa kết hôn lão công, là một giết rất nhiều người, hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, là một phụ nữ đều sẽ hỏng mất, tương đối mà nói, Tô Khinh Tuyết phản ứng coi như tinh táo. Thế nào, có phải hay không tâm tình đã khá nhiều? Trở về trên xe, Ninh Tử Mạch liên nhiên hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp theo để làm chi? Ăn cơm chiều. Còn có chút sớm, không bằng ngươi trước tiên đi xem ta này tinh nhuệ huấn luyện thành quả, chỉ đạo một chút. Ninh Tử Mạch đề nghị. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, chính mình vừa lúc cần nghiên cứu một chút từ linh san cấp cho kia đoạn khẩu quyết, đi sân luyện công nhưng thật ra không tồi. Hai người trở lại Tử Diệp quán trà, đi vào hậu viện đất trống, đang có mấy người, cái trẻ tuổi tay đấm ở khắc khổ huấn luyện. Những người này đều là đang luyện Diệp Phàm truyền thụ bộ nào động tác. Cho dù đối Diệp Phàm mà nói đó là đơn giản nhất, nhưng này mấy người trẻ tuổi, vẫn là làm được gập ghềnh. Diệp Phàm cũng là lý giải, bọn họ đấy không được, cho nên nói vài câu cổ vũ lời mà nói, lại chỉ điểm một cái, liền nhường chính bọn nó luyện. Ninh Tử Mạch vốn tưởng rằng Diệp Phàm phải về quán trà lý chuẩn bị ăn cơm, kết quả, Diệp Phàm lại chính mình đứng ở giữa sân, hai mắt nhắm lại, giống như đang tự hỏi cái gì. Ngươi muốn luyện công sao? Ninh Tử Mạch hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, ta đang nghiên cứu một điểm đồ vật, chờ ta với. Ninh Tử Mạch hiểu ý, cùng mặt khác ở đây một đám tử trúc lâm bang chúng, đều là quan vọng. Tất cả mọi người thực muốn biết, Diệp Phàm mình là luyện dạng gì công phu. Chính là, qua ước chừng mười mấy phút đồng hồ, cũng không thấy Diệp Phàm có động tĩnh gì. Phàm ca đây là luyện cái gì? Đả tọa sao? Ngốc so với, nào có đả tọa đúng, là, đứng hay sao? Tất cả mọi người thật là nghi hoặc, bởi vì nhìn không ra nguyên cơ đến. Nhưng vào lúc này, một cỗ đột nhiên xuất hiện uy áp, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, khuyết tán ra. Hí! Nhiều cái tinh nhuệ tay đấm, đều là hít sâu một hơi, sau đó theo bản năng được kinh hoàng rút lui. Chương 129, ngươi cũng phải đi. Đệ 0129 chương ngươi cũng phải đi. 0129. Bọn hắn cảm giác được. Thật giống như có một tòa sơn cần đưa bọn họ hoàn toàn đè sập, trái tim gia tốc, máu lưu nhanh, cả người thần kinh đều buộc chặt tới cực điểm. Ninh Tử Mạch cũng là đã ra thân mồ hôi lạnh, một đôi mắt đẹp không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giống như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phàm một cỗ khí thế, đã muốn tịch quyển toàn trường, đem tất cả mọi người bao phủ khi hắn ngũ chỉ sơn hạ. Loại này cảm giác các bách, xuất hiện ước chừng mới 10 giây đồng hồ không đến, mọi người cũng đã bị chấn nhiếp mồ hôi ướt đẫm. Mỗi một giây, cũng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng dài lâu. Hô Diệp Phàm mở mắt ra, đồng thời cũng đã khôi phục bình thường, khuôn mặt lộ ra một nét thoáng hiện ngoài ý muốn vẻ, thì ra là thế, công phu này quả nhiên thích hợp ta. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Diệp Phàm mới ngẩng đầu, nhìn thấy 20 em có hơn Ninh Tử Mạch đám người. Ninh Nhi, các ngươi đều làm sao vậy? Để làm chi sắc mặt khó coi như vậy? Diệp Phàm phát hiện, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Ninh Tử Mạch hít vào một hơi thật sâu, nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Tại sao ta cảm giác, trái tim đều phải không chịu nổi? Diệp Phàm giật mình, tự giễu cười, thật xin lỗi, lần đầu tiên thử hạ công phu này, nhưng có thể không khống chế tốt lực đạo. Nói xong, Diệp Phàm cất bước, ly khai tại chỗ. Khi hắn vừa đi, Ninh Tử Mạch đám người hoảng sợ phát hiện, Diệp Phàm đứng vị trí kia, thế nhưng nền đá gạch cũng đã biến thành nhất đống đá vụn cùng bột đá mạt. Gió thổi qua, nơi đó bột phấn thổi tan, để lại một đôi dấu chân. Một đám người nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt, trở nên phá lệ sùng bái mà kính sợ. Này thanh thạch, cho dù dùng viên đạn đánh đều chỉ sẽ có một chút vết cắt, Diệp Phàm thế nhưng đứng chẳng hề làm gì cả, liền dẫm ra lượng dấu chân. Bụng thật đói, đi ăn cơm đi, Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình rất không tồi, sải bước địa đi vào con trà. Ninh Tử Mạch thì vội đi vào theo, tò mò hỏi, Diệp Phàm, ngươi đây là cái gì công phu à? Nội công sao? Ta luyện thiên nhất sinh thủy cũng có thể làm được như vậy. Thiên nhất sinh thủy tự nhiên có thể làm được, nhưng ta đây không phải là nội công, kỳ thật ta cũng không biết tên gọi là gì hảo, Diệp Phàm nói thầm. Vô danh tự. Sao lại như vậy? Ninh Tử Mạch buồn bực. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta tính toán tạm thời gọi nó giải thể công bởi vì này công phu, mấu chốt ngay tại ở một cái giải thể hai chữ. Ninh Tử Mạch lẩm bẩm hai lần tên này, cười sảng giọng, thật khó nghe, cũng mệt ngươi thủ được đi ra. Hắc hắc, Diệp Phàm đưa tay ở nữ nhân trên kiều đồn vỗ một cái, đừng xả những thứ vô dụng này, giải thể công tiêu hao còn lớn, ta chết đói, mau nhường đầu bếp thượng đồ ăn. Ninh Tử Mạch băng bó phía sau của mình, khuôn mặt đỏ, nhưng vẫn là dịu ngoan địa ừ một tiếng, vội vàng đi thu xếp đồ ăn. Sau mười mấy phút, Ninh Tử Mạch trở lại nhã gian, mấy nữ nhân bồi bàn cũng đem phong phú đồ ăn bưng vào. Hai người vừa ăn cơm, vừa ôn một ít chi kỷ nói. Ninh Tử Mạch cũng nhắc tới, về Diệp Phàm một người phá hủy Bạch Sa Bang chuyện của, đối nam nhân sằng bậy, nàng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, lại không thể không bội phục. Ngươi có biết hay không? Vương Cửu mấy người bọn hắn đường chủ, khóc hô muốn ta thu nhận và giúp đỡ bọn hắn, bảo là muốn cho ngươi dốc sức. Chu Thủ Tĩnh nếu còn sống, phỏng chừng cũng phải bị tức chết, Ninh Tử Mạch lắc đầu nói. Diệp Phàm mồm to bái cơm, gặm một khối sườn kho, lẩm bẩm nói, ngươi hãy thu lên đi, làm cho bọn họ bổn phận làm việc, nhiều một ít nhân thủ cũng không có gì không tốt. Ta biết, đi chúng ta con đường này, đúng, là, không có đường quay về. Hoặc là khuyết trường, cũng bị ăn sạch, cho nên, ta còn là tiếp nạp bọn hắn, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm nói, chỉ có chính ngươi trở nên đủ mạnh, ngươi gia tộc người mới sẽ không dễ dàng khi dễ ngươi, đem Tử Trúc Lâm thế lực lớn mạnh, khẳng định không chỗ hỏng. Ninh Tử Mạch vài phần ngoài ý muốn, ngươi có biết ta gia tộc chuyện của? Diệp Phàm nghiền ngẫm cười cười, ta nếu là không biết bối cảnh của ngươi, phía trước như thế nào lại chịu đựng không động vào ngươi? Nguyên lai ngươi có lòng như vậy cơ, Ninh Tử Mạch trắng nam nhân liếc mắt một cái, đồng nhất tiểu tư thái, cũng là phong tình vạn chủng. Diệp Phàm nuốt một cái ít hầu, bối rối lấy đêm nay dứt khoát ăn nữ nhân được rồi, chính mình đang ăn cơm đâu rồi, muốn làm được bản thân đều có phản ứng, này thế nào chịu được. Đang lúc này, Triệu Trung bỗng nhiên gấp rút đến gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Ninh Tử Mạch nhíu mày. Lộ ra Tử Trúc Lâm hội trưởng uy nghiêm của vẻ, vội cái gì, Tiểu Triệu, không gặp ngươi Phàm ca ở trong này. Triệu Trung sắc mặt trắng bệnh, vội cùng Diệp Phàm chào hỏi. Diệp Phàm cởi quần áo đũa, tỏ vẻ không sao, Tiểu Triệu, chuyện gì? Phàm ca, đại tiểu thư, vừa rồi ta thủ hạ huynh đệ đến hội báo, Bắc Phong Đường chỗ ấy bị vây quét rồi, Thiết Tỏa Bang đem Cao lão một nhà đều bắt.
Cái gì?
Ninh Tử Mạch đỗng nhiên đứng dậy, tức giận vỗ bàn một cái, Dư Hán Long đây là muốn hoàn toàn trở mặt rồi.
Diệp Phàm hỏi Cao lão,
là các ngươi trước kia nói chính là cái kia Cao Ngọc.
Triệu Trung vội vàng gật đầu, nói, là, vâng, đúng, Phàm ca, Cao lão đúng, là, Tử Trúc Lâm Nguyên lão, vẫn là tối giữ bổn phận đường chủ, đại tiểu thư nhậm chức thời gian, cũng là hắn đi đầu ủng hộ.
Hắn Bác Phong đường chủ phải chịu trách nhiệm chúng ta một ít vận chuyển đường biển nghiệp vụ, tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng nuôi sống không ít huynh đệ, ở trong bang hội vẫn là rất có hy vọng.
Ninh Tử Mạch ngân nha nghiến răng, hắn không có giết chết Cao lão, lại bắt cả nhà bọn họ, rõ ràng đúng, là, cho chúng ta đi cứu.
Đại tiểu thư, ta hoài nghi này Dư Hán Long là ở thiết trí cạm bẫy, chờ chúng ta chui đầu vô lưới, nếu không ngài ở hậu phương nhìn thấy, ta mang các huynh đệ đi gặp lại hắn.
Triệu Trung sung phong nhận việc thuyết.
Không cần hoài nghi, đây là cạm bẫy, Dư Hán Long phía trước muốn mượn dùng Trương Tú bọn hắn tạo phản, theo chúng ta Tử Trúc Lâm dực tiền đi mua vũ khí đạn dược, nhưng đáng tiếc hắn bản tính gọi lộn số, hiện giờ không đủ tiền, vũ khí đạn dược không trường diễn rồi.
Nhìn thấy Bạch Sa ba người đều đến quẳng ném rửa vào chúng ta, hắn khẳng định thực lo lắng cho mình cũng sẽ bị nôn sạch, cho nên mới phải lập tức áp dụng hành động.
Vậy hắn để làm chi không tìm chúng ta phiền toái, ngược lại chào Cao lão.
Triệu Trung khó hiểu.
Người này không có ý định theo chúng ta cứng đối cứng, hắn chính là tìm người chất, dù dỗ chúng ta đã qua, hắn hảo ôm cây lợi thỏ.
Cao lão đối Tử Trúc Lâm càng vất vả công lao càng lớn, hắn một nhà bị nắm, ta làm hội trưởng cùng văn bối, không tự mình ra mặt, chẳng phải là rét lạnh các huynh đệ tâm.
Ninh Tử Mạch lập tức quyết định, nói, Tiểu Triệu, một giờ ở trong, tập hợp sở có thân thủ có thể huynh đệ, chúng ta đi Bắc Lam Định.
Bắc Lam Định, đúng, là, Hoa Hải phía tây bắc một chỗ thâm thủy cảng, nơi đó cũng là Bắc Phong đường vị trí.
Triệu Trung sốt ruột nói, chính là,
ta này tinh nhuệ huynh đệ đều phân tán ở các nơi rồi, nhất giờ nhiều nhất chỉ có thể triệu tập 50 số người tả hữu, như vậy vài người đã qua, chỉ sợ.
Không cần.
Đột nhiên, Diệp Phàm đứng dậy, nói, 50 người cũng quá là nhiều, sẽ đem quán trà dặm này mười mấy kêu lên, vậy là đủ rồi.
Phàm ca.
Ngài đây là.
Ninh Tử Mạch ánh mắt phức tạp quay đầu lại, Diệp Phàm, ngươi nói là ngươi cũng phải đi.
Chương 130, nói cực phải.
Đệ 0130 chương nói cực phải.
0130.
Cái kia Dư Hán Long, ta hoài nghi hắn chính là phía trước an bài tai nạn xe cộ, tưởng lộng tử của ta tên kia. Lần này nếu đều chọc tới trên đầu ngươi rồi, ta vừa lúc đi gặp lại hắn.
Diệp Phàm phía trước cùng Phùng Nguyệt Doanh cùng nhau gặp tai nạn xe cộ về sau, có cân nhắc qua, có phải hay không Bạch Sa Bang, Trịnh gia muốn giết hắn, nhưng sau lại phát hiện, Tô Khinh Tuyết bên kia không có việc gì, đã nói lên, đối phương hơn phân nửa chỉ là muốn giết hắn.
Mà muốn giết hắn, Thiết Tỏa Bang tuyệt đối tính một cái, bởi vì hắn giúp đỡ Tử Trúc Lâm, phá hủy Thiết Tỏa Bang hảo sự.
Hai nạn xe cộ.
Còn có loại sự tình này.
Ninh Tử Mạch cũng đầu hồi nghe nói.
Diệp Phàm nói, không ra cái đại sự gì, bị ta hóa giải.
Thế nhưng dạng có thể hay không không tốt.
Của ta trước nói qua, ta không phải là vì cho ngươi giúp ta, mới đi cùng với ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại Ninh Tử Mạch trong lòng thật khó khăn.
Diệp Phàm sang sảng cười, đi lên sờ sờ nữ nhân sợi tóc, chuyện cho tới bây giờ còn nói với ta này đó. Đây cũng không phải là ta thưởng thức Ninh Tử Mạch, tiếp tục như vậy do dự, ngươi có phải hay không muốn đuổi ta rời đi?
Ninh Tử Mạch liền vội vàng lắc đầu, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này.
Nếu không phải, vậy đi chuẩn bị xe đi, càng kéo dài, làm không tốt Cao Ngọc liền thiếu cánh tay gãy chân rồi, Diệp Phàm nói.
Ninh Tử Mạch cũng không nói thêm lời, nhường Triệu Trung đi cho phép chuẩn bị xe, triệu tập nhân thủ.
Mấy phút đồng hồ sau, đoàn người, ba chiếc xe. Hướng tới Bắc Lam Vịnh phương hướng chạy tới.
Mùa thu ban đêm, nước biển như mực, lênh phong đại tác phẩm.
Nam ở Bắc Lam Vịnh thâm thủy cảng biên, thả neo hơn 10 chiến thuyền đại đại tiểu tiểu thương thuyền, hơn 10 gian thấp bé nhà, cùng một ít kho hàng, cao thấp không đều địa tọa lạc tại chỗ ấy.
Nay thật đúng là nhìn không ra, đúng, là, Tử Trúc Lâm phân đường, trái ngược với cái hải vận tập đoàn xử lý công điểm,
Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái mà bình luận.
Bắc Phong đường luôn luôn có làm đó đặc thù vận chuyển đường biển, một ít xe sang trọng, quý báu thuốc, đồ trang điểm các loại đều có vận chuyển,
đơn giản là giúp một số người tránh thuế. Nhưng cho tới nay cũng không bính thuốc phiện, cũng không muốn làm nhân xà sinh ý, cho nên mặt trên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, Ninh Tử Mạch nói. Ba người xe vừa đến Bắc Phong đường chỗ ở hai tầng nhà lầu biên, liền phát hiện cách đó không xa trong thương khố, lóe lên ánh đèn. Lái xe Triệu Trung quay đầu lại nói, đại tiểu thư, Phàm ca, giống như đều tập trung ở kia trong thương khố, chúng ta là phân đầu phá vây đi vào. Có phải từ cửa chính đi vào? Không cần lo lắng nhiều lắm, từ cửa chính đi là được, trước xem tình huống một chút nói sau, Ninh Tử Mạch đã muốn đổi lại toàn thân áo đen quần đen, ngắn gọn giỏi giang, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Phàm còn lại là đã muốn đẩy ra cửa xe, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút thuốc, vừa đi hướng kia lâm thời kho để hàng hóa chuyên trở. Đi đến kho để hàng hóa chuyên trở cửa thì đại môn đột nhiên rộng mở, hai đội người, ước chừng 20 mấy hào, đã tuôn ra kho để hàng hóa chuyên trở, hiện ra hai cánh giáp công xu thế. Chứng kiến nhiều người như vậy, Tử Trúc Lâm mười mấy tinh binh mãnh tướng cũng là vẻ mặt đề phòng, hộ vệ ở Ninh Tử Mạch trước người. Đại tiểu thư, chúng ta có thể hay không người mang thiếu? Triệu Trung nhỏ giọng nói ra câu. Ninh Tử Mạch đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía đang cười dài hút thuốc Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm không biết làm chuyện không có nắm chặt. Triệu Trung đám người nhìn thấy khí định thần nhàn Diệp Phàm, cũng cùng ăn thuốc an thần giống như, đặc biệt tưởng nhớ đến ngày đó Diệp Phàm một người đại sát tứ phương, đem đàn tay súng giải quyết hình ảnh, càng là có lượng không khí thở. Đúng vậy a, chúng ta có Phàm ca, sợ cái chim này đàn. Không hổ là Tử Trúc Lâm Ninh hội trưởng, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Mang như vậy vài người, liền dám đến cứu Cao Ngọc. Một người mặc câu phục, đội kính mắt, quân sư quạt mo bộ dáng nam tử, cười tà đi ra cửa. Dư Hán Long đây. Ninh Tử Mạch lanh lanh hỏi. Hắc hắc, hội trường chúng ta xin đợi đã lâu, xin mời, kính mắt nam làm cái thủ thế. Ninh Tử Mạch nhìn bên người Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm vẻ mặt tùy ý gật đầu, cũng không nhiều do dự, đi đầu đi vào kho để hàng hóa chuyên trở. To lớn kho để hàng hóa chuyên trở, đỉnh tương đối cao, hai bên lầu hai đúng, là, thật dài hành lang. Đại đại tiểu tiểu container, hàng hóa, đảo cũng không nhiều, ở giữa một đại đồng trên đất trống, đã muốn đứng không ít người. Một thân từng cục bắp thịt của, xỉa lên tóc ngắn, dáng người khôi ngô Dư Hán Long, khinh khẽ vuốt vuốt trên ngón tay một quả khô lâu nhẫn, trên mặt mang nhàn nhạt cười tà, chính như cùng chủ nhân giống như, đón khách đến. Ở bên cạnh hắn, ước chừng đứng 30-50 cái cường tráng nam tử, đều là thiết tỏa bang tinh nhuệ. Bất quá, nhường Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch đều phá lệ chú ý, cũng mấy màu da ngăm đen, môi góc dày đích nước ngoài nam tử. Mấy cái này người ngoại quốc, là do một người mặc trang phục ngụy trang, tóc xoăn, vẻ mặt dữ tợn, ngậm si gà trung niên nhân giận rát. Cao Thúc. Ninh Tử Mạch đột nhiên phát hiện, dáng người gầy teo một lão giả, đang đứng ở Dư Hán Long phía sau. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Nam tử này, hách lại chính là Cao Ngọc. Bất quá, thiết tỏa ba người cũng không có buộc hắn, hắn cũng không còn chịu nhiều ít tội, người nhà của hắn cũng không ở nơi này. Đây là có chuyện gì? Ninh Tử Mạch ý thức được tình huống không đúng, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị hỏi han. Dư Hán Long nhếch miệng nhe răng cười, Ninh hội trưởng, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a. Chỉ tiếc, Cao Đường chủ là một thức thời vụ trưởng giả. Cho nên hắn vẫn lựa chọn đứng ta bên này. Má, họ Cao đấy. Đại tiểu thư đem ngươi trở thành tôn trọng trưởng bối, thời gian đều không dám chế mãi, đã chạy tới cứu ngươi. Ngươi phản bội Tử Trúc Lâm. Triệu Trung lúc này cũng giựt mình tỉnh lại, nguyên lai Cao Ngọc bị nắm, Bắc Phong Đường bị giết đi, đây đều là lừa bọn họ đấy. Cao Ngọc trong mắt có một vệt bất đắc dĩ vẻ, thực xin lỗi, hội trưởng, tình thế bức bách, ta phải vì các huynh đệ cùng con cháu lo lắng. Vì cái gì? Cao Thúc, ngươi không phải là vẫn đứng ở ta nơi này biên đấy sao? Ninh Tử Mạch cũng là mặt cười trắng bệnh, nàng tín nhiệm người phản bội nàng, tự nhiên phá lệ khó chịu. Cao Ngọc thở dài nói, đại tiểu thư ngươi cũng biết, chúng ta vận chuyển đường biển phí tồn cao, lợi nhuận lại ở mấy năm nay luôn luôn ngã xuống, quá mức thậm chí đã biến thành không lỗ tức là kiếm quân cảnh. Ngài quản chế nghiêm khắc, thực mọi mặt không được chúng ta giao thiệp với, tuy rằng ta thường cao có điểm đấy. Nhưng huynh đệ của chúng ta, dưỡng ra hổ khẩu đều là phi thường túng quẫn. Ngươi nói là buôn lậu thuốc phiện. Thương gia khẩu. Ninh Tử Mạch lạnh lùng nói, một khi đi lên con đường kia, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị chính phủ gạt bỏ, chẳng lẽ Cao Thúc ngươi chính là thuần túy vì tiền, muốn đem Bắc Phong Đường, đem Tử Trúc Lâm đều dẫn vào vạn kiếp bất phục? Ha 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 ha. Dư Hán Long cuồng tiếu không dứt, này chính là các ngươi này đó lạc hậu bang hội, sẽ luôn luôn làm không lớn nguyên nhân. Bạch Sa Bang, Tử Trúc Lâm sớm địa xây dựng, mấy thập niên đều không thể đi ra Hoa Hải, trở thành hạ quốc đứng đầu bang hội, cũng là bởi vì các ngươi sợ hãi rụt rè. Buôn lậu thuốc phiện, bán người, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không làm, người khác liền không làm? Quốc gia đương nhiên không cho, nhưng quốc gia là cái gì xây dựng hay sao? Là người xây dựng đấy. Là người, sẽ có nhược điểm, sẽ có tư tâm. Liên lòng người đều không hiểu, còn nói gì quốc gia không cho làm, còn nói gì đạo đức điểm mấu chốt, các ngươi bọn này cổ hủ ra hỏa, cùng các ngươi đây, Cao Đường chủ bọn hắn cũng đều phải hát Tây Bắc Phong. Dư Hán Long cùng thiếu, dùng sức vỗ Cao Ngọc bả vai, hỏi ta nói được đúng hay không đúng à? Cao Đường chủ. Cao Ngọc túi đầu không lưng, cười ứng nói, bang chủ nói cực phải. Chương 131, phản chiến. Đệ 0131 chương phản chiến. 0131. Triệu Trung phun một tiếng, cờ mờ nở, một bên nói bậy nói bạn. Huynh đệ trong bang, đại tiểu thư luôn luôn đối xử bình đẳng, nhà ai cũng không còn bạc đãi. Các ngươi rõ ràng chính là dụng tiền trong mắt. Đại tiểu thư, để cho ta thân thủ thay ngài bỏ đi này phản đồ. Triệu Trung mang lên trên kim chúc lợi chảo, không nói hai lời, bước nhanh xuống tới. Tiểu Triệu cẩn thận. Ninh Tử Mạch hô to một tiếng, nhưng là Triệu Trung hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không dừng lại ý tứ. Dư Hán Long mắt lộ khinh thường, tiến lên một bước, nâng tay liền một trường, cùng Triệu Trung kim chúc móng vuốt đụng vào nhau. Chỉ nghe khanh địa một cái kim chúc nổ tung thanh âm, Triệu Trung kêu thảm, cả người lui về sau và bước. Nhìn kỹ cái tay kia, không ngờ là máu me đầm địa, ngay cả hắn chỉ sáo cũng đã bị đánh hỏng rồi. Lại nhìn Dư Hán Long, mỗi cái đại thủ lông tóc ít bị tổn thương. Thiết Xa Trưởng. Dư Hán Long miệt nhưng nói, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, đối phó người thường thì cũng thôi đi, ở bổn bang chủ trước mặt, hãy cùng con nít danh không khác biệt. Ta nghe nói Ninh hội trưởng phi đao khiến cho không tệ, muốn hay không bay ra vài cái, theo ta hảo hảo chơi một chút. Ninh Tử Mạch chứng kiến Triệu Trung bị tổn thương, trong lòng nộ khí đã sớm bạo phát, hừ lạnh một tiếng, từ bên hông sẽ cực kỳ nhanh gỡ xuống vài thanh liễu diệp phi đao, thân thể xoay tròn, phi đao theo bốn góc độ, phân biệt bắn về phía Dư Hán Long cái trán, cổ, ngực cùng bụng. Dư Hán Long hét lớn một tiếng, song trưởng vận khởi một cỗ khí, hai bàn tay to phảng phất có biến thành màu đen giống như, ở trước mặt nhanh chóng hai cái bát, nhanh như thiểm điện. Ninh Tử Mạch ngạc nhiên phát hiện, của nàng tứ ngọn phi đao, thế nhưng đều bị Dư Hán Long cấp chộp vào trong lòng bàn tay. Làm sao có thể? Dư Hán Long cười ha ha, hay là ngươi không biết, của ta Thiết Trưởng Công, chuyên trị các ngươi loại này khoa chân múa tay ám khí thủ pháp. Diệp Phàm ở phía sau lắc lắc đầu, đây chính là hắn lúc trước vì sao phải dạy trong nữ nhân công nguyên nhân, phi đao ám khí thứ này, khẽ đụng đến công phu cứng, thường thường đúng, là, không dùng được. Linh Nhi, đừng hoảng hốt, hắn là cái hậu thiên nhập môn cổ võ giả, vừa vặn vẫn là luyện Thiết Trưởng Công, ngạnh công ngoại luyện, chuyên khắc cám khí, cho nên ngươi tạm thời không phải đối thủ của hắn, Diệp Phàm trấn an một câu. Dư Hán Long híp híp mắt, ta tưởng là ai, này không phải là đại danh đỉnh đỉnh Diệp đại cao thủ ấy ư, lần trước phá hủy chuyện tốt của ta, còn có thể theo trong thai nạn xe tìm được đường sống trong chỗ chết, thật là khiến ta dư mẫu người bội phục a. Diệp Phàm đi đến trong tràng, nói như vậy, lần trước phái sát thủ chế tạo thai nạn xe cộ, thật là ngươi. Dư Hán Long vẻ mặt đắc ý, là, vâng, đúng, lại như thế nào? Diệp Phàm gật gật đầu, lấy ra một điếu thuốc, cho mình đốt, nghĩ một chút, thản nhiên nói câu, bản thân ngươi giết đi. Trường hợp một trận im lặng. Qua một lúc lâu, Dư Hán Long hoài nghi mình nghe lầm, lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Ta nói, bản thân ngươi giết đi, ta lười động thủ, Diệp Phàm bối rối lấy, chính mình giết quá nhiều người. Long Nha cái kia đàn ngốc tử lại muốn đến tìm hắn để gây sự. Hắn cũng không thể luôn luôn cùng đám người kia chơi quá ra ra đi, Thiết Tỏa Bang người cũng không ít, lại thực lực nhỏ yếu, hắn giết cũng không còn kình. Ninh Tử Mạch, Triệu Trung đợi, đều là ngơ ngác nhìn thấy Diệp Phàm, tuy rằng bọn hắn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng này cũng không tránh khỏi quá không đem Thiết Tỏa Bang coi vào đâu rồi. Phải biết, bọn hắn tổng cộng mới mười mấy người, Thiết Tỏa Bang bên kia đúng, là... gấp 4-5 lần nhân số của A. Huống chi, đối phương còn có một đàn nước ngoài lão người giúp đỡ, cũng không biết còn có hay không súng ống các loại. Dư Hán Long vốn là mặt thịt núc ních, lửa giận tâm lý chiến, nhưng lập tức, lại giận quá thành cười. Ha 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 ha. Quả nhiên đủ cùng, bất quá, ngươi thật giống như căn bản không làm rõ ràng, các ngươi bây giờ là tình huống nào. Dư Hán Long nói xong, vô vô tay. Nháy mắt, theo phía sau hắn, lao tới 10 hắc y rìa nam tử, cầm trong tay súng trường tự động, nhắm ngay Tử Trúc Lâm Nhất Phương người. Diệp Phàm túi đầu cười cười, này họa diện như thế nào quen thuộc như vậy? Đúng rồi, lần trước các ngươi cũng không phải giúp tay súng, đi trong nhà xương tạo phản sao. Chẳng lẽ ngươi cho là, điểm ấy thương có thể uy hiếp được ta? Dư Hán Long ánh mắt cay độc mà nói, ta tự nhiên là nhớ rõ, ngươi tựa hồ có độc đáo công phu, có thể để đỡ đạn, cho nên, này đó tay súng, chính là phụ trách hộ vệ của ta. Nói xong, Dư Hán Long thực tôn kính địa khẽ vươn tay, giới thiệu một bên trang phục đổi màu, đồ dùng để ngụy trang, ngoài nghề. Vị này chính là Tùng Lâm buôn bán vũ khí, Tẩy Tạ tiên sinh, hắn đã cùng ta đạt tới chung nhận thức. Sau khi đem ở Hoa Hải xây dựng một cái vũ khí đạn dược vận chuyển đường dẫn, chúng ta thiết tòa bang, đem cùng Tùng Lâm buôn bán vũ khí đạt tới hợp tác tính hợp quần. Tẩy Tạ vẻ mặt dữ tợn lay động, bắt xì gà, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng, ngạo mạn mà nói, từ tục tiểu nói trước mặt, dư bang chủ, nếu như chúng ta lấy không được đầy đủ tài chính, đừng nói tính hợp quần, các ngươi thiết tỏa bang cũng phải bị tạc bình. Ninh Tử Mạch đẳng thế mới biết, nguyên lai này tên béo da đen, hay là tại giờ N.A. đại danh đỉnh đỉnh Tùng Lâm buôn bán vũ khí đầu mục. Nghe nói Tùng Lâm buôn bán vũ khí, là theo trên thế giới cao cấp nhất siêu cấp buôn bán vũ khí có liên hệ, ở Á Châu khu xem như nhất lưu buôn bán vũ khí người tổ chức. Là một trên thế giới công nhận cấp độ C tổ chức, muốn nói tạc bằng thiết tòa bang, thật đúng là không tính khoác lác. Tẩy Tạ tiên sinh, ngươi bị Dư Hán Long lừa, hắn căn bản không đầy đủ tiền mua các ngươi vũ khí đạn dược, Ninh Tử Mạch nói. Tẩy Tạ liếc mắt, ta đương nhiên biết hắn không có tiền, nhưng chỉ cần đem ngươi giết, Tử Trúc Lâm sinh ý cùng tài sản, liền gặp chuyển rời đến trên tay hắn. Hơn nữa, Bạch Sa Bang đại lượng tài sản, ta nhớ được cũng bị các ngươi ăn đi. Ninh Tử Mạch mặt cười trăng xuống, không nghĩ tới, Tẩy Tạ thế nhưng đã điều tra như thế rõ ràng. Ninh hội trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết, cái gì là trước tiên tiêu phí sao? Tẩy Tạ tiên sinh thay ta tiêu diệt các ngươi, ta là có thể đem tiền đưa cho hắn. Ngươi thật sự cho rằng, chặt đứt của ta một ít kiếm tiền chiêu số, ta sẽ không có biện pháp mua vũ khí đạn dược sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta dư mẫu người. Tẩy Tạ giống như ư đặt quyết tâm, hai ngón tay phóng bên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Đột nhiên, theo kho để hàng hóa chuyên chở lầu 2, mấy cây cột cùng một ít thùng mặt sau, xuất hiện mười mấy ngụy trang, đổi màu, quân trang, màu da đen kỵ thám tử. Mỗi người bọn họ đích biểu tình cùng thần thái, vừa nhìn đều là ở trên chiến trường thực đang lúc chém giết qua, hung hãn vô cùng. Mấu chốt là, trên tay mỗi người, đều giữ lên cường đại hỏa lực. Đáng chết! ZG ống phóng rốc két, AK-47. Triệu Trung đám người kinh hô. Nhìn thấy những hán tử này cầm trong tay vũ khí, Tử Trúc Lâm mọi người đã sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây chính là trên chiến trường chân chính đại sát khí, này bang buôn bán vũ khí quả thực là phát rồ. Hù sợ chứ? Sợ hay sao? Diệp Phàm, ngươi còn có mặt mũi thổi bỏ của ngươi ra sao? Dư Hán Long cười khẩy nói. Diệp Phàm nhíu mày, nếu như nói viên đạn lời mà nói, cũng là cũng may, nhưng đạn lửa thứ này, sắp vỡ xuống dưới. Hắn cũng vô pháp bảo đảm chắc chắn Tử Trúc Lâm có thể an toàn. Dư Hán Long còn lại là mắt nháng lửa, những vũ khí này nếu bị hắn bắt được, coi như Hạ Quốc phái bộ đội đặc chủng đến tiêu diệt hắn, đều cần suy nghĩ xuống. Một khi nhường chính phủ đối với bọn họ có lòng kiên kỵ, rất nhiều chuyện tiểu dễ làm rồi. Tẩy Tạ còn lại là ngậm xì gà, dùng một ngụm không quá tiêu chuẩn Hán ngữ, nói, Ninh hội trưởng, kỳ thật chúng ta Tùng Lâm buôn bán vũ khí, đúng, là... Kiếm tiền là việc chính, cũng không muốn quá đắc tội người. Ta có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội, dù sao các ngươi Tử Trúc Lâm, kỳ thật còn hơn thiết tỏa bàng càng thêm thâm căn cố đế, danh tiếng cũng càng tốt hơn một chút. Nếu các ngươi nguyện ý vì chúng ta cung cấp vũ khí đạn dược chuyển vận thuận tiện, vậy hôm nay, ta có thể giúp ngươi đem thiết tỏa bàng tiêu diệt. Cái gì? Dư Hán Long hoảng sợ hô to. Ninh Tử Mạch cũng là ngạc nhiên, không dám tin nói, ngươi nói. Ngươi muốn lâm trận phản chiến. Chương 132, có phải có một tiểu đệ hay không? Đệ 0132 chương có phải có một tiểu đệ hay không? Đệ 0132 chương có phải hay không có một cái tiểu đệ? 0132. Ha ha. Các ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy? Đây không phải rõ ràng sao? Ta và các ngươi lại không giao tình, ai có thể cho ta điều kiện tốt, ta sẽ với ai buôn bán? Tây Tạ cười hắc hắc mà nói, Hạ Quốc đúng, là, một mảnh chưa khai khẩn đất hoang, nơi này buôn bán xuống ống, ai có thể giành được tiên cơ, ai có thể lấy được tộc ly. Ninh hội trưởng, ngươi có thể suy tính một chút. Quốc gia chúng ta không cho phép vũ khí đạn dược hành hành, Tây Tạ tiên sinh, ta không cho rằng ngươi đây là một cái thật tốt quyết định, Ninh Tử Mạch lạnh lùng nói. Tây Tạ sắc mặt cũng trầm xuống, nói như vậy, Ninh hội trưởng đúng, là, cho dù chết ở đêm nay, cũng không muốn mở ra đại môn, thả chúng ta vũ khí đạn dược tiến vào. Ta Ninh Tử Mạch mặc dù là thế giới ngầm người, nhưng ta cũng vậy cái Hạ Quốc người, ta không biết làm phản quốc chuyện của, Ninh Tử Mạch ánh mắt quyết tuyệt nói. Dư Hán Long còn lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mắng to bọn này gian thương, trên mặt còn lại là ha ha cười nói, Tẩy Tạ tiên sinh, ngươi thấy được đi, đám người kia cổ hủ đến mức tận cùng. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi mở ra cảng khẩu vận chuyển đường dẫn đấy. Tây Tạ có chút tiếc nuối, hắn kỳ thật lúc ban đầu tính toán là theo Bạch Sa Bang hoặc Tử Trúc Lâm buôn bán, nhưng Bạch Sa Bang đã muốn không có, Tử Trúc Lâm lại rất tuân kỷ tuân theo luật pháp, hắn cũng chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác rồi. Một khi đã như vậy, vậy. Đang lúc Tây Tạ chuẩn bị một chút lệnh, dùng đạn lửa đem Tử Trúc Lâm hóa thành cho tàn, Diệp Phàm đột nhiên hô lớn một tiếng. Chờ một chút. Tây Tạ hí mắt, như thế nào, người trẻ tuổi, người sợ. Cần khuyên các ngươi hội trưởng sao? Diệp Phàm vài phần bất đắc dĩ nói, ngươi là kêu Tây Tạ đi. Vâng, ta chính là Tùng Lâm buôn bán vũ khí người, Tây Tạ, tên béo da đen vẻ mặt tự hào. Đó phải là rồi. Ngươi chờ ta gọi điện thoại, đánh xong, ngươi lo lắng nữa như thế nào hạ mệnh lệnh. Diệp Phàm nói xong, móc ra di động. Tây Tạ buồn bực, gọi điện thoại. Gọi cho ai? Ngươi chờ chút sẽ biết Diệp Phàm gọi cái Mỹ quốc dãy số. Dư Hán Long còn lại là cảm thấy được có một tia bất an, nói gấp, Tẩy Tạ tiên sinh, chúng ta đừng để ý tới hắn. Giết xong việc. Hắn đang trì hoãn thời gian. Tẩy Tạ ánh mắt thiểm thước, hút miệng xì gà, nói, ngươi câm miệng, ta buôn bán, không cần ngươi dạy ta. Hắn có phải hay không kéo dài thời gian, ta tự nhiên có phán đoán. Dư Hán Long đường đường một cái thiết tỏa bang bang chủ, cũng là bị nói được á khẩu không trả lời được, biệt khuất đỏ mặt. Hết cách rồi, người ta buôn bán súng ống trải rộng Á Châu các nơi, hơn nữa nghe nói bối cảnh vẫn là quốc tế siêu cấp buôn bán vũ khí, hắn cũng không dám trêu chọc. Bên kia, Diệp Phàm điện thoại của cũng đã thông. Mỹ quốc, Las Vegas, không ngủ Las Vegas. Ở một nhà sang trọng tiểu điếm cấp 5 sao, Tổng thống phòng, ở trong này ở một đêm. Cần 2 vạn đô la. To lớn trên giường, một cái 1m9 mấy, bụng dài rộng tên béo da đen, đang tứ ngưỡng bát xoa nằm ở đằng kia. Trên ngón tay của hắn, mang đầy các loại hoàng kim, bạc kim nhẫn, còn được khảm lên các loại phỉ thúy, kim cương cùng sắc thái diễm lệ bảo thạch, này hai tay thượng châu báu, liền vô giá. Mà trước ngực của hắn, còn treo móc một khối bồ câu đản lớn nhỏ màu đỏ mã não biên còn được khảm lên một đống kim cương. Đại tên béo da đen mở ra hai cái lớn đen chân, ở dưới người hắn, một người mặc màu trắng lẩy thấu thị trang, tóc vàng mắt xanh uyển chuyển nữ lang, đang mải miết hầu hạ. Mạng mòn tiên sinh, ngài thoải mái sao? Nữ lang ngẩng đầu, dùng một loại dễ thương đến mức tận cùng ánh mắt, cầu dẫn bản tử. Tên béo da đen vẻ mặt say mê, bên miệng đều phải chảy nước miếng rồi, thoải mái. Thoải mái. Sâu hơn điểm rất tốt. Ngài thật đáng ghét. Người ta rất mệt mỏi nữ lang lộ ra đáng thương vẻ mặt. Mạng mòn không nói hai lời, rớt ra tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một đống $100,000, ít nhất cũng có hết mấy vạn. Để cho ta thoải mái, muốn bao nhiêu cho người nhiều ít. Mạng mòn mí mắt cũng không nháy mắt xuống. Nữ lang vô cùng kích động, càng thêm ra sức bắt đầu hầu hạ. Đang lúc này, nhất thông điện thoại, đánh vào mạng mòn đích điện thoại kia cả vật thể được khảm lên màu đen thủy tinh. Uyển như một món đồ thần bí tác phẩm nghệ thuật. F.U.K. Sớm nói loại khi này đừng gọi điện thoại, người nào không nghe lời, ta muốn giết chết người này. Mạng mòn thực tức giận mắng, cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số, lại phát hiện là một xa lạ Hạ Quốc dây số. Do dự một chút, Mạn Mòn vẫn là nhận. Ai vậy? Nếu không là nơi nào đánh giặc, cũng đừng phiền ta. Điện thoại bên kia trầm mặc 3 giây về sau, truyền tới một hơi có vẻ tang thương nam tử tiếng nói. Tên béo da đen, ngươi bây giờ cái giá có điểm lớn à, ý là không phát sinh lần thứ 3 thế chiến, cũng không thể gọi điện thoại cho ngươi. Nghe được thanh âm này, Mạn Mòn cả người một kích linh, hai mắt vành mắt đỏ lên, phấn khởi địa cả người đều ngơ ngẩn. Kia quyến rũ nữ lang tóc vàng còn lại là kinh hô một tiếng, bởi vì nàng phát hiện, phía dưới tiểu Mạn Mòn đã muốn hoàn toàn héo rút. Điều này nói rõ, Mạn Mòn chú ý của lực, đã muốn nháy mắt bị trong điện thoại nam tử hấp dẫn tới. Lão đại! Ô ô! Lão đại! Ô ô! Mạn Mòn một cái ngũ đại tam thô cử hán, lại kích động khóc lên, làm sao ngươi mới gọi điện thoại cho ta? Ta rất nhớ ngươi a. Nữ lang tóc vàng đều điên rồi, hàng này có phải hay không bệnh thần kinh à? Bên đầu điện thoại kia nam tử nói, không có việc gì tìm ngươi cái giám a, ngươi hàng này, lúc này khẳng định ở trêu phụ nữ đi, chỗ ngươi đều rạng sáng rồi, cẩn thận sớm muộn cũng có một ngày chết ở trên người nữ nhân. Hắc hắc, lão đại ngươi thật đúng là hiểu ta, không hổ là năm đó mang ta đi phá thân lão đại. Đi ngươi sao đấy? Tự vạch áo cho người xem lưng. Mạn Mòn cười đến thực thật thà phúc hậu, lão đại, ngươi đang ở đây Hạ Quốc sao? Gần nhất quả thật như thế nào đây? Ta có thể đi tìm ngươi sao? Cũng thích đi, chuyện của ta tương đối nhiều, sau khi lại nhìn đi, các ngươi tên gia hỏa này, ta thấy một cái, tương đương với muốn gặp nhiều cái, khó được thoát khỏi các ngươi, ta cuối cùng muốn hảo hảo nhàn nhã một đoạn ngày. Ai, lão đại, bằng bản lĩnh của ngươi, để làm chi còn muốn thể nghiệm người nào sinh à? Ngươi đều mạnh đến nổi biến thái như vậy rồi, tất yếu lại để thăng cái gì không? Nếu không cùng ta cũng như thế thể nghiệm, ta láo hắt trêu phụ nữ, coi như là thể nghiệm thôi. Ngươi kia thể nghiệm phương pháp, rất nhàm chán á. Mạn Mòn bình luận. Đập bể tiền chơi, ta đã ngọn nghị, ta bây giờ niềm vui ngươi chắc là sẽ không hiểu. Mạn Mòn cười hắc hắc, lão đại, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, đúng, là, có chuyện tốt gì tìm tới ta? Nào có buôn bán lớn? Không phải, ta đều về hưu, đâu thèm đánh giặc những sự tình kia. Kia là nguyên nhân gì? Mạn Mòn buồn bực, nơm nớp lo sợ nói, chẳng lẽ ta làm sai việc gì? Nam tử nói, ngươi có phải hay không có một cái tiểu đệ, gọi là gì cái tạ hay sao? Đúng vậy, ở Á Châu bên kia, làm cái cấp độ C tổ chức, bên kia đánh giặc quá ít, Hạ Quốc cái kia đàn quân đội cùng đánh máu gà giống nhau, làm sao mới vừa mạo hiểm điểm khói thuốc súng đã bị dội tát? Ta cũng sẽ không muốn làm quá, Mạn Mòn bất đắc dĩ nói thầm. Ngươi này tiểu đệ, hiện tại có điểm lợi hại a. Hiện tại đang làm một đám súng đạn, đối với đầu của ta. Ta chỉ muốn gọi điện thoại cho ngươi, xác nhận một chút, ngươi có phải hay không xem ta về hưu, liền định tạo phản a, tên béo da đen. Nam tử cười tủm tỉm hỏi, nhưng trong giọng nói, đã muốn dẫn theo một nét thoáng hiện sát khí. Mạn Mòn sợ tới mức di động thiếu chút nữa không rụng trên mặt đất. Cả người mạo hiểm hàn khí, đống nhiên đứng dậy, hét lớn, lao đại. Ngay chờ, ta bật người gọi điện thoại cho hắn. Cơ mờ nờ tiểu tử này chờ ta mang xong hắn, ngài liền giết chết hắn đi. Nói xong, Mạn Mòn bất chấp gì khác, sau khi cúp điện thoại, hai tay run rẩy lên, mồ hôi lạnh ứa ra địa bắt đầu tìm số điện thoại. Nữ lang tóc vàng nũng nịu hỏi Mạn Mòn đại nhân, ngài đây là để làm chi đây? Tốt đẹp như vậy thời khắc. Làm công chẳng hạn đảng hừng đông tiếp tục. Nhưng Mạn Mòn căn bản không để ý đến nàng, tìm được điện thoại về sau, lập tức gọi tới. Chương 133, hắn là lao đại ta. Đệ 0133 chương hắn là lao đại ta. 0133. Kho để hàng hóa chuyên trở ở trong, Diệp Phàm nghe được bên kia cúp điện thoại, cũng ngậm lấy điếu thuốc, kiên nhẫn đợi. Tây Tạ tuy rằng không nghe được Diệp Phàm gọi cho ai, nhưng cảm giác là lạ ở chỗ nào, trong lòng có điểm chột dạ. Đúng lúc này, nhất thông điện thoại, đánh tới cái tạ đích điện thoại. Tây Tạ tinh thần chấn động, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, sắc mặt bắt đầu hiển lộ bối rối hòa thúc. Tây Tạ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng bắt máy, một mực cung kính kêu, bụt. Tà tào ngươi sao cái? Ép cờ cờ. Ép cờ cờ. Ép trong điện thoại, một cái gần như điên cuồng mỹ người trong nước, mang ước chừng một phút đồng hồ nhiều. Tây Tạ đều sắp bị mang khóc, này đều tình huống nào, bụt. Ta đã làm sai điều gì? Xin người ngàn vạn lần ngôi giận a. mày có phải hay không phái người ở bao vây tiêu trừ một người? Tây Tạ yếu ớt mà liếc nhìn Diệp Phàm, là, vâng, đúng.
Bụt, ngài làm sao biết?
Hắn là lão đại ta ba. Tây Tạ sửng sốt ước chừng hơn 10 giây, chợt tỉnh ngộ đến, lời này sau lưng hàm ý.
A.
Tây Tạ sợ tới mức cả người cước bộ đều phát hư, hai chân lạnh run, gần như hồn phi phách tán địa nhìn cách đó không xa, đang ngậm lấy điếu thuốc, hút thuốc hạ quốc người trẻ tuổi. Diệp Phàm thì là có chút dở khóc dở cười. Chính mình thực sự khủng bố như vậy sao?
Mạng mòn tên kia đúng, là, giáo dục thế nào tiểu đệ?
Đều đem hắn nói thành dạng gì?
Tây Tạ tiên sinh!
Tây Tạ tiên sinh!
Xảy ra chuyện gì?
Dư Hán Long còn lại là càng giật mình, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Tùng Lâm buôn bán vũ khí, như thế nào sợ tới mức thành Tùng Lâm hầu tử sao?
Ninh Tử Mạch cũng là ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nàng biết, đúng, là, Diệp Phàm một chiếc điện thoại. Sẽ đem cục diện hoàn toàn thay đổi. Người nam nhân này luôn gây cho nàng vô hạn kinh hỉ.
Tây Tạ hãy cùng học sinh tiểu học nghe lão sư phê bình giống nhau, rũ cụp lấy đầu, nghe xong được bột một trận rít gào về sau, mới cúp điện thoại.
Tây Tạ tiên sinh, tới cùng làm sao vậy?
Ngài tại sao không nói chuyện?
Dư Hán Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Vì cái gì không nói lời nào?
Tây Tạ ngẩng đầu, vẻ mặt tâm trầm, hãy cùng ác quỷ phụ thể giống nhau. Hai mắt đều nhanh bốc lửa.
Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi thằng ngu này, ta cùng người của ta, đêm nay có thể muốn toàn bộ chết ở chỗ này rồi.
À!
Dư Hán Long ngạc nhiên, sao lại như vậy?
Chúng ta hỏa lực.
Không đợi Dư Hán Long nói xong, Tẩy Tạ đột nhiên hai tay nhanh như điện khẩn địa từ bên hông, rút ra hai thanh sa mạc chi ưng.
Phanh 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 bang bang bốn.
Siêu đại hỏa lực để dẹt ẻ a lệ, hai thanh đồng thời tập hỏa. Viên đạn hãy cùng pháo cỡ nhỏ giống nhau, gần gũi một thước không đến, liền toàn bộ nổ ở Dư Hán Long trong thân thể. Dư Hán Long cả thân thể cường tráng, hãy cùng bị tạc thành thịt nát giống nhau. Cho đến chết một khắc này, Dư Hán Long đều vẻ mặt mê mang cùng kinh ngạc, căn bản không biết rõ, vì cái gì cái tạ đột nhiên muốn giết chết hắn.
Bất ngờ không phòng ngự, thiết tỏa bang tất cả mọi người luôn cuống.
Tây Tạ còn lại là quát túm lên, giết sạch thiết tỏa bang.
Một đám nhanh nhẹn dũng manh Tùng Lâm buôn bán vũ khí thành viên, thay đổi đầu thường, không nói hai lời, hướng tới đám kia thiết tỏa bàng triển khai bắn phá.
Đột đột đột.
Viên đạn như dày đặc hạt mưa.
Cây đổ bầy khỉ tan, một đám thiết tỏa bàng hán tử chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ, nhưng bọn hắn vẫn là tất cả đều ngã xuống trong vũng máu.
Chính là Cao Ngọc đảng này đó tử trúc lâm phản đồ, cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn.
Chờ có mặt trên mặt. Chỉ còn lại có tử trúc lâm thì cả kho để hàng hóa chuyên chở đã đến chỗ đúng, là, vết đạn, khói thuốc súng tràn ngập.
Ninh Tử Mạch hai tròng mắt mở tròn trịa, không thể tin được, thiết tỏa bang cũng bởi vì Diệp Phàm một chiếc điện thoại, bị đột nhiên quay giáo buôn bán vũ khí tiêu diệt.
Chỉ sợ, Dư Hán Long có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính hắn thiết kế cục, ngược lại đem chính hắn hại chết.
Tây Tạ xác định đã muốn giết hết về sau, triệu tập tất cả nhân mã xuống dưới, sau đó đi đầu. Chạy tới Diệp Phàm trước mặt.
Phịch.
Tây Tạ quỳ rạp xuống đất, đầu dập đầu trên đất.
Mi dỉn sờ.
Của ta bột đã đem sự tình đều nói cho ta biết.
Tha thứ cho ta không biết, tiểu nhân quá mức nhỏ yếu, cho tới bây giờ không có cơ hội gặp qua ngài bản tôn, cho nên mới phải mạo phạm.
Xin người cấp tiểu nhân một cơ hội.
Tây Tạ cả người lạnh run, cố gắng nhín, không để cho mình tè ra quần.
Ninh Tử Mạch cùng Triệu Trung đẳng một đám tử trúc lâm người. Đều dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt của, nhìn thấy Diệp Phàm.
Tới cùng Diệp Phàm là ai, vì cái gì như vậy nhanh nhẹn dũng manh Tùng Lâm buôn bán vũ khí, lại muốn đối với hắn như vậy thần phục.
Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, nói, đem ngươi đệ dẹt e a lệ, đưa cho ta.
Tây Tạ cả người cứng ngắc, nhưng vẫn là khẩu súng đưa cho Diệp Phàm.
Sau đó, Tây Tạ vẻ mặt cầu khẩn nói, xin mời ngài buông tha thủ hạ của ta, bọn hắn chính là đi theo ta hành động.
Bọn hắn có nhà mình nhỏ.
Diệp Phàm nhưng không nói lời nào, mà là đột nhiên khẩu súng khẩu còn nóng lên để dẹt e a lệ súng lục, nhắm ngay của mình huyệt thái dương vị trí, khoảng cách không đến 5 phân thước.
Nhìn thấy một màn này, Tây Tạ cả người đều choáng váng rồi, không biết Diệp Phàm đây là để làm chi.
Ninh Tử Mạch cũng là kinh hô, Diệp Phàm.
Ngươi đừng loạn.
Không đợi Ninh Tử Mạch nói xong, Diệp Phàm lại nổ súng.
Có súng bóp.
Ầm ba.
Một thương này, đem toàn trường mọi người, chính là cái tạ ở bên trong cái kia đàn buôn bán vũ khí, đều dọa cho được linh hồn xuất khiếu. Mọi người, bất khả tư nghị nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng đúng, là, Diệp Phàm. Thế nhưng cũng không có chuyện gì. Chỉ thấy, Diệp Phàm tả thủ, không biết khi nào, đã muốn chắn huyệt thái dương chỗ ấy, hai ngón tay trong lúc đó, kẹp lấy một quả viên đạn. Tây tạ cả người đều tê liệt trên mặt đất, ánh mắt giống như nhìn thấy thần linh, cúng bái vô cùng. Như vậy khoảng cách ngắn, nam nhân lại đang nổ súng về sau, dùng tay kia thì đã qua, kẹp lấy viên đạn. Đây là người có thể làm ra sự sao? Diệp Phàm đem khẩu súng cùng viên đạn, ném vào cho cậy tạ, nói, ta chỉ cần ngươi làm rõ ràng một sự kiện. Hôm nay ngươi quỳ ở trong này, không phải là bởi vì của ngươi buộc. Cho ngươi quỳ xuống, không cần hoài nghi, là ta. Cậy tạ cả người một cái giật mình, nhiệt huyết hướng não, mặt sau một đám buôn bán vũ khí, cũng đều lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Đi vì nệ giặc. Cậy tạ dùng sức một cái đầu dập đầu trên đất. Trực tiếp bể ra máu tươi. Las Vegas, khách sạn tổng thống phòng nội. Mạng mòn không yên bất an chờ trên điện thoại di động tin tức. Qua đại khái 10 phần trung bộ dạng, nhất cái tin tức phát đi qua. Bụt, chúng ta bị khoan dung rồi. Chứng kiến đồng nhất tin tức, mạng mòn trường thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn kỳ thật cũng thật khó khăn, tẩy tạ xem như với hắn thời gian tương đối dài tiểu đệ, này nếu như bị làm thịt, mặc dù là hắn tự chịu diệt vong. Nhưng tóm lại cũng cố gắng tiếc nuối. Một bên bị vắng vẻ nữ lang tóc vàng, còn lại là nũng nịu oán hận, mạng mòn đại nhân, cái kia hạ quốc nam nhân liền thực quan trọng như vậy sao? Ngài có tiền như vậy, cả tòa sòng bạc cùng khách sạn đều là của ngài, ngài tại sao phải bị một cái hạ quốc người sợ đến như vậy à? Ngươi không hiểu, đừng nói nữa mạng mòn xua tay, hắn đã muốn không tâm tình chơi, đẩy ra nữ nhân, ngươi đi đi, ta không cần ngươi hầu hạ rồi. Nữ lang tóc vàng vừa nghe, nhanh chóng lại như thủy xà giống như quấn ở trên người hắn, không cần thôi. Ta còn có rất nhiều kỹ xảo ổ. Ta không có hứng thú mạng mòn đưa tay theo trên tủ đầu giường cầm nhất điếu xì gà ngầm thượng. Nữ lang tóc vàng không chịu, đây chính là nàng thật vất vả tranh thủ được kiếm tiền cơ hội, hoán giận nói, đều do cái kia hạ quốc nam nhân, phá hư chuyện tốt của chúng ta, làm hại mạng mòn đại nhân ngài đều không tâm tình hưởng thụ. Mạng mòn đại nhân ngài khách khí như vậy. Hắn lại tựa hồ như không đem ngài làm bằng hữu lâu rồi, nếu ta nói, tại sao có thể loại khi này quấy rầy ngài? Vừa nghe lời này, mạng mòn hay cùng điên rồi giống nhau, mỗi cái đại thủ mạnh bóp chặt nữ lang tóc vàng cổ của. Chương 134, duy nhất tín ngưỡng. Đệ 0134 chương duy nhất tín ngưỡng. 0134. A. Nữ lang tóc vàng kinh hô một tiếng, thân thể dãy rủa. Mạng mòn đứng lên. Đem nữ lang cả người dơ lên cao cao, đôi hãy cùng ăn thịt người giống như dã thú. Ngu xuẩn nữ nhân, đúng, là, ai cho phép ngươi như vậy tùy ý đánh giá lao đại ta đấy? Ta sai lầm rồi. Mạng mòn đại nhân thà cho ta đi. Ta không biết ngài tôn kính như vậy hắn nữ lang tóc vàng thật sự sợ, sắp hết hơi. Có thể mạng mòn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có buông tay ý tứ của, vẻ mặt lênh khốc, cùng lúc trước nằm ở trên giường. Nhìn như ngao ngoe tên béo da đen như hai người khác nhau. Tôn kính. Mạng mòn khinh thường, vẻ mặt trang nghiêm mà nói, ngươi sai lầm rồi, hắn, chính là ta duy nhất tín ngưỡng. Tiếng nói vừa dứt, mạng mòn trực tiếp thủ vừa dùng lực. Hạp giác. Nữ lang tóc vàng cổ bị bóp đoạn, thi thể sủi lơ địa rơi xuống ở hoa lệ ba tư trên thảm sàn, một cái tươi sống diễm lệ sinh mệnh, nháy mắt tiêu tán. Mạng mòn hay cùng dẫm phải thảm giống nhau. Theo trên thi thể dẫm qua, đi đến một con bên bàn tròn, cầm lấy diêm, tìm hai cây, cho mình đốt xì gà. Sau đó, khôi ngô tên béo da đen cứ như vậy đứng ở khách sạn cửa sổ sắt đất trước, hộc, phun khói trắng, nhìn một mảnh lóe lên thành thị nê hồng, suy nghĩ xuất thần, trước mắt nhớ lại. Hoa hải, đêm đã khuya. Tùng lâm buôn bán vũ khí ở cái tạ dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng rút lui, hơn nữa mang đi sẽ để lại đầu mối rất nhiều vũ khí đạn dược. Thiết tỏa bang theo dư hán long chết đi đi, cũng cơ bản bị vây bán hỏng mất trạng thái, không dùng được vài ngày, cũng sẽ bị tử trúc lâm tầm ăn lên hầu như không còn. Hoa hải thế lực dưới đất, mấy có lẽ đã trước tiên tuyên cáo thế kiểng ba chân thời đại đi xa, tương lai trong vài năm không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là tử trúc lâm đích thiên hạ. Một đường trở lại địa bàn của mình, Ninh Tử Mạch còn có chút như mộng như ảo. Đặc biệt nhìn thấy một bên áp, có vẻ hơi nhàm chán nam nhân. nàng lại càng cảm thấy được không thể tưởng tượng. Vừa rồi trải qua hết thảy, hãy cùng nằm mơ đi em. Ninh Nhi, để làm chi nhìn như vậy lên ta, là muốn hỏi rất nhiều vấn đề sao? Diệp Phàm thân tay ôm lấy nữ nhân vai, cười hỏi. Hai người chậm gì gì đi trở về phòng ngủ, Ninh Tử Mạch muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta không biết từ nơi này hỏi, hay là không hỏi. Vì cái gì? Ngươi nếu muốn biết, ta có thể đều nói cho ngươi biết, Diệp Phàm chi tiết nói. Dù sao, Ninh Tử Mạch cùng Tô Khinh Tuyết bất đồng, nàng vốn là chỗ ở thế giới ngầm, coi như không cho nàng biết một ít đồ vật, nàng cũng sẽ không thực an toàn. Được rồi, ở ta không thay đổi được rất mạnh mẽ trước, ta cảm thấy được vẫn là thiếu biết một chút tuyệt vời, bằng không biết nhiều lắm, ta cảm giác nhóm chênh lệch quá lớn, ta nhưng có thể áp lực tâm lý sẽ lớn hơn nữa, Ninh Tử Mạch sâu kín nói. Diệp Phàm mỉm cười, không nghĩ tới nữ nhân là lo lắng đến này đó, thật cũng không nói thêm cái gì rồi. Tuy rằng trời tối người yên, nhưng đã xảy ra nhiều. Thế này máu tanh sự tình, lại đụng tới Cao Ngọc phản bội, Ninh Tử Mạch cũng không có tâm tình gì cùng Diệp Phàm tình trạng ý thiếp. Diệp Phàm biết nữ người tâm tình không tốt, cũng muốn đổi vị trí hạ lực chú ý, vì thế chỉ đạo Ninh Tử Mạch trong chốc lát thiên nhất sinh thủy. Ninh Tử Mạch vẫn không có thể tìm được của mình khí cảm, trên việc tu luyện tồn tại không ít khó khăn, hiện giờ nhìn thấy Diệp Phàm như thế thực lực cường hãn. Nàng tự nhiên càng thêm hy vọng cố gắng luyện được nội công, ít nhất trước bước vào hậu thiên vũ giả hàng ngũ. Hai người ngồi xếp bằng ở Ninh Tử Mạch trên giường, Ninh Tử Mạch thử dựa theo Diệp Phàm nói một ít ý kiến, cố gắng tìm một lát khí cảm, nhưng như cũ không thể có đột phá. Nữ nhân mở mắt ra, lộ ra một nét thoáng hiện bất đắc dĩ, nói, một cái hậu thiên nhập môn dư hàn long, khiến cho của ta phi đao hoàn toàn mất hết tác dụng, có nội công cùng không nội công, chênh lệch quá xa. Từng nội công cảnh giới, bình thường phân tầng 5, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, đại viên mãn cùng nửa bước đột phá. Nói chung, này ngũ cấp độ, đều cũng có so sánh rõ ràng thực lực khác xa nhau. Giống dư hán long tuổi như vậy, mới luyện đến hậu thiên nhập môn, kỳ thật xem như tư chất quá bình thường. Đương nhiên, ít nhất dư hán long có thể tìm được khí cảm, mà Ninh Tử Mạch trước mắt liền khí cảm đều không tìm được, tự nhiên sẽ có điều hối hận. Diệp Phàm thì cười cười, nói, Ninh Nhi, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi bây giờ tìm không thấy khí cảm, chính mình thật sự liền tư chất rất kém cỏi. Kỳ thật khí cảm vô ở ngoài là một cái chìa khóa, ngươi một khi tìm được, vào nội công tu luyện đại môn, tương lai chủ yếu vẫn là xem ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên. Cho nên nói, ngươi bây giờ tu luyện khó khăn, không có nghĩa là sau khi liền gặp tiến bộ rất chậm, ngươi không cần quá lo lắng. Ít nhất ở ta thấy người nhiều như vậy lý, tư chất của ngươi tuyệt đối không tính kém, thậm chí có trung thượng. Ninh Tử Mạch sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp loẹ loẹ, đột nhiên hướng trước mặt bổ nhào về phía trước, nhào vào Diệp Phàm trong lòng, bắt tại trên cổ hắn. Ta bất kể, dù sao sau khi bị người khi dễ, chẳng qua liền gọi ngươi tới cứu ta. Ta liền lại định ngươi. Diệp Phàm nghe nữ nhân nũng nịu thanh âm, nghe trên người nàng mùi thơm, một trận tâm viên ý mã. Một bàn tay rất tự nhiên từ phía dưới, đào hướng về phía Ninh Tử Mạch ngực, cảm thụ được một đoàn chìm điện. Ninh Nhi, ngươi nơi này là có bộ, đúng không? Hôm nay không được, Ninh Tử Mạch ngẩng đầu, vài phần ngượng ngùng nói, gì ta mụ đến đây? Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi đây cũng quá sẽ không chọn lúc, kia ngươi chính là đừng như vậy ôm ta, ta chịu đựng khó chịu. Không cần, đêm nay lòng ta hảo hoảng, ta muốn ôm ngươi ngủ, Ninh Tử Mạch danh mánh nhìn thấy nam nhân. Thực hưởng thụ Diệp Phàm kia biệt khuất bộ dáng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, lại không thể đem nữ nhân đẩy ra, đành phải vẻ mặt cương cười, ôm nữ nhân nằm xuống. Đồng nhất túc, Diệp Phàm cơ bản sẽ không ngủ, ôm cái thiên kiểu bá mị nữ nhân, lại không thể thật sự làm chút gì đó. Ngược lại là Ninh Tử Mạch, ngủ được rất là hương vị ngọt ngào. Trời vừa sáng, Diệp Phàm liền sớm ly khai Tử Diệp con trà. Hắn hôm nay được hồi Cẩm Tú tập đoàn. Đi làm nhưng thật ra thư yếu, hắn chủ yếu muốn làm gặp mặt đến Phùng Nguyệt Doanh, đem mình chuyện kết hôn nói ra. Diệp Phàm tư tâm lên, đương nhiên không muốn mất đi Phùng Nguyệt Doanh, nhưng ít ra được thẳng thắn, không thể lấn lửa gạt nữ nhân. Đi vào công ty thì Phùng Nguyệt Doanh còn chưa lên ban, Diệp Phàm cũng chỉ phải chạy đến phòng làm việc của mình, trước xử lý một sự tình. Không nghĩ tới, Trần Nhã nhưng thật ra trước tìm tới tận cửa rồi, vừa vào cửa. Này lãnh diện nữ trợ lý liền không khách khí chất vấn, ngươi hai ngày này sao lại thế này? Vì cái gì không có đúng hạn tới làm? Diệp Phàm nghĩ thầm, ta với ngươi lão bản kết hôn đã đi, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói, có chút việc tư, ta đây đừng tới sao? Ngươi này thái độ gì? Việc tư liền lén thời gian xử lý, ngươi đừng cho là mình nhận thức một ít danh nhân, là có thể ở Cẩm Tú tập đoàn muốn làm gì thì làm. Trần Nhã mặt mang sương lạnh. Diệp Phàm cũng cảm giác mình đi làm quả thật không biết, vì thế cười hì hì gật gật đầu, cũng không phản bác cái gì. Trần Nhã thấy Diệp Phàm một bộ lợn chết không sợ nước nóng tư thế, tâm ở bên trong chán nản. Nàng mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ địa công tác, vì Tô Khinh Tuyết cùng Cẩm Tú tập đoàn, tận tâm tận lực, đã muốn chỉ tục liều hơn 3 năm. Nhưng này Diệp Phàm, nhất cái văn bằng cũng chưa cung cấp lính nảy dù, không nhưng khi trợ lý, còn không làm việc cho giỏi. Nàng lánh lánh chừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái về sau, liền xoay người đi Tô Khinh Tuyết phòng làm việc của. Tô Khinh Tuyết đúng. Là, tự mình lái xe tới làm, bởi vì Tất Thục Cầm bệnh tình, nàng làm trễ nải không ít thời gian, cho nên đã muốn sáng sớm địa công tác một giờ. Về phần Diệp Phàm, này mới vừa kết hôn trợ phu, nàng cũng không muốn chủ động liên lạc, đối với nam nhân nói dối cùng lừa gạt, nàng một khắc cũng không muốn hay đi muốn. Trong lòng của nàng không ngừng tự nói với mình, nàng sở dĩ kết hôn, là bởi vì phải lấy được cổ phần, mà không phải gì nguyên nhân khác. Tô Tổng. Trần Nhã đi vào văn phòng, thực cung kính nói, ta nghị hướng ngài phản ánh một vấn đề. Cái gì? Tô Khinh Tuyết cũng không ngẩng đầu, mà là chuyên chú nhìn thấy trên tay một phần tư liệu. Là, vâng, đúng, về Diệp Phàm. Nghe được tên này, Tô Khinh Tuyết nhẹ tay run nhẹ lên, do dự một chút, mới hỏi, hắn làm sao vậy? Chương 135, Địa Hạ Hào Môn. Đệ 0135 chương Địa Hạ Hào Môn. 0135. Trần Nhã khó chịu mà nói, ta cho là hắn hẳn là hảo hảo bưng đang công tác của mình thái độ, hôm trước, ngày hôm qua đều không có đúng hạn đi làm không nói, còn nhất lý do đều không có, như vậy mặc kệ hắn, sẽ cho trong công ty mang đến không tốt không khí ảnh hưởng. Tô Khinh Tuyết dừng lại, vậy ngươi cảm thấy được, nên xử lý như thế nào? Trần Nhã sững sờ, khó được có như vậy một lần, Tô Khinh Tuyết thế nhưng không có nhanh chóng làm phán đoán, ngược lại trưng cầu ý kiến của nàng. Khai trừ hắn. Trần Nhã trả lời ngay. Không được, Tô Khinh Tuyết cũng bật người bắt bỏ. Trần Nhã thất vọng túi đầu, nhỏ giọng hỏi, là bởi vì hắn nhận thức cái kia Edith đại sư sao? Không phải, Tô Khinh Tuyết giải thích nói, chính là hắn còn không đến mức cũng bị khai trừ. Nhưng hắn. Như vậy đi, Tô Khinh Tuyết nghĩ nghĩ, nói, ngươi an bài cho hắn một ít nhất định phải tốn tinh lực công tác, đừng làm cho hắn nhàn rỗi là được. Trần Nhã cắn cắn môi dưới, nhưng nếu Tô Khinh Tuyết đều nói như vậy, nàng cũng không có thể nói thêm gì nữa. Đi ra văn phòng về sau, Trần Nhã suy tính một ít có thể phân phối công tác, sinh lòng nhất kế về sau, lấy một phần tư liệu, lại đến Diệp Phàm phòng làm việc của. Mới vừa vào cửa, vừa lúc nhìn thấy, Diệp Phàm đang dùng phần mềm chat, ở nơi này cùng người nào đối thoại. Bà cô nhỏ, làm sao ngươi đột nhiên muốn chơi đỏ tạ hay sao? Diệp Phàm ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy Mộ Mộc Mộc gửi tới tin tức, rất là không nói gì. Bởi vì ta nghe nói trò chơi kia trận đấu tiền thưởng thật cao, ta nghĩ luyện tốt lắm đi đánh chức nghiệp. Ngươi có tật xấu đi. Anh hùng liên minh đánh cho gà mờ, ngươi cho là rèn đao tháp có thể thành đại thần. Diệp Phàm hy vọng cô gái nhận rõ sự thật. Mộ Mộc Mộc không chịu, ai nha? Trò chơi cùng trò chơi là bất đồng nha. Ta thông minh như vậy, nhất định có thể thành công. Ngươi là sư phụ của ta, sao có thể không ủng hộ ta đâu rồi, nhiều cổ vũ, thiếu đả kích, hiểu hay không nha? Được, tùy ngươi, bất quá gần nhất thời gian không nhiều lắm, ta chỉ phụ trách giúp ngươi ra phần, đánh thiên thê trước cấp bậc chính mình đánh. Hi hi, ta biết ngay Diệp Phàm ngươi hay nhất rồi, trò chơi gì đều cũng. Mộ Mộc Mộc vui vẻ phát ra mấy khả ái khuôn mặt tươi cười. Diệp Phàm ngậm thượng một điếu thuốc, đánh một câu, bất quá ngươi cũng biết đao tháp tiền thưởng cao. Đến 6.000 phân coi như ngươi 3.000 đồng đi. 3.000. Ngươi giết chứ nha. Ngươi có thiếu tiền như vậy sao? Diệp Phàm trả lời, ta hiện tại chính là quan tổng tài trợ lý, thân phận bất đồng biết không? Ừ. Nếu không xem ở lão giao tình phân lên, bổ tiểu thư đã sớm tìm cái khác cày game thuê rồi. Đừng nói nhảm, xong thủ tục mua bán không? Được rồi. Xong thủ tục mua bán, Mộ Mộc Mộc thỏa hiệp, nàng cũng hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có tìm cái khác cày đêm thuê hứng thú, dù sao đã thành thói quen Diệp Phàm thay nàng thu thập hết phần đích cục diện rầm rối.
Đúng rồi. Diệp Phàm. Ta ngày cuối tuần sinh nhật, ngươi tới Lam Linh cờ tờ vờ tham gia sinh nhật của ta party đi.
Mộ Mục Mục phát ra mời.
Diệp Phàm đối tiểu thí hải sinh nhật thế nào có hứng thú, Vu là lừa gạt nói, chủ nhật nói sau.
Tắt đi phần mềm trang, Diệp Phàm mới chậm gì gì xoay người, nhìn phía sau sắc mặt gâm hàn Trần Nhã.
Ngươi nhưng thật ra nghiệp dư cuộc sống thực phong phú sao, Trần Nhã cười khẩy nói.
Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, Trần trợ lý, tìm ta có chuyện gì?
Trần Nhã xem hắn một bộ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không sợ bị khai trừ bộ dáng, phá lệ chán nản, hiển nhiên người này đã tại Cẩm Tú tập đoàn đứng vững bước chân, cho nên mới phải như vậy không kiêng nể gì.
Ngươi hôm nay không cần làm phiên dịch công tác, Tô Tổng nói muốn an bài cho ngươi chuyện khác làm một chút.
Ta nghĩ tới đến vừa lúc có một bút công trình thiết kế khoảng sau, đã muốn kéo dài thời hạn hai lần rồi, ngươi đi phụ trách thu một chút.
Nói xong. Trần Nhã sẽ đem nhất sắp tài liệu ném cho Diệp Phàm.
Kết thúc khoản.
Việc này không nên bộ tiêu thụ đi làm sao.
Theo Diệp Phàm rất hiểu rõ, loại công việc này nên Phùng Nguyệt Doanh các nàng ngành phụ trách.
Là, vâng, đúng, đúng vậy, nhưng này nhà công ty hậu trường thực đặc thù, hơi chút không cẩn thận, nhưng có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề.
Bởi vì ngươi có không sai thân thủ, cho nên cho ngươi cùng Phùng Bộ trưởng cùng đi, ngươi phải bảo vệ Phùng Bộ trưởng an toàn. Trần Nhã ánh mắt lóe lên nói.
Diệp Phàm vừa nghe là theo Phùng Nguyệt Doanh cùng nhau, nhưng thật ra trong lòng nguyện ý vài phần, nhưng nghe Trần Nhã ý tứ của, nhà này gọi là gì Phi Vân giải trí xí nghiệp, giống như không phải người hiền lành.
Cô nàng này, sẽ không phải là xem năng lực của mình xuất chúng, cho nên ghen tị chính mình, hận không thể chính mình xảy ra chuyện gì chứ.
Diệp Phàm, ngươi hãy nghe cho kỹ, quá tam ba bận, nếu lần này lại bị bọn hắn kéo dài thời hạn. Chúng ta có thể rốt cuộc thu không trở về khoản này khoản sau, cần khởi động pháp luật trình tự.
Nhưng pháp luật trình tự vừa đi vẫn có thể mấy năm, kia chủ yếu tương đương trong ngắn hạn, thậm chí vĩnh cửu đều thu không trở về tiền, cho nên ngươi muốn đúng, là, làm không được, muốn thừa gánh trách nhiệm, Trần Nhã nói xong, xoay người rồi rời đi.
Diệp Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này mắt với hắn có quan hệ gì, được quy nợ, vậy muốn quái năm đó xét duyệt bộ môn người a.
Bất quá hắn cũng không có hứng thú cùng Trần Nhã tranh luận cái gì, vừa lúc muốn đi tìm Phùng Nguyệt Doanh, liền biên đảo tư liệu, vừa xuống lầu đi vào bộ tiêu thụ.
Nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh thì phát hiện nữ nhân tựa hồ khuôn mặt hơi có vẻ tiền tụy, trên mặt tảm đạm không ít, lộ ra một cỗ làm lòng người đau đẹp.
Doanh Doanh, ngươi thế nào thấy mệnh chết đi?
Diệp Phàm đi vào văn phòng, mở miệng lại hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy Diệp Phàm, còn lại là ánh mắt ngưng tụ về sau, miễn cưỡng cười. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon đi,
đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?
Diệp Phàm cầm trên tay tư liệu vừa để xuống, Trần Nhã nói ngươi hôm nay muốn đi truy khoản này khoản sau, nhường ta đi chung với ngươi, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhường ngươi theo ta đây.
Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, lập tức thì thào, là, vâng, đúng, rồi.
Tư đội trưởng nằm viện đâu rồi, vốn là nàng bảo hộ của ta.
Vừa nghe còn cần bảo hộ. Diệp Phàm buồn bực nói, này Phi Vân công ty tới cùng lai lịch gì, như thế nào truy cái khoản sau còn gặp nguy hiểm.
Phùng Nguyệt Doanh sâu kín thở dài, Phi Vân giải trí, nhưng thật ra là thượng quan gia tộc của cải.
Thượng quan gia tộc.
Diệp Phàm híp híp mắt, ngươi nói là, giang tỉnh lớn nhất địa hạ gia tộc, thượng quan gia.
Nguyên lai ngươi cũng biết.
Phùng Nguyệt Doanh kinh ngạc nói,
đúng, thượng quan gia Phi Vân các, đúng, là, hạ quốc đệ ngũ trong lòng đất bang hội. Thế lực trải rộng giang tỉnh, cái công ty này chính là Phi Vân các một bộ phận.
Mặc dù đang ở Hoa Hải, phía trước có Bạch Sa, Thiết Tỏa, Tử Trúc Lâm tam đại bang hội, nhưng này ba bang hội, phóng tới toàn bộ Hạ Quốc mà nói, cũng trung hạ cấp thực lực.
Dù sao Hoa Hải liền nhất tòa thành thị, cũng bởi vì kinh tế, buôn bán bên ngoài đảng quản chế nghiêm khắc, cùng các một ít tỉnh so với, trong lòng đất bang hội không gian rất nhỏ.
Hạ Quốc có không ít địa hạ gia tộc. Trong đó có ngũ đại địa hạ gia tộc, cường đại nhất.
Này ngũ gia tộc, đều có của mình bang hội, ở năm tỉnh có được địa vị vô cùng quan trọng.
Thượng quan gia tộc, đúng là chiếm cứ vô cùng Hoa Hải sát vách giang tỉnh, thế lực rắc rối khó gỡ, được xưng có 150 năm lịch sử.
Làm sao sẽ cùng thượng quan gia tộc buôn bán?
Đây không phải rõ ràng có hại sao?
Diệp Phàm hỏi.
Chương 136, có chút cổ quái. Đệ 0136 chương có chút cổ quái. T. Đệ 0136 chương có chút cổ quái. 0136. Phùng Nguyệt Doanh bất đắc dĩ cười, không phải chúng ta có nguyện ý hay không vấn đề, thượng quan gia tộc tìm tới chúng ta, nếu cự tuyệt, tóm lại không quá thích hợp. Hơn nữa theo chân bọn họ một khi có trên phương diện làm ăn lui tới, chúng ta ở Giang tỉnh chi nhánh công ty cũng có thể so sánh thuận lợi địa hoạt động, dù sao cũng phải mà nói vẫn có lợi, cho nên không ít công ty đều ninh khả cật điểm khuy, cũng sẽ cùng thượng quan gia hợp tác. Về phần kia 2 năm 400 ngàn lợi nhuận, chúng ta chỉ cung cấp thiết kế, trang phục thuê, sản phẩm đóng gói các loại phục vụ. Này số lượng phải không nhỏ, nhưng thật muốn nói lớn, đối Cẩm Tú tập đoàn mỗi đêm 30 vài tỷ lợi nhuận mà nói, cũng không phải thiết yếu. Chủ yếu là tiền thu không trở lại, sau khi có thể sẽ có càng nhiều công ty sẽ nghĩ lên tìm tới cửa, sau đó quy nợ, biết lái một cái không tốt đầu, cho nên có thể đuổi còn là tận khả năng truy một chút. Diệp Phàm gật gật đầu, điều này cũng đúng, người ta thượng quan gia tộc tìm tới tận cửa rồi, Cẩm Tú tập đoàn dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, bằng không chọc tới trong lòng đất đệ ngũ gia tộc, chẳng phải là cho mình thêm phiền toái. Hơn nữa, buôn bán nào có tùy tiện buông tha cho khoản sau hay sao? Này nếu truyền đi ra, Cẩm Tú tập đoàn tự nhiên sẽ bị người cười nhạo cùng khinh thường. Chi hai lần trước, ta là nhường người phía dưới đi đòi nợ, nhưng liền thượng quan gia người đều không gặp được, bị phía dưới mấy quản sự thì cho hồ lộng qua rồi, cho nên lần này ta mới tự mình đi qua. Thượng quan gia tộc giống như xem ta tính Cẩm Tú tập đoàn cao tầng, đặc ý an bài khi bọn hắn phi Vân Dinh thự gặp mặt, ở nơi này nhất định là có thể thấy đến thượng quan gia tộc người, chỉ hy vọng có một cái kết quả tốt, Phùng Nguyệt Doanh trên mặt vẻ u sầu thuyết. Diệp Phàm cũng không hiểu nhiều lắm cụ thể buôn bán thao tác, nghe một chút cũng đã trôi qua rồi. Hai người xuống lầu về sau, ngồi lên rồi Phùng Nguyệt Doanh một chiếc màu đỏ hót chờ mà cản, phía trước kia chiếc Audi bởi vì tai nạn xe cộ bị hủy, nữ nhân đúng là thay đổi một cái xe mới. Doanh Doanh, ngươi chừng nào thì mua xe? Diệp Phàm còn tưởng rằng nữ nhân sẽ dùng một chút xe của công ty. Phùng Nguyệt Doanh cũng lắc đầu, nói, đây không phải ta mua, đúng, là... Tô Tổng tặng cho ta, nàng nói thưởng cho ta trước thứ cùng vê đúc gờ khoa học kỹ thuật đàm phán công tác. Tô Tổng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng không tiện cự tuyệt. Diệp Phàm vô cùng bất ngờ, xem ra Tô Khinh Tuyết đối Phùng Nguyệt Doanh rất trọng thị à, này rõ ràng đúng, là, mượn cớ, hảo cấp Phùng Nguyệt Doanh một ít thưởng cho. Cho ngươi sẽ cầm đi, ngươi cũng quả thật cần một chiếc xe, Diệp Phàm cười nói. Tô Tổng đối với ta thực vô cùng tốt. Cho nên ta càng không thể có lỗi với nàng, Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt phức tạp nói. Diệp Phàm nghe lời này, cảm giác thế nào không thích hợp, nhưng là nhất thời chỉnh không rõ. Lái xe tự nhiên là Diệp Phàm mở, Phùng Nguyệt Doanh thoạt nhìn đều ngủ không ngon, trên xe còn có thể làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Lưỡng giờ đường xe, Phùng Nguyệt Doanh ở trên xe ngủ say, Diệp Phàm cũng không đành lòng quấy rầy. Hắn tính toán đợi hôm nay bận rộn công việc xong, tiếp tục cùng Phùng Nguyệt Doanh đàm hắn chuyện kết hôn. Bằng không nhất định sẽ quay dày công việc của nữ nhân kế hoạch. Tiến vào Giang tỉnh địa giới không bao lâu, tiểu đi tới một chỗ cảnh sắc duyên dáng chân núi mảnh đất, ở một mảnh màu đỏ phong diệp tràn ngập cửa sân trang, viết Phi Vân Dinh thự bốn màu vàng chữ to. Nơi này là thượng quan gia tộc một cái ăn uống chỗ ăn chơi, bình thường chỉ tiếp chờ đợi một ít khách quý. Xe dừng hảo về sau, Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh xuống xe. Phùng Nguyệt Doanh cũng đã sửa sang xong trang dung. Tựa hồ đã khôi phục không ít tinh lực, xinh đẹp trên dung nhan lộ ra tự tin, lần thứ hai có một cái giỏi giang nữ cường nhân tư thế. Vừa xuống xe về sau, hai người tới dinh thự kia còn ủi nẹn tổ phong cách trước đại môn, cửa hai gã hắc y hề người gác cổng, lập tức chặn hai người đường đi. Xin hỏi có hẹn trước không? Phùng Nguyệt Doanh nhăn xúc lông mày kẻ đen, lấy ra giấy hành nghề của mình, chúng ta là Cẩm Tú tập đoàn, nói hay lắm hôm nay đổi kịp Quan Lăng tiên sinh gặp mặt. Cẩm Tú tập đoàn. Người gác cổng liếc nhau, mới nói, chờ một lát, chúng ta cần muốn bẩm báo. Cứ như vậy, hai người ở cửa, đợi ước chừng 5 phút đồng hồ bộ dạng. Rốt cục, một gã mặc sần sám nữ hầu người, đi tới cửa, cười dài nói, là, vâng, đúng, Cẩm Tú tập đoàn Phùng bộ trưởng đi, mời. Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh đi vào dinh thự, đi theo nữ hầu người, một đường đi qua thật dài hành lang. Trong hành lang, các loại trong nước ngoại danh họa, điêu khắc, đồ sứ, cái gì cần có đều có, một cỗ xa hoa hơi thở đập vào mặt. Mà đi qua này nam nữ, cũng đều là áo mũ chỉnh tề, không ít còn có chứa nồng nặc giang hồ hơi thở. Phùng Nguyệt Doanh như vậy một cái vóc người lấy đà, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ó lờ, office lady, đi ở nơi như thế này, như phảng phất là dương nhập bầy sói, thường thường liền có một chút nam nhân, dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt của đánh giá nàng. Diệp Phàm chú ý tới nữ nhân khẩn trương diễn cảm, cũng không còn nhiều lời, chìa bàn tay to, bắt lại nữ nhân cây cỏ mềm mại. Phùng Nguyệt Doanh thân thể mềm mại run rẩy, nhìn nhìn bên người thần thái tự nhiên nam nhân, trong lòng một trận ấm áp, nhưng trong mắt lại có vẻ cô đơn. Đi rồi 7-8 phút, mới đi đến một gian khách phòng, bên trong cơ hồ có các loại đồ dùng trong nhà, thậm chí cả ngủ mềm vật đều có một trương. Hai vị, thỉnh ở phòng tiếp khách này xin chờ một chút. Chúng ta đại thiếu gia đang xử lý một việc, đợi xong việc sau sẽ đến gặp hai vị, nữ hầu người cười nói xong, liền xoay người đi nha. Diệp Phàm nhìn trang hoàng căn phòng hoa lệ, tấm tắc nói, này thượng quan gia một cái dinh thự đều cùng hoàng cung dường như, khó trách là có thể sắp xếp hạ quốc đệ ngũ địa hạ gia tộc. Trăm năm hơn lịch sử, trải qua nhiều như vậy thời đại gió táp mưa xa, còn có thể sừng sững đến nay, tuyệt đối không phải tình cờ. Phùng Nguyệt Doanh thấp thỏm trong lòng, nói, ta cảm giác sự tình không đúng lắm, bọn chúng ta đợi hạ phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm buồn bực, có cái gì không đúng đích? Phùng Nguyệt Doanh thở dài, ngươi có thể kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng ta thường xuyên phải chịu trách nhiệm một ít tông vào đuôi xe khoản công tác, gặp phải tình huống rất nhiều. Thượng quan gia liền người gác cổng cũng chưa thông chi, thuyết minh căn bản không coi trọng chúng ta, thượng quan lăng không để cho cái cụ thể gặp mặt thời gian, thuyết minh hắn có thể muốn kéo dài thời gian. Diệp Phàm không khỏi vui mừng mà nói, Doanh Doanh, ngươi bình thường nói lý ra ngây ngốc, công tác thật đúng là thông minh lanh lợi à. Phùng Nguyệt Doanh mặt đỏ lên, thở phì phò oán hận, ta bình thường làm sao choáng váng, nói hưu nói vượng. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia vi vi vểnh lên kiểu diễm môi đỏ mọng, trong trắng lộ hồng gương mặt của, nghĩ dù sao trong phòng cũng không còn ngoại nhân, vì thế cũng không nhịn, đi lên ôm một cái nữ nhân eo nhỏ nhắn. Ý a a a a, ngươi làm gì thế? Phùng Nguyệt Doanh thân mình mềm nhũn, bị Diệp Phàm trực tiếp lâu tới bên cạnh một con mềm vật thượng. Diệp Phàm nghiêng người, đem nữ nhân áp dưới thân thể tại hạ, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Phàm đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ nhân hai má, túi đầu đã nghĩ đích thân lên đi. Nhưng Phùng Nguyệt Doanh cuống quýt lấy tay ngăn cản Diệp Phàm miệng, trong mắt hàm chứa một tia trong suốt, vài phần đáng thương mà nhìn nam nhân. Diệp Phàm, không nên như vậy được không? Chúng ta không thể. Diệp Phàm sững sờ. Muốn lên mình quả thật còn không có đem chuyện kết hôn nói cho nữ nhân, làm lành vậy không đúng lắm, vì thế đứng dậy nói, thực xin lỗi à, Doanh Doanh, chủ yếu ta xem ngươi rất mê người rồi, lập tức nhịn không được. Phùng Nguyệt Doanh ngồi dậy, sửa sang lại áo, vuốt vuốt sợi tóc, nhỏ nhẹ nói, chúng ta hay là trước vội công tác đi. Diệp Phàm cảm giác hôm nay Phùng Nguyệt Doanh là lạ, nhưng cũng không nói lên được cụ thể quái chỗ nào. Chương 137, Hán Tử Say. Đệ 0137 chương Hán Tử Say. 0137. Chờ không sai biệt lắm nhị mười mấy phút đồng hồ, luôn luôn không có người nào lại đây, ngay cả trước nước trà đều không có. Diệp Phàm nhàm chán ở trong phòng áp, lại đợi bán giờ, mắt thấy, đã đến giờ giữa trưa, đã đến dùng cơm điểm rồi. Doanh Doanh, xem ra bọn hắn thực sự muốn đem chúng ta lượng ở trong này à, Diệp Phàm bĩu môi, thực bị nữ nhân đoàn chúng. Phùng Nguyệt Doanh cau mày nói. Chờ một chút đi. Chúng ta đi ra ngoài tìm không được sao. Chẳng qua hỏi một chút, kia Thượng Quan Lăng ở đâu? Diệp Phàm nói. Thượng Quan Lăng, đúng, là, Thượng Quan gia tộc tam đại đứa con cả, đã là Thượng Quan gia tộc trùng kiên nhân vật, tay cầm thực quyền. Chúng ta coi như hỏi những nhân viên kia, bọn hắn cũng không dám dễ dàng nói ra ông chủ ở đâu. Phùng Nguyệt Doanh nói. Đang lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, đột nhiên xông vào, đúng, là... Một người mặc màu trắng bên người ngực, vạm vỡ, thần tình hipster đại hán. Đại hán này đầy người mùi rượu, trên tay còn cầm nhất bình sứ bạch cửu, ở trước đó đã muốn uống không ít, lung la lung lay, liền đi đến. Hắc hắc, đại hán chứng kiến Phùng Nguyệt Doanh, lộ ra một cái tham lam tươi cười, hôm nay cấp lao tử an bài con quỷ nhỏ, bộ dạng thật đúng là khá tốt ta. Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến tráng hán này, có chút bối rối, đứng dậy lui về sau, ngươi là ai? Tráng hán cười ha ha, đi ra phía trước, cùng sườn núi nhỏ dường như thân thể, bao phủ nữ nhân, giống như nhất cái cánh tay đều có thể so với Phùng Nguyệt Doanh to bằng bắp đùi. Lao tử đương nhiên là điểm người của ngươi, mặc nhiều như vậy, đúng, là, chơi đồng phục sao. Ta thích tráng hán nói xong, muốn đưa tay đi nhéo Phùng Nguyệt Doanh cổ áo. Chính là, Diệp Phàm lúc này đã muốn đứng ở trước mặt nữ nhân, hướng nữ nhân ruôi ruôi tay, mời nàng đừng sợ. Anh em, ngươi đi nhầm gian phòng, Diệp Phàm hòa khí địa nói câu. Tráng hán vẻ mặt không tốt, ánh mắt say khướt chung mang theo ti lanh ý, tiểu tử ngươi ai vậy? Đến gây trở ngại bổn đại gia hảo sự. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đi nhầm gian phòng, Diệp Phàm đã muốn mặt không chút thay đổi. Tráng hán trừng lớn mắt chân trâu, mạnh đem trên tay bình rượu đánh tới hướng Diệp Phàm. A, Phùng Nguyệt Doanh duyên dáng gọi to, không dám nhìn xuống. Chính là, bình rượu mới vừa đánh tới hướng Diệp Phàm, đã bị Diệp Phàm nhô lên cao nháy mắt tiếp được. Diệp Phàm ngửa đầu, đem hơn 50 độ cao lưng rượu, rầm rầm tưới sạch sành xanh, liếm môi một cái. Làm sao bây giờ, thật giống như ta cũng uống say, Diệp Phàm nhếch miệng cười. Tráng hán giận tí mặt, một cái tắt liền hướng tới Diệp Phàm trên mặt đập tới. Chính là, Diệp Phàm một chân, lại sớm hơn địa đá vào tráng hán này ngực. Phanh! Tráng hán cùng cái đạn pháo giống nhau té bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải ngoài cửa lớn hành lang đối diện, đem một cái trang sức dụng bình hoa đều đẻ nát. Ta! Đỡ ít ít cợt mờ! Ngươi! Tráng hán từ dưới đất tập tên đứng lên, hùng hùng hổ hổ, nhãn cầu lý đều là tơ máu. Hán trà sát miệng, lại hướng tới Diệp Phàm khởi sướng xung phong, một đấm đối diện lên Diệp Phàm ấp liền hoành xuống. Chỉ là lên nắm tay bị bám sức lực gió, có thể nghe được cắt qua không khí chính là thanh âm. Có thể Diệp Phàm đứng tại chỗ, lại là một cước, vẫn là trúng mục tiêu này ngực của đại hán. Phúc! Lúc này đây, đại hán trực tiếp phun ra một búng máu, bắn bay sau nằm xuống đất. Phía sau Phùng Nguyệt Doanh đều không thấy rõ sao lại thế này, Diệp Phàm cũng đã đem cái này xa lạ tráng hán bị đá hộc máu, không khỏi mặt mày thất sắc, đứng ở đó không biết như thế nào cho phải. Diệp Phàm cũng đi đến tráng hán này trước mặt, một cước giẫm nát trên bụng của hắn, chậm rãi đốt điếu thuốc, hỏi thượng quan lăng ở đâu. Ngươi sao muốn chết? Tráng hán hung ác nói, ta là nơi này khách nhân, ngươi dám đánh ta. Diệp Phàm không nói hai lời, một cước giẫm nát hán tử kia ngực, mấy chiếc xương sườn nhất thời gãy. A! Tráng hán tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Phàm nổ ngụm yên, mặt không thay đổi tiếp tục hỏi một tiếng, thượng quan lăng, ở đâu? Ta không biết. Thật không biết ra tráng hán rốt cục sợ, hắn cảm giác tiếp tục không thừa nhận, chính mình sẽ bị người nam nhân này giết chết. Thực trung tâm A, đến lúc này, còn muốn tiếp tục biểu diễn, Diệp Phàm cười nhạo nói. Tráng hán đau đến nước mũi đều chảy ra, ta chỉ đúng, là, nghe lệnh làm việc A. Đại gia ở đâu, ta thật không biết A. Phùng Nguyệt Doanh lúc này giật mình tỉnh ngộ, đi tới nói, Diệp Phàm, ngươi nói hắn là thượng quan lăng phái tới hay sao? Diệp Phàm gật đầu, còn phải nghĩ sao, tìm người sắm vai uống say tử quỷ, khi dễ ngươi một chút, đem ngươi dọa chạy, không phải xong việc. Mấu chốt ngươi còn không dám nói xảy ra chuyện gì, số tiền kia ai còn dám đến cần. Phùng Nguyệt Doanh cắn chặt ngân nha, hơi quá đáng. 400 ngàn khoản sau, thượng quan gia tuyệt đối là có thể cầm ra được, thế nhưng làm ra loại sự tình này. Một số khoản sau không coi vào đâu, nhưng cần là như vậy khoản sau hơn nhiều. Thì phải là mấy ước lớn rồi, ta phỏng chừng bọn hắn dựa vào loại thủ đoạn này, kéo không ít nhà khoản sau đâu, Diệp Phàm cười nói. Lúc này, phía trước dẫn hai người vào nữ hầu người, vội vàng chạy tới cửa, sắc mặt phức tạp nói, hai vị, thật xin lỗi, nơi này là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Diệp Phàm đá chân hạ đã muốn nửa tàn phế trắng hán, nói, người này uống rượu xong đến nổi điên, muốn gây rối ta Phùng Bộ trưởng. Các ngươi nơi này bảo an thực có vấn đề à? Diệp tiên sinh, ta nghĩ này là hiểu lầm, xin hãy ngài trước thả vị tiên sinh này đi. Nữ hầu người nhìn thấy đã muốn ngã xuống đất tráng hán, có chút khó có thể tin bộ dạng. Là, vâng, đúng, nhưng ta dù sao cũng nhàn rỗi, ta tính toán báo cảnh sát, nhường cảnh sát đến điều tra xuống. Diệp Phàm nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra. Nữ hầu người sắc mặt cứng ngắc. Tuy rằng thượng quan gia cũng không thế nào sợ cảnh sát, nhưng làm loại chuyện này động tĩnh quá lớn ảnh hưởng, bọn hắn này đó hạ nhân khẳng định chịu không nổi. Nàng chỉ hảo vội vàng nói, thật sự là thật có lỗi, ngài chờ, ta liên lạc một chút thủ trưởng, nhìn xem đại thiếu gia hay không đã có không. Rất nhanh, nữ hầu người chạy đi ra bên ngoài, tựa hồ muốn liên lạc với mặt trên người quản sự. Thừa dịp điểm ấy công phu, Diệp Phàm hỏi Phùng Nguyệt Doanh, ngươi trước kia đụng phải hôm nay loại sự tình này sao? Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, có chút mờ mịt nói, chưa từng có, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi, ta không nghĩ tới thượng quan gia biết làm tới mức này. Diệp Phàm mắt lộ ra suy tư vẻ, lẩm bẩm nói, ta cũng hiểu được. Chuyện này cố gắng kỳ quặc, vì 400.000, theo lý thuyết thượng quan gia cũng không trở thành. Kỳ quặc. Chẳng lẽ thượng quan gia còn có cái gì khác mục đích? Phùng Nguyệt Doanh lo sợ bất an. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, tạm thời còn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá có ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn tới cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này hầu, nữ hầu người nói chuyện điện thoại xong chạy trở về. Hai vị, đại thiếu gia đang tại dưới đất giải trí tràng, hai vị xin theo ta đi qua đi, nữ hầu người trên mặt thần bí mỉm cười nói. Phùng Nguyệt Doanh có chút bận tâm, nhưng Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái, cười nói, tốt, vừa lúc đi xem bọn họ một chút ở như thế nào giải trí. Hai người đi theo nữ hầu người, đi vào một tòa hậu viện màu trắng kiến trúc, trở ra, đúng, là, ba thang máy. Theo một cái trong đó thang máy, dưới đường đi tới đất hạ hai tầng. Cửa thang máy vừa mở, đã nghe đến một cỗ tiếng động lớn làm đến mức tận cùng sóng âm, truyền vào hai màng nhĩ của người ta. Chương 138, đấu thú trưởng. Đệ 0138 chương đấu thú trưởng. 0138. Đây là một cái to lớn trong lòng đất đánh nhau kịch liệt tràng, ở giữa có một cao hơn một thước lôi đài, chừng hơn 60 bình lớn nhỏ. Bốn phía lôi đài là cao thai chỗ ngồi, ngồi đầy mỗi cái tuổi trẻ nam nữ già trẻ, nhìn thấu chỉ biết phi phú tức quý, rất nhiều nam còn ôm hai cái bạn gái, vừa xem biên ở nơi này uống rượu thân thiết. Chẳng qua, đại đa số người đều mang mặt nạ, tựa hồ là sợ bị nhận ra, xuất hiện vu trường hợp này. Mặc dù là tại dưới đất, nhưng cao cao mái vòm lên, màu trắng đèn pha, sáng lạn bắn đèn, đem chọn cái không gian chiếu xạ được kỳ quái. Nơi này là đấu thú trường đại thiếu gia đang ở đó phía trên khách quý khán đài, ta chỉ có thể đưa hai vị đến nơi đây, nữ hầu người lạnh lùng cười về sau, liền xoay người đi nha. Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được kia lôi đài tứ phía, đều có tương đối cao vị trí, bày đặt cái bản sofa đợi. Một cái trung phân đầu, khuôn mặt mang theo vài phần tăng thương, mặc thân rộng thùng thình sơ mi trắng, đội và trợ dẫn cổn star nghìn đồng hồ nổi tiếng nam tử. Đang cùng mấy nam nữ ở nơi này vừa uống rượu biên xem biểu diễn. Hắn hai bắp thịt ngực phi thường phát đạt, bình thường tựa hồ lại tập thể hình, hai cái dài nhỏ mày kiếm, lộ ra một lượng nam tử trung niên tà mị. Đang lúc hai người cần đã đi qua, đã nghe đến lôi đài bên kia buộc phát ra một trận sóng âm. Giết hắn! Giết hắn! Dùng sức! Đúng! Cứ như vậy! Bên hai, không ngừng truyền đến này người xem điên cuồng gào thét thanh âm, tiếng gầm gừ. Còn có nữ nhân tiếng thét chói tai. Trên lôi đài, một người đầu trọc đại hán, máu me khắp người cùng mồ hôi, đang dùng một con tràn đầy bắp thịt cánh tay, kẹp lấy người kia mặt mang đàn ông mặt sẹo cổ của. Đàn ông mặt sẹo ra sức phản kháng, nhưng này đầu bóng lưỡng lực lớn vô cùng, mạnh mẽ một cái phi súy, cánh tay vừa dùng lực. Hạp giác. Kia đàn ông mặt sẹo cổ của trực tiếp bị bẻ gãy, đương trường đánh mất sinh cơ. Ồ! Vậy mới tốt chứ! Thắng thắng. Một đám người xem cùng điên rồi giống nhau, bắt đầu đem nhất điệp điệp tiền mặt, thậm chí một ít tỏi vàng, đều ném đến trên lôi đài. Thấy như vậy một màn Phùng Nguyệt Doanh, còn lại là sợ tới mức trực tiếp núp ở Diệp Phàm trong lòng, căn bản không dám nhìn nữa. Diệp Phàm. Chúng ta trở về đi. Ta rất sợ hãi. Nơi này thật là khủng khiếp. Diệp Phàm đưa tay vô vô nữ nhân phía sau lưng, đừng sợ, bây giờ đi về. Không học hỏi gặp thượng quan lăng đích đạo. Hắn chính là cố ý cần làm ta sợ đám bọn chúng. Chính là Phùng Nguyệt Doanh cảm giác buồng tim của mình đã muốn không bị khống chế. Dưới đất không gian, máu tanh chém giết, tiếng động lớn làm tiếng người, bệnh trạng giải trí phương thức, mời nàng như vậy phổ thông dân đi làm, căn bản không tiếp thụ được. Diệp Phàm cũng rất thói quen như vậy trường hợp, nói, nơi này là dưới đất hắc quyền thị trường, rất nhiều kẻ có tiền tìm kích thích. Liền thích tới nơi này vùng tiền như rác, đánh bạc, xem nguyên thủy nhất bạo lực diễn xuất. Ngươi chỉ cần xem ở đây trở thành một cái đặc thù chỗ ăn chơi, thoải mái, buông lỏng tinh thần quản hảo chuyện của mình, là đến nơi. Nhưng là, nay quá tàn nhẫn Phùng Nguyệt Doanh như cũ không dám nhìn nhiều. Ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định, không cần quá để ý chuyện khác, Diệp Phàm nói. Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến nam nhân kia ánh mắt tự tin, do dự một chút, trong lòng mới an định đó, gật gật đầu. Hai người tới trên khán đài, Thượng Quan Lăng tựa hồ mới phát hiện bọn hắn, cười ha ha nói, hạnh ngộ à, hai vị đúng, là, Cẩm Tú tập đoàn khách quý đi. Thật sự là thật có lỗi, ta hôm nay bể bộn nhiều việc, chưa kịp chiêu đãi hai vị. Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt vẫn còn rất bạch, cười nhặt ở dưới, Thượng Quan tiên sinh, chúng ta là đến đàm khoản sau chuyện của, chỉ sợ cái chỗ này không quá thích hợp. Ai, như thế nào không thích hợp, đây chính là ta tiếp đãi khách quý địa phương, người bình thường muốn vào, vào bản phi muốn 10 vạn A. Nếu đến đều tới, sao có thể không cho ta hết một chút người chủ địa phương đây? Thượng Quan Lăng nói xong, tiếp đón bên cạnh một cái quần áo hở hàng nữ hầu người, nói, cấp hai vị đưa rượu lên. Nữ hầu người rất nhanh cấp hai người ngã hai đại chén whisky, hổ phách sắc trong rượu, thả điểm khối băng, màu sắc mê người. Uống trước rồi nói. Thượng Quan Lăng nâng chén, cười tà, lập tức uống một hơi cạn sạch. Phùng Nguyệt Doanh cảnh giác điệu từ chối nói, thật xin lỗi, ta chờ hạ còn phải lái xe. Phùng tiểu thư, ngươi đây là không nể mặt ta. Thượng Quan Lăng vẻ mặt không vui bộ dáng. Diệp Phàm tiếp nhận trong tay nữ nhân rượu, nói, 25 năm mặc luân, thật tốt mấy ngàn một lọ đi, rượu ngon như vậy, ta tới thay nàng uống đi. Được, sảng khoái, Diệp trợ lý phải không, xem ra đối whisky cũng rất có nghiên cứu à, Thượng Quan Lăng nói. Còn có thể, Diệp Phàm cũng không muốn tiếng động lớn tân đoạt chủ, dù sao hôm nay cần bản công việc chính là Phùng Nguyệt Doanh. Phùng Nguyệt Doanh đem trong túi công văn một chồng văn kiện lấy ra nữa, nói, Thượng Quan tiên sinh, có thể hay không đổi chỗ an tĩnh một chút, chúng ta hảo cắt vào chủ đề. Thượng Quan Lăng ánh mắt đánh giá nữ nhân vài lần, trên mặt hiện lên một nét thoáng hiện nghiền ngẫm ý cười, nóng lòng như thế. Phùng Nguyệt Doanh bị nhìn thấy thực không được tự nhiên, Thượng Quan tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta buổi chiều còn có buổi họp nghị cần tham gia, không bằng chúng ta trước tiên đem khoản sau một vài vấn đề nói một chút đi. Công ty của chúng ta. Phùng tiểu thư, Thượng Quan Lăng trực tiếp cắt đứt nữ nhân nói, hỏi ngược lại, ngươi đang ở đây Cẩm Tú tập đoàn, có cổ phần sao? Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, cười nhẹ nói, ta vào công ty thời gian không lâu lắm, cũng tương đối chế, tại sao có thể có cổ phần đâu? Nếu không cổ phần, coi như phải về này một số khoản sau, đối với ngươi có thể có bao nhiêu trợ giúp? Công ty cũng không phải của ngươi. Không phải như thế, Phùng Nguyệt Doanh giải thích nói, đây là của ta công tác, ta nên còn thật sự đối đãi. Ngươi công tác đúng, là, vì cái gì? Không phải là kiếm tiền sao? Thượng Quan Lăng khoát tay, bên cạnh một cái bồi bàn đã đem một quyển cuốn chi phiếu đưa cho hắn. Thượng Quan Lăng lung lay hạ cuốn chi phiếu, nói, ta có thể trực tiếp cho ngươi 200 vạn chi phiếu, khoản sau chuyện tình, nên lên tòa án liền lên tòa án, nên chấm dứt liền chấm dứt, với ngươi không còn có quan hệ. Phùng Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói, Thượng Quan tiên sinh, ngươi nghị hối lộ ta. Thượng Quan Lăng cười tà, nói xác thực, là ta muốn mua ngươi. Mua. Mua ta. Phùng Nguyệt Doanh khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sớm nghe nói Cẩm Tú tập đoàn bộ tiêu thụ trường là một đại mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thực thích ngươi diện mạo cùng dáng người, 200 vạn, mua một mình ngươi nguyệt. Thượng Quan Lăng vẻ mặt thản nhiên thuyết, này có thể sánh bằng ngươi lên ban kiếm tiền, thoải mái hơn đi. Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt phát lạnh, nàng tuy rằng không phải là cái gì danh viện thiên kim, nhưng là có tối thiểu tôn nghiêm, bị như vậy xem thường, tự nhiên trong lòng phát hỏa. Phùng Nguyệt Doanh đứng dậy cảm thấy kính nể mà nói, Thượng Quan tiên sinh, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ đi khởi tố ngươi quấy nhiễu tình dục. Khởi tố? Ha ha! Đây thật là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Đã lâu không đụng tới như vậy ngây thơ nữ nhân. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào thượng bộ tiêu thụ lớn lên? Ha ha! Thượng Quan Lăng vui, bên cạnh mấy người hầu cũng cười. Phùng Nguyệt Doanh tức giận đem tư liệu thả lại trong bao, nàng cũng không muốn tiếp tục bị như vậy nhục nhã. Đối một bên Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, cũng lắc đầu, làm yên lòng nữ nhân ngồi xuống, nói, tiền cũng chưa cầm về, sao có thể đi đây? Chương 139, chứng minh như thế nào? Đệ 0139 chương chứng minh như thế nào? 0139. Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, nàng không biết nam nhân định làm gì. Hả? Nghe vị này Diệp trợ lý ý tứ của, là hôm nay lấy không được tiền, chắc là sẽ không đi rồi. Thượng Quan Lăng cười lạnh. Diệp Phàm nhún vai, vốn ta là không sao cả, chính như ngươi nói, ta cũng vậy không Cẩm Tú tập đoàn cổ phần.
Hả?
Vậy tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Thượng Quan Lăng vài phần tò mò.
Diệp Phàm tự nhiên đứng dậy, từ một bên bồi bàn chỗ ấy cầm qua whisky, rót cho mình một ly, nói, cũng không còn nhiều lắm nguyên nhân.
Người trước tiên đúng, là, cho chúng ta mẹ nó chứ đợi lâu như vậy, lại phái người tới dọa chúng ta, bây giờ còn miệng như vậy không sạch sẽ, đùa bỡn ta nhóm Phùng Bộ trưởng.
Mất lớn như vậy sức lực, cũng không thể đến không, huống chi ta là bị phái tới bảo vệ công ty nữ đồng chí, nếu trơ mắt nhìn thấy Phùng Bộ trưởng bị khi phụ, không đòi lại một cách nói, chẳng phải là thật mất mặt.
Mặt mũi.
Thượng Quan Lăng trong mắt lệ mang tiềm thước, ngươi cũng đã biết, có đôi khi nam nhân mặt mũi, hay cùng miêu rất hiếu kỳ tâm giống nhau, sẽ đem mình hại chết.
Diệp Phàm ngồi xuống, gõ chân bắt chéo, ánh mắt hài hước nhìn thấy Thượng Quan Lăng, ngươi cũng chỉ biết nói những lời này dọa nạt người sao.
Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi chính là đem khoản sau kết liễu, không cần lãng phí thời gian của chúng ta.
Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không cần phải chơi một ít tiểu hài tử siếc, chỉ là động một mép, thực không có ý nghĩa không phải sao.
Thượng Quan Lăng lộ ra vài phần ngoài ý muốn vẻ, người bình thường chứng kiến ánh mắt của hắn, đều sẽ sinh ra sợ hãi, thậm chí có trực tiếp liền sắc mặt trắng bạch.
Nhưng là họ Diệp này tuổi trẻ trợ lý, tựa hồ cũng không sợ hắn.
Điều này làm cho Thượng Quan Lăng trong lòng nhiều ít không quá thoải mái, lòng hắn tư chuyển động, đứng dậy, chỉ vào phía dưới lôi đài nói, hai vị nhìn xem, ta đây cái đấu thu trưởng, nhưng là dựa theo cổ La Mã phong cách trang sức, cảm giác như thế nào.
Nhắc tới này, Phùng Nguyệt Doanh còn rất tức giận, nói thẳng, ta cảm thấy, này quá mức dã man, vừa mới cái kia đang đánh quyền người, có phải hay không tặng đến cứu giúp sao?
Các ngươi là xử lý như thế nào người bị thương hay sao?
Ha ha!
Người bị thương!
Cứu giúp!
Thượng Quan Lăng khinh thường nói, Phùng Tiểu Thư, ngươi là ở đùa ta sao?
Ngươi nghe nói qua cổ La Mã quý tộc, sẽ đem này chỉ so nô lệ mắc tiền một tí đích giác đấu sĩ, đưa đi y sinh nơi đó cứu giúp sao?
Nay cũng không phải cổ La Mã, đây là Hạ Quốc, hơn nữa cũng không phải xã hội nô lệ.
Các ngươi tại sao có thể như vậy dã man địa đối đãi mạng người?
Phùng Nguyệt Doanh không cam lòng nói.
Đọc truyện tại.
Thượng Quan Lăng cũng không trả lời, mà là chỉ vào kia trên lôi đài vẫn còn tiếp tục trình diễn hung ác bô đồ, nói, chỗ này của ta quyền thủ, hãy cùng cổ La Mã đích giác đấu sĩ giống nhau, bọn hắn tất cả đều là ta mua được nô lệ.
Có trong ngục giam tử tù, có trọng hình phạm, có địa phương hạ sát thủ, cũng có một chút phạm qua sự, trốn ở chỗ này của ta kiếm cơm, đám người kia, so với ta nuôi cẩu còn không bằng.
Người xem bọn hắn, chỉ cần có tiền, bọn hắn cái gì cũng có thể làm, muốn hắn nhóm đi tìm chết cũng có thể.
Nói xong, Thượng Quan Lăng lại chỉ vào này xem biểu diễn nhìn khách, nói, tiếp tục nhìn một cái của ta những khách nhân này nhóm, vẻ, điên cuồng cỡ nào, ánh mắt của bọn hắn, bao nhiêu nhiệt liệt.
Nói trắng ra là, ở trong mắt bọn hắn, trên lôi đài đang đánh cái hai người, hãy cùng đấu khuyển, chọi gà, đấu con dế, không khác nhau gì cả.
Ngươi cảm thấy được những người này, đi ra nơi này sau khi, đều là ai?
Không phải là cái gọi là xí nghiệp gia, quan chức, nhân vật nổi tiếng sao?
Bọn hắn chính là cái này xã hội kiến trúc thượng tầng, mà xã hội này kẻ quản lý, người thống trị, chính là như vậy một đám dã man người.
Phùng Nguyệt Doanh cắn chặt môi đỏ mọng, trong lòng không phục lắm, nhưng lại không biết như thế nào phản bác.
Nàng thật sự không nghĩ ra, vì cái gì này đó rõ ràng bị giáo dục cao đẳng, có thể nhìn thấy có người rành rành bị đánh chết, lại thờ ơ, chỉ lo điên cuồng hò hét cùng hoan hô.
Thượng Quan Lăng vẻ mặt cảm khái nói, Phùng Bộ trưởng, ngươi vẫn không rõ sao.
Đây không phải ta tàn nhẫn, mà là nhân tính vốn như thế.
Ngươi, ở hoàn mỹ nhất thời điểm đúng, là, động vật trong người nổi bật, nhưng là, khi hắn cùng pháp luật cùng chính nghĩa ngăn cách sau khi, hắn đó là động vật chung xấu nhất đồ vật này nọ.
Hắn đang động vật chung chính là không.
Nhất thần thánh, dã man nhất.
Đây cũng không phải là ta nói, đúng, là, cổ Hy Lạp triết học gia, ạ gì sợ to nói, chính là đại đa số người, đều không rõ ràng thế gian chân tướng thôi.
Nói xong, Thượng Quan Lăng cầm lấy một lọ whisky, trực tiếp cho mình tới hai cái, vẻ mặt kiệt ngao nói, ở cái địa phương này, không có pháp luật, không có chế độ, có, chỉ có cá lớn nuốt cá bé.
Lực lượng,
quyền thế,
mới là nơi này duy nhất hữu hiệu gì đó. mà ta Thượng Quan Lăng, chính là trong chỗ này Thượng Đế. Thượng Quan Lăng khuôn mặt lộ ra bệnh trạng ngạo nghễ tươi cười, đặc biệt chứng kiến Phùng Nguyệt Doanh đã muốn á khẩu không trả lời được, xinh đẹp trên dung nhan mang theo sợ hãi, lại càng đắc ý. Chẳng qua, lúc hắn nhìn thấy Diệp Phàm đích biểu tình thì còn lại là nhíu mày. Diệp Phàm mặt không đổi màu, thậm chí ánh mắt so với trước kia còn lạnh nhạt hơn, liền giống như muôn đời không tan băng cứng, nếu như tuyên cổ bất biến tảng đá. Khí chất của hắn trở nên thâm trầm, thâm thúy, thậm chí còn mang có một tia sâu đậm bất đắc dĩ. Diệp trợ lý, giống như không quá chịu phục. Thượng Quan Lăng nhíu mày. Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, ta chỉ là muốn, làm sao ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, tới cùng còn có cho hay không khoản sau sao. Thượng Quan Lăng híp híp mắt, ngươi cảm thấy được, ta là đang giảng vô nghĩa. Đương nhiên, ta sớm nói rồi, ta không có hứng thú đùa với ngươi tiểu hài tử siếc, Diệp Phàm thản nhiên nói. Thượng Quan Lăng mặt bàn tay co quắp hai cái, hàm chứa lửa giận ánh mắt, nhìn chòng chọc Diệp Phàm, ta nghe nói, Diệp trợ lý đem ta một cái uống say dưới tay đả thương, quả nhiên có chút huyết tính à, giống như trẻ tuổi, nghe con không sợ cọp. Ta chúc mã, mặt khác, ngươi cũng tuyệt đối không tính là hổ, Diệp Phàm nói. Ha ha, còn có lòng thanh thản nói đùa ta, không sai à, ta thưởng thức có đảm lượng người trẻ tuổi, Thượng Quan Lăng tà tà cười, ta nói, tại. Này đấu thu trường, lực lượng mới là hết thảy. Nếu ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta cầm lại 400.000 khoản sau, vậy nhất định phải hướng ta chứng minh, ngươi có năng lực như thế. Diệp Phàm hơi cảm thấy hứng thú hỏi, há, như thế nào cái chứng minh pháp? Thượng Quan Lăng đưa tay, chỉ kêu lôi đài, nếu đến đây đấu thu trường, tổng phải bỏ ra một chút đại giới, không phải tiền tài, chính là thân thể. Đến trên lôi đài, dùng nam nhân phương thức chiến đấu, đả bại ta nuôi dã thú. Ta sẽ giao ra 400.000. Cái gì? Phùng Nguyệt Doanh kinh hoàng ngắt lời nói, Diệp Phàm. Tuyệt đối không nên. Quá nguy hiểm. Chúng ta hay là đi mau đi. Diệp Phàm còn lại là lộ ra một nét thoáng hiện nghiền ngẫm ý cười, làm yên lòng nữ nhân, mời nàng đừng kích động, nói, này không công bình à, chúng ta là đến thu nợ vụ, vốn nên đúng, là, buôn bán không vốn, ta nếu còn đi đánh một trận, chẳng phải là thâm hụt tiền sao. Thượng Quan Lăng gật gật đầu, Diệp trợ lý nói được cũng có chút đạo lý. Bất quá, ngươi đã thương người của ta, ta cuối cùng cấp cho thủ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta không chỉ có cho ngươi 400.000 khoản sau, còn đem nửa ngày đấu thu trường tiền kiếm được, cũng toàn bộ cho ngươi. Hả? Bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Trước mắt đúng, là 280 vạn. Một cái Thượng Quan Lăng sau lưng trợ lý rất nhanh báo ra con số. Diệp Phàm vừa nghe, sơ sơ cằm, cười nói, xong thủ tục mua bán. Thượng Quan Lăng nhất thời lộ ra một nét thoáng hiện tàn nhẫn cười lạnh, mà Phùng Nguyệt Doanh còn lại là sợ tới mức máu đều lương. Nam nhân này, đến lúc nào rồi rồi, vẫn như thế tham tiền. Chương 140, hắn rất trọng yếu. Đệ 0140 chương hắn rất trọng yếu. 0140. Hoa Hải, Cẩm Tú Tập đoàn Tổng Bộ. Quan tổng tài văn phòng. Tô Khinh Tuyết tọa trên ghế làm việc, đánh mấy thông Diệp Phàm điện thoại của, kết quả đều là tín hiệu không được, không thể truyền được. Nữ người nhất thời có chút buồn bực, trong bệnh viện Tất Thủ Cầm truyền đến nói là hy vọng nhìn lại Diệp Phàm cái này tôn nữ tế, đối lao nhân mà nói, lưu cho thời gian của nàng càng ngày càng ít, nàng tự nhiên nghĩ nhiều giao cho một ít lời. Chính là, cố tình lúc này, Diệp Phàm lại tìm không thấy bóng người rồi. Chân nhã tiến vào, Tô Khinh Tuyết theo như đã thông đệ nhất trợ lý văn phòng thông tin. Rất nhanh, Trần Nhã liền đi lại nhẹ nhàng địa đi tới, cung kính hỏi, Tô Tổng, có dặn dò gì? Diệp Phàm đây. Tô Khinh Tuyết khai môn kiến sơn địa hỏi. Trần Nhã sắc mặt cứng đờ, trả lời, hán. Đi bên ngoài công tác. Bên ngoài. Nói cụ thể một chút, công việc gì? Tô Khinh Tuyết cảm giác này người phụ tá trong giọng nói lộ ra cổ quái. Hàm hồ suy đoán. Hôm nay là Phùng Bộ trưởng đi Phi Vân công ty thu cuối cùng kia 400.000 khoản sau nhật tử, vốn là từ đội trưởng bảo hộ nàng đi, nhưng vừa vặn từ đội trưởng không khỏi hẳn, cho nên ta nhường Diệp Phàm cùng Phùng Bộ trưởng đã đi, dù sao so với hắn từ đội trưởng còn lợi hại hơn. Tô Khinh Tuyết sắc mặt bật người hàn xuống, ai cho ngươi an bài Diệp Phàm đi làm loại công việc này đấy? Trần Nhã sắc mặt bất an nói, ngài không phải nói. Để cho ta an bài cho hắn một ít công việc, không cho hắn đục nước béo cò sao. Cơ mồm. Tô Tô Khinh Tuyết mặt cười mang theo hờn giận, vỗ bàn một cái, dạy dỗ, ngươi còn có mặt mũi ngụy biện. Hắn đúng, là, phụ tá của ta, nào có quan tổng tài trợ lý đi thay bộ tiêu thụ trưởng làm bảo tiêu hay sao? Cho ngươi an bài cho hắn công tác, không phải nói cho ngươi đem hắn đổi đi nơi khác, ngươi tới cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi thật sự cho rằng mắt của ta hạt sao? Coi như ngươi ghen tị hắn ở phương diện khác tài năng của, cũng không nên đem tâm lý ý tưởng biểu hiện được thấp như vậy cấp. Theo ta 3 năm, ngươi ngay cả điểm ấy trí tuệ đều không có sao. Trần Nhã bị nói được hốc mắt đều đỏ, nước mắt oánh oánh, ủy khuất lại sợ hãi cúi đầu, thực xin lỗi. Tô Tổng, ta sai lầm rồi. Ngài không muốn chọc giận ta. Ta lập tức gọi hắn trở về. Không cần. Tô Khinh Tuyết trong mắt mang đồng nhất chút bất an, ta đã nói chuyện điện thoại mấy lần, đều tin hào không được, hắn hẳn là ở cái gì không có phương tiện đánh điện thoại địa phương. Chuyện này, làm sao sẽ, bọn họ là đi Phi Vân Dinh Thự à, nơi đó làm sao sẽ không gọi được điện thoại. Trần Nhã thấp giọng nói. Tô Khinh Tuyết nghe được Phi Vân Dinh Thự 4 chữ, cũng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói. Lần này thượng quan gia an bài, là ở Phi Vân các quan hệ xã hội gặp mặt. Đúng. Đây là một lần cuối cùng lệ hành truy khoản, nếu tiếp tục không cầm về được, chúng ta pháp vụ bộ muốn bắt đầu khởi tố rồi, cho nên thượng quan gia có thể cũng muốn chỉnh nặng một chút đàm phán, Trần Nhã nói. Vậy bạn, Phi Vân Dinh Thự là địa phương nào, ngươi lại không biết? Tô Khinh Tuyết chất vấn. Trần Nhã cắn môi dưới, trầm mặc không nói, nàng đương nhiên là biết đến, chính là bởi vì biết, cho nên mới có kia an bài. Phi Vân Dinh Thự lý, nhận không ra người sinh ý còn nhiều. Rất nhiều, cái gì ngưu quỷ xà thần đều có, bọn hắn thật muốn trả tiền, làm sao sẽ tuyển nơi đó. Thượng quan gia đúng, là, nổi danh thích quỷ nợ, số tiền kia vốn cũng đã là tính toán thông qua lên tòa án giải quyết, phùng bộ trưởng kinh nghiệm phong phú, vạn nhất xuất hiện vấn đề, sẽ biết khó mà lui. Nhưng ngươi nhường Diệp Phàm đã qua, hắn cái gì đều không hiểu, lại yêu thích tự chủ trương, vạn nhất cùng thượng quan gia gây ra mâu thuẫn gì. Biết sự tình sẽ thêm nghiêm trọng không? Tô Khinh Tuyết vẻ mặt thất vọng nhìn thấy Trần Nhã, nói, ngươi rõ ràng là cố ý nhường Diệp Phàm cùng đi, ngươi có phải hay không ước gì, Diệp Phàm ở thượng quan gia chỗ ấy gây ra chuyện gì đến? Trần Nhã nắm chặt 2 đấm, lạnh run, ta không có. Ta thật sự không nghĩ như vậy. Tô Tổng xin người tin tưởng ta. Tô Khinh Tuyết cũng không tâm tình xử lý này đi theo 3 năm trợ lý, thở dài, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện phùng bộ trưởng cùng Diệp Phàm đều không có việc gì, nói cách khác. Ngươi liền chính mình chuyển đơn xin từ trước đi. Trần Nhã mạnh ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn thấy lão bản. Tô Tổng. Cái kia Diệp Phàm, thật sự trọng yếu như vậy. Tô Khinh Tuyết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ nói, đúng, hắn rất trọng yếu. Trần Nhã thân mình run lên, vẻ mặt tịch mịch cúi đầu, yên lặng xoay người ly khai văn phòng. Mãi cho đến Trần Nhã đi ra ngoài, đóng cửa lại, Tô Khinh Tuyết đều mặt không thay đổi ngồi. Trên thực tế, liền Tô Khinh Tuyết chính mình cũng không biết vì cái gì, muốn đi làm cái tên kia lo lắng chịu sợ. Chính là, vừa nghĩ tới Phi Vân Dinh Thự nguy hiểm, Tô Khinh Tuyết vẫn là nhịn không được, cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số, đúng là Cẩm Tú tập đoàn ở Giang tỉnh chi nhánh công ty điện thoại của Tô Tổng. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia phụ trách quản lý liền cung kính nhân cần thăm hỏi, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Lập tức phái người đi Phi Vân Dinh Thự, tra rõ ràng Phùng Nguyệt Doanh Bộ trưởng cùng Diệp Phàm trợ lý tình huống. Phi Vân Dinh Thự, trong lòng đất đấu thú trưởng. Các vị khách, tiếp đó, chính là một hồi phi thường đặc biệt chiến đấu. Vẻ mặt phấn khởi thượng quan lăng, tự mình cầm lên mịt rổ phồn, ở trên đài cao hô lớn, có một tương lai từ Hoa Hải Diệp tiên sinh, hắn phải cùng ta đổ này cho tới chưa nhà cái thu vào. Ta đem phái ra ta thủ hạ chó điên với hắn đến một hồi quyết đấu. Mọi người tận tình đặt cược đi. Còn chưa dứt lời, trường hợp thượng cũng đã sôi trào lên. Đặc biệt chứng kiến Diệp Phàm cất bước đi lên lôi đài thì một đám đội mặt nạ khách đã bắt đầu cười ha ha. Nói đùa gì vậy? Cơ thể đều nhìn không tới, cần cùng chó điên đánh. Chó điên hình như là trước tuần quán quân chứ. Tiểu tử này là cần bị cắn chết ta. Áp chó điên, 50 vạn. Lập tức. Bắt đầu có một đàn phú hào, đối với ván bài bắt đầu đặt cược. Đứng ở trên đài cao thai Phùng Nguyệt Doanh, thấy như vậy một màn, nghe đến mấy câu này, tâm đã muốn nhảy cổ họng. Nàng cũng không biết vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy, nếu như là nàng kế hoạch ban đầu, cũng sớm đã bỏ chạy rồi, liền trong lòng đất đấu thú trưởng cũng sẽ không. Nhưng bởi vì hôm nay Diệp Phàm ở, bị nam nhân không sợ trời không sợ đất tính cách xu thế, nàng cho tới bây giờ cũng không cách nào bước ra rồi. Khiến cho nàng không yên bất an vâng, cái chỗ này thậm chí ngay cả di động thông tin đều bị ngăn cản rồi, chỉ có thượng quan ra một ít đặc thù thông tân khí, mới có thể sử dụng, cảnh này khiến nàng muốn với bên ngoài hội báo tình huống đều không được. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể mong mỏi, Diệp Phàm thân thủ có thể ứng phó chiến đấu kế tiếp. Diệp Phàm nhưng thật ra vẻ mặt thoải mái, hướng Phùng Nguyệt Doanh ném một cái mời nàng an tâm ánh mắt. Theo hàng loạt hoan hô, theo lôi đài thông đạo một bên, đi tới một cái cử hán. Nam tử này màu da ngăm đen, ở trần lên trên thân, lộ ra một thân từng cục cơ thể, xỉa lên màu gà đầu, trên cổ đội đinh tán cái vòng, đi bước một đi lên lôi đài. Nam tử toàn thân đều bạo lên gân xanh, hai cái đùi hãy cùng kình thiên trụ giống như, chừng gần người cao 2 mét. Diệp Phàm hướng chỗ ấy vừa so sánh với, liền cùng một đứa bé, đối mặt đại nhân giống nhau. Đệ chương 141, bệnh thiếu máu. Đệ tháng 1 năm 41 chương bệnh thiếu máu. Đệ tháng 1 năm 41 chương bệnh thiếu máu. Tháng 1 năm 41. Ha 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 ha. Tiểu tử này sẽ không sợ tới mức kẻ ra quân đi. Hắc. Chó điên. Cắn chết hắn. Cắn chết người cho ngươi 10 vạn. Một đám quần chúng ở trước mặt hò hét. Chó điên nước ra rồi nhất há to mồm, lộ ra một ngụm hắc hoàng răng nanh, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đầu lưỡi của hắn cũng đã bị cắt đứt, cho nên chỉ biết phát ra giống giống kêu la. Vẻ mặt của hắn trở nên rất là dữ tợn, hướng tới Diệp Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đã tràn ngập khinh thường. Diệp Phàm lại phối hợp không đi qua, ngược lại là hướng tới chó điên ngoắc ngón tay. Chó điên ánh mắt trở nên phá lệ hung ác, bước đi đi nhanh tử, thân thể cùng một chiếc giống như xe tăng. Hướng tới Diệp Phàm hướng đụng tới. Khi đi tới Diệp Phàm trước mặt thì chó điên vung lên thật lớn một quả đấm của, hướng tới Diệp Phàm sọ nào chính là hung hăng một đập. Diệp Phàm thân thể vừa đúng địa quét ngang rời, tránh thoát một quyền này. Chó điên quả đấm của nện vào trên mặt đất, đỡ lặt tiệp lôi đài phát ra nhất nặng nghề trầm đục, nếu đây là xi măng hoặc thạch đầu, hơn phân nửa đã bị ném ra một cái hố sâu. Khí lực thật là lớn a. Không hổ là chó điên. Tiểu tử này vận khí tốt, vàng không óc nở hoa rồi. Ở người xem trong tiếng kêu ầm ĩ, Diệp Phàm qua lại né tránh vài cái, ở trên đài nhàn đỉnh mạn bộ. Ma chó điên, còn lại là hô xích dùng sức đuổi theo, mỗi một đấm đều là hợp lại hết hơi sức, áo nào muốn đem Diệp Phàm đánh thành thịt vụn. Diệp Phàm kỳ thật một mực dùng ánh mắt nhìn quét cả chung quanh lôi đài thính phòng, hắn có loại cảm giác, chính là có người đang âm thầm theo dõi hắn. Lần này tới Phi Vân Dinh Thự. Thượng quan Lăng thái độ, thực tại quỷ dị, bởi vì theo đạo lý nói, thượng quan gia coi như không muốn cấp kia 400.000 khoản sau, cũng lớn không cần cùng Cẩm Tú hoàn toàn kết thủ. Cho nên, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy được có người khác ở sau lưng dở trò, đặc biệt hắn kinh nghiệm nhiều năm, để cho hắn nhận thấy được có người ở thăm dò sau. Chẳng qua, đối phương tựa hồ đi vắng trên khán phòng, Diệp Phàm cũng chỉ đành tạm thời bỏ quên tìm tòi. Chợt đột nhiên, Diệp Phàm ở trên lôi đài đứng lại, không né nữa. Người xem đã sớm tiếng chửi bậy không ngừng rồi, ghét bỏ Diệp Phàm đúng, là, người nhát gan, chạy tới chạy lui, lúc này Diệp Phàm dừng lại, đều hô to nhường chó điên nhào đi lên. Chó điên tự nhiên cũng bắt được cơ hội này, phong kín góc độ về sau, một cái câu quyền thẳng lấy Diệp Phàm càng dưới. Diệp Phàm đơn giản khẽ vươn tay hoành ngăn cản, đem nắm tay tiếp được, đồng thời chân phải đi phía trước đá một cái, bật người đem chó điên trọng tâm phá hư. Cả thân thể khôi ngô ngã quỵ hướng dưới lôi đài. Một giây đi qua, chó điên đã muốn nằm ở lạnh như băng xi măng trên mặt đất. Soạn. Những người xem trên khán đài đều là sợ ngây người, bởi vì ai đều không nghĩ tới, chó điên sẽ dễ dàng như vậy bị đánh xuống lôi đài. Phùng Nguyệt Doanh còn lại là hưng phấn mà thiếu chút nữa kêu đi ra, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể dễ dàng như thế thắng lợi, một đôi thủy mâu chiếu lấp lánh mà nhìn nam nhân. Chó điên cũng là cảm giác không hiểu ra sao cả, mình tại sao đã bị đánh xuống đi. Ngươi thua, đi thôi, Diệp Phàm cũng không có hứng thú, giết một người dựa vào đả hắc quyền mà sống người câm, dù sao bọn hắn cũng không oán không cửu. Chó điên đứng lên, nhìn phía trên đài cao thai Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng vẻ mặt âm trầm địa hô, trong đấu thú tràng, chỉ có sinh tử chi tranh, không chết liền lên cho ta đi. Chó điên vừa nghe, không nói hai lời, lần thứ hai hướng lên lôi đài, hướng tới Diệp Phàm loạn quyền đả đi. Diệp Phàm nhíu mày, cũng không thèm nhìn tới, trở lại một cái liêu đá, vừa lúc trúng mục tiêu chó điên đổi ngực. Ẩm. Nhất thanh một hưởng, chó điên kia hơn hai thước thật lớn thân thể, lần thứ hai rơi vào dưới lôi đài. Chó điên phun ra một ngụm máu đặc, cả người co quắp, ngất đã qua, mất đi sức chiến đấu. Đối phó loại này chỉ có cậy mạnh cùng tốc độ người cao to, Diệp Phàm căn bản dễ dàng chóng vánh. Thượng quan Lăng cũng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn tuyệt đối tin tưởng, Diệp Phàm không phải là cái gì cổ võ giả, không phải nội công cao thủ, nhưng vì cái gì, như vậy cái nhìn như thông thường thân thể, có thể có như thế mạnh sức bật cùng tốc độ. Một đám người xem cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, dưới mặt nạ từng đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiếng cười nhạo cũng đã sớm dừng lại. Đối với bọn hắn mà nói, xem chó điên lớn như vậy hắn vật lộn, đã muốn thấy được phi thường cường đại rồi, nhưng chó điên mạnh như vậy sĩ, lại bị Diệp Phàm một cước liền đá bay. Thượng quan Lăng dùng sức vỗ sofa, giận dữ nói, phế vật. Bất quá, hắn cũng không phải thua không nổi, đơn giản là 280 vạn, hắn còn không để vào mắt. Nhưng vào lúc này, mọi người lại phát hiện, Diệp Phàm cũng không có đi trở về trên đài cao lấy tiền ý tứ của, ngược lại là theo phía trước chó điên đi ra thông đạo, đi vào. Hắn muốn làm gì? Thượng quan Lăng nhíu mày. Thiếu gia, hắn giống như đi chúng ta hậu trường rồi, một gã trợ lý nói. Nhiều lời. Ta cũng không phải mắt mù. Thượng quan Lăng đối phía sau một cái áo lam cận vệ nói, Lý Bằng Phi. Dẫn người đi xuống xem một chút, tiểu tử đó đang làm cái gì? Bảo tiêu đầu lĩnh Lý Bằng Phi vẻ mặt lạnh lùng, lĩnh mệnh sau bật người triệu tập nhân thủ, tính toán dẫn người đi xuống. Có thể lúc này, Diệp Phàm lại đột nhiên từ phía sau đài đi ra, vẻ mặt sắc mặt như thường mà đi hồi trên đài cao. Ngượng ngung à, đi tìm hạ vê đúc cờ, đã muốn xong việc, thượng quan tiên sinh đem chi phiếu viết đi, chúng ta cơm chưa cũng chưa ăn, đói bụng rồi, Diệp Phàm vừa nói, vừa cầm lấy một chương bên cạnh giấy ăn, lau bay sở thủ. Phùng Nguyệt Doanh chú ý tới tỉ mỉ, kinh hô, Diệp Phàm. Trên tay ngươi như thế nào có máu à? Bị thương. Nữ nhân vội đã nắm Diệp Phàm đích tay, lại phát hiện, máu cũng không phải Diệp Phàm, mà là bên ngoài dính vào. Ha ha, không có việc gì, không cẩn thận lau đi một chút, Diệp Phàm nói. Đang lúc này, một gã mặt như màu đất hậu trường nhân viên quản lý, chạy tới, hoảng sợ mà liếc nhìn Diệp Phàm, bẩm báo nói, bất hảo. Đại thiếu gia, thượng quan Lăng nhíu mày, hốt ha hốt hoảng thì sao, chuyện gì? Vừa rồi người này chạy vào chúng ta hậu trường, đem chúng ta hai mươi mấy người dũng sĩ giác đấu toàn bộ đánh cho tàn phế. Nhân viên quản lý nơm nớp lo sợ thuyết. Làm sao có thể? Thật sự, người này vừa tiến đến liền đánh, chúng ta này dũng sĩ giác đấu cũng không kịp phản kích, đã bị đánh ngã. Thượng quan Lăng mặt đều đen rồi, trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm, tên họ Diệp kia. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có thể đánh rất đáng gờm sao? Diệp Phàm buông buông thủ, nói, ta hoan buồng à, ta nghĩ đi nhà cầu, kết quả không tìm được, bọn hắn còn không thả ta đi ra, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đánh ngã. Thượng quan Lăng tâm đều dỉ máu, 280 vạn không coi vào đâu, nhưng hắn mua được nhóm này từ tù, chợ đen tay quyền anh, mỗi một cái đều là mấy trăm vạn, nhóm người này trên lôi đài chết rồi, cũng vẫn có thể kiếm hồi tiền. Nhưng ở phía sau đài tàn phế, chẳng phải là toàn bộ bệnh thiếu máu. Mấu chốt là, giết bọn họ càng thêm mệt, còn phải trước giúp bọn hắn đem thương thế dưỡng tốt mới được. Thường xuyên qua lại, hắn đâu thu trường sinh ý ít nhất thua lô đại mấy ngàn vạn. Vương Bát Đản. Ngươi rõ ràng là cố ý bới móc đấy. Thượng quan Lăng tính đã nhìn ra, Diệp Phàm từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền không chỉ là 280 vạn. Đề trường 142, bắt cực quyền. Đệ không 142 chương bắt cực quyền. Không 142. Diệp Phàm cười lạnh, này làm sao có thể trách ta đây? Chỉ có thể nói sừng của ngươi đấu sĩ hàm lượng nước quá. Ngươi coi như là đưa cho Cẩm Tú tập đoàn một ít lợi tức đi, thiếu lâu như vậy tiền, đào điểm lợi tức không quá phận đi. Phùng Nguyệt Doanh một bên trong lòng không yên, nhỏ giọng hỏi, làm sao ngươi lại đi đánh người à, không thể thiếu gây ra chút chuyện sao? Diệp Phàm trở về câu. Đem bọn họ muốn làm tổn thương, dù sao cũng hơn làm cho bọn họ lên lôi đài trực tiếp đã chết thân nhau điểm chứ. Phùng Nguyệt Doanh nhất thời không phản bác được, nghĩ như vậy, Diệp Phàm đánh đám kia dũng sĩ giác đấu một chút, ngược lại vẫn là giúp bọn hắn. Này, Thượng quan tiên sinh, nhiều như vậy người xem đều chính thai nghe được, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ chứ? Diệp Phàm thúc giục nói. Thượng quan Lăng ánh mắt biến ảo chập chờn, qua hồi lâu, hắn cầm qua một chi bút máy, viết hai tấm chi phiếu. Các ngươi khoản sau hòa. 280 vạn, thượng quan Lăng cắn răng, đưa cho Diệp Phàm. Hắn hôm nay mất đi hơn 280 vạn, coi như thượng 400 ngàn cùng đám kia dũng sĩ giác đấu, hắn quả thực mất đi cần hộp máu. Diệp Phàm một phen cầm qua chi phiếu, vui sướng hài lòng mà nghĩ, hôm nay tính không uổng công, đồng thời đem 400 ngàn cho Phùng Nguyệt Doanh. Phùng Nguyệt Doanh cầm 400 ngàn chi phiếu, trong lòng một trận ngũ vị tạp trần, đây tuyệt đối không phải nàng cầm qua con số lớn nhất chi phiếu, nhưng tấm chi phiếu này, thật sự là được không dễ. Cảm ơn thượng quan tiên sinh, chúng ta đây đi trước, Phùng Nguyệt Doanh ước gì mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng lúc hai người vừa mới chuyển thân phải rời khỏi, áo lam tóc hối của nam tử Lý Bằng Phi, mang theo số mười mấy hộ vệ áo đen, cầm trong tay điện kích thương, ngăn chặn hai người. Thượng quan tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Diệp Phàm quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu hỏi. Thượng quan Lăng thản nhiên ngồi trên ghế dựa, nhếch miệng cười gần nói, ta đáp ứng cho các ngươi chi phiếu, hiện tại cho. Nhưng chưa nói. Cầm tiền có thể tha các ngươi đi à, ngươi hôm nay tạo thành tổn thất, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Phùng Nguyệt Doanh nhất thời tức giận vô cùng, xinh đẹp đỏ mặt lên điệu mắng, thượng quan Lăng. Ngươi ăn quỷ. Ngươi xứng làm thượng quan gia tộc đại thiếu gia sao? Câm miệng. Biết lao tử là thượng quan gia tộc đại thiếu gia, nên rõ ràng, các ngươi Cẩm Tú tập đoàn ở Giang tỉnh sinh ý, nếu đối với chúng ta thượng quan gia tộc gật đầu, sẽ có bao nhiêu khó làm. Kêu 400 ngàn khoản sau, hơi chút lúc còn nhỏ một chút công ty, tiêu cũng không đến cần ba lượn, các ngươi Cẩm Tú tập đoàn, thật đúng là không biết xấu hổ không tao a. Với lúc lao tử gần nhất tìm không thấy chơi vui lắm nữ nhân, ngươi này Cẩm Tú tập đoàn bộ trưởng, hôm nay liền lưu lại hảo hảo bồi lao tử đi, thượng quan Lăng miệt nhưng nói. Này chính là các ngươi thượng quan gia nề nếp gia đình. Cái gì địa hạ gia tộc, căn bản chính là du côn vô lại. Phùng Nguyệt Doanh không thể nhịn được nữa nói. Diệp Phàm có chút giật mình nhìn thấy nữ nhân, quả nhiên là thỏ tử nóng nảy cũng sẽ cắn người, Phùng Nguyệt Doanh tính tình này, thế nhưng cũng dám cùng thượng quan Lăng cứng đối cứng sao. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có chút thưởng thức, điều này nói rõ Phùng Nguyệt Doanh nội tại, vẫn là tương đối có khí khái. Thối bà tám, ngươi dám chửi chúng ta thượng quan gia. Thượng quan Lăng vung tay lên, nói, tất cả đều lên cho ta. Nam đánh gục xuống, nữ bắt lại. Dạ. Một đám thượng quan gia tay đấm, như ong vỡ tổ mà hướng lên Diệp Phàm hai người vọt tới. Diệp Phàm đem Phùng Nguyệt Doanh ngăn ở phía sau, đón một đám động tác nhanh nhẹn dũng mãnh bảo tiêu, gặp chiêu chết chiêu. Những người hộ vệ này thực lực, còn hơn vừa rồi trên lôi đài chó điên, cũng là không sai biệt lắm, chính là trên lực lượng có chút chênh lệch, thắng ở chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, hiển nhiên đều cũng có nhập ngũ trải qua. Mấu chốt là đám người kia đều tay cầm điện kích thương, người bình thường bị chạm được hạ xuống, liền sẽ lập tức thất đi chiến đấu lực, cho nên chiến đấu khó khăn hiển nhiên lớn. Chẳng qua, Diệp Phàm tốc độ so với những người này mau nhiều lắm, điện kích thương hoàn toàn không có cơ hội điện giật hắn. Diệp Phàm tay năm tay 10, tả thủ ngăn trở thủ đao, hữu thủ chống lại luôn luôn quyền, hai cánh tay tiểu như cùng côn thép giống như, mỗi lần cùng này đó tay đấm va chạm, đều phát ra bang bang kịch liệt tiếng va chạm. A, tay của ta. Này đó tay đấm phát hiện, Diệp Phàm thân thể cứng rắn vô cùng, bọn hắn vừa tiếp xúc, thủ hay cùng cây mĩa huyết dao giống nhau, nháy mắt xương cốt liền bị cắt ngang. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, một đám hay cùng thiếu cái một dạng, băng bó đứt đi cánh tay của, thống khổ rồi ngã xuống. Mấu chốt là Diệp Phàm còn có thể mỗi lần đều giành trước tiếp được bọn họ ra chiêu, có người muốn trộm tập buộc dụng Phùng Nguyệt Doanh, còn bị Diệp Phàm một cước trực tiếp đá văng. Một đám muốn hung tàn cường hãn bảo tiêu, vây quanh Diệp Phàm đánh mới qua một vòng, liền tất cả đều bị thương. Tránh ra. Nhất đám rát rưởi. Lý Bằng Phi nhìn thấy tình huống không ổn, ông chủ thượng quan Lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tính toán tự mình ra trận. Hai tay của hắn ngưng tụ lại một cỗ công chính bình hòa chân khí, triển khai tư thế, sau đó hướng tới Diệp Phàm đập vào mặt một trưởng vỗ hạ. Diệp Phàm híp híp mắt, đó là một hậu thiên chút thành tiểu võ giả, hắn tuyệt không giật mình, bởi vì thượng quan gia quý vi hạ quốc đệ ngũ địa hạ gia tộc. Có một chút hậu thiên trở lên võ giả, không thể bình thường hơn được. Diệp Phàm nghiêng người trốn một chút, dùng hai ngón tay, đánh vào nảy tay của nam tử trên cổ tay.
Hí!
Nam tử cảm giác mánh khóe đau đớn một hồi, nếu không hắn có chân khí hộ thể, phỏng trừng thủ đều không thể sai xử. Diệp Phàm nhếch miệng cười, không sai à, bắt cực quyền phát diện trường, chân khí cũng thượng khả, thế nhưng một đoạn thủ. Lý Bằng Phi mặt đều phát xanh rồi, hắn căn bản không phát hiện được Diệp Phàm có tu vi gì, nhưng người trẻ tuổi kia, thế nhưng có thể lập tức nhìn thấu hắn cổ võ con đường cùng tu vi chân khí.
Tại đây điểm hoa dạng,
Diệp Phàm hài hước hỏi. Lý Bằng Phi giận dữ, lại là nhất chiêu bắt cực quyền thay đổi trường, mượn cuốn đích thủ pháp, hai tay liên tục tốc độ cao biến đổi góc độ, hướng tới Diệp Phàm yếu hại tiến công. Dưới chân cũng không rơi xuống, chấn động sấm bộ bày tứ bình bắt ổn, mỗi một bước đều tràn ngập xâm lược tính. Cục diện lên, nhìn thấy Diệp Phàm liền liên tục bại lui, tựa hồ sắp bị đánh bại. Thượng quan Lăng rốt cục lộ ra ý cười, ha ha vui mừng mà nói, đúng vậy, Lý Bằng Phi, ngươi đem tiểu tử này mẹ nó chứ gục xuống, cái khuôn mặt kia 280 vạn chi phiếu liền thưởng cho ngươi. Vừa nghe lời này, Lý Bằng Phi càng thêm dốc sức, chân khí chuyển đến cực hạn, cả người đều mang theo một đạo tàn ảnh.
Xem chân.
Lý Bằng Phi bay lên trời, một cái bắt cực quyền trong rơi đập bể chân, giống như sét đánh giữa trời, rơi xuống Diệp Phàm trên vai.
Một cước này, đủ để đem nham thạch đá vỡ.
Đang khi tất cả người nghĩ đến, Diệp Phàm lần này cần xong đời thời điểm, lại phát hiện, trong tưởng tượng hình ảnh, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không xuất hiện. Diệp Phàm hay cùng chắc chắn chạm đá giống như, đứng tại chỗ, lãnh đạm nhìn thấy một chân, đặt tại trên vai của hắn.
Tại đây điểm con đường sao?
Diệp Phàm có chút tiếc nuối hỏi một câu, hắn còn tưởng rằng đụng tới cái bắt cực quyền cao thủ, xem ra cũng không gì hơn cái này.
Lý Bằng Phi sắc mặt trắng bệch, không thể tin được, chính mình toàn lực một cước, thế nhưng không lên bất kỳ lực sát thương nào.
Diệp Phàm chẳng thèm vô nghĩa, tả thủ một phát bắt được Lý Bằng Phi tiểu thối, thoải mái sở.
A!
Lý Bằng Phi tiếng kêu thảm thiết xé rách cả đấu thu trường, cả người té trên mặt đất. Ôm chân đau đến nước mắt đều chảy xuống.
Chương 143, cậu nghe lời.
Đệ 0143 chương cậu nghe lời.
Đệ 0143 chương nghe lời cậu.
0143. Luôn luôn căng thẳng tiếng lòng Phùng Nguyệt Doanh thấy như vậy một màn, đều muốn khóc lên, nam nhân này cũng quá làm nàng lo lắng. Khi Diệp Phàm xoay người thì phát hiện Thượng Quan Lăng đã muốn cả người như nhũn ra địa ngồi phịch ở ghế trên. Ngươi còn có người nào cần mang đi ra cấp ta biết một chút về ấy ư, vẫn là nói chúng ta có thể đi rồi.
Thượng quan Lăng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cảm thấy sâu đậm khuất nhục, nhưng lúc này trẻ một thời ba khác, hắn cũng tìm không thấy cái khác cổ võ giả đến lấy lại danh dự.
Mấu chốt là, này Diệp Phàm, cả người lộ ra tà hồ, cũng không biết hắn đúng, là, làm sao làm được, không cần chân khí sẽ đem Lý Bằng Phi đánh bại.
Diệp Phàm thấy Thượng quan Lăng không lên tiếng. Liền đi tới trước mặt hắn, chỉ trên tay hắn và chờ dần cuộn sàng nhìn, nói, đây là phạ chỉ mò nỉ chuyển thừa hệ liệt chứ.
Ngươi muốn làm gì?
Thượng quan Lăng theo bản năng đem đồng hồ đeo tay hướng phía sau nhất tàng.
Diệp Phàm cười đến thực sáng lạ, ta đánh một cái chó điên, đúng, là, 280 vạn, ta đây vừa rồi đánh nhiều người như vậy, dù sao cũng phải nhiều hơn nữa thêm giờ tiền đi, ta cũng vậy không gài ngươi, tại đây đồng biểu đi. Cái khác ta cũng không cần.
Ở đây thượng quan gia người hầu, cùng một ít khách, tất cả đều trợn tròn mắt.
Người kia, chợt bắt đầu trái lại dọa dẫm thượng quan Lăng rồi.
Hắn là điên rồi sao?
Mấu chốt là, thượng quan gia hôm nay đã tổn thất khoái thượng ức, người này còn chưa đủ, liền thượng quan Lăng trên tay một con biểu cũng chưa từng có.
Ngay cả Phùng Nguyệt Doanh, cũng đã không biết nói nam nhân cái gì tốt.
Si tâm vọng tưởng.
Ngươi có biết này biểu bao nhiêu tiền không?
Thượng quan Lăng phát điên.
Biết à, Diệp Phàm gật đầu, nói, bạc kim chất liệu gỗ, da cá sấu, ngọc bích thủy tinh, cơ tâm hẳn là cờ AL1731, giá thị trường hẳn là ở 300 vạn đã ngoài đi.
Đây chính là số lượng vạn chờ dần cổn sang nghìn, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi?
Ngươi thực cho là chúng ta thượng quan gia biết sợ ngươi.
Thượng quan Lăng gầm lên giận dữ.
Diệp Phàm sắc mặt lạnh xuống. Túi người nhìn chằm chằm Thượng quan Lăng, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình xuất hiện.
Thượng quan Lăng cả người dùng mình một cái, hắn cảm giác trước mắt cái vốn không phải một mình, hình như một đầu nhắm người mà phệ ác ma, mở to song đỏ thắm ma đồng, khuy nheo mắt nhìn linh hồn của hắn.
Này! Ta hỏi ngươi một lần nữa,
ngươi là muốn cho ta đem ngươi toàn bộ thủ mang đi, cũng là ngươi đem biểu hái xuống cho ta. Diệp Phàm trên mặt đang cười, nhưng nụ cười này nhưng lại làm kẻ khác sợ vỡ mật liệt. Thượng Quan Lăng cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nhưng sợ hãi của nội tâm lại làm cho hắn cứng đờ đem đồng hồ đeo tay hái xuống. Diệp Phàm một tay lấy biểu cầm qua, nhét vào chính mình trong túi quần, sau đó vẫn không quên theo bên cạnh cầm lấy một lọ không uống hoàn mạc luân whisky, hét lên sạch sành sanh. A hảo tiểu, Diệp Phàm cảm khái một câu, ta thật thưởng thức tác giả, William Faulkner thực thích whisky, hắn nói qua. Nhân loại văn minh theo cất kỹ thuật bắt đầu. Thượng quan tiên sinh, ngươi uống lên tốt như vậy whisky, còn biết dạ gì sở tỏn, hẳn là coi như đọc qua điểm thư. Theo lý thuyết ngươi nên làm có điểm văn minh tố người nuôi, đúng hay không? Làm gì luôn làm một ít, có nhục nhã nhặn xì căng đan đây. Thượng quan Lăng sắc mặt phát xanh, đây rõ ràng là đang giễu cợt hắn, cười lúc trước hắn theo lời những lời này, đúng, là, cuồng vọng tự đại. Cố tình, Thượng quan Lăng lúc này sắc mặt đỏ lên, căn bản không dám phản bác. Diệp Phàm uống rượu xong, cười ha ha một tiếng, phất phất tay, hôm nay khiến cho thực khoái trá, tiền cầm, uống rượu rồi, còn vận động dưới. Như vậy thượng quan tiên sinh, chúng ta lần tới tái kiến. Nói xong, Diệp Phàm kéo lên một cái Phùng Nguyệt Doanh tay nhỏ bé, bước đi thảnh thơi bước chân, đi trước thang máy, ly khai đấu thủ trưởng. Mãi cho đến Diệp Phàm thân ảnh biến mất, Thượng quan Lăng mới loạng choạng đứng dậy. Hắn đi đến kia gậy chân Lý Bằng Phi trước mặt, hung hăng đạp này không còn dùng được chính là thủ hạ một cước, sau đó vẻ mặt âm trầm xoay người, đi hướng đấu thủ trưởng một chỗ khác một cái thang máy. Đinh! Cửa thang máy mở ra. Thượng quan Lăng đi vào một gian ẩn tàng vu đơn hướng thủy tinh sau lưng VIP khán đài. Cái chỗ này, trừ bỏ số rất ít tôn quý khách, người bình thường căn bản không có quyền tiến vào. Ở một chương màu đen khoác lác trên ghế salon, một gã mặc màu xanh nước biển váy liền áo, tao nhã mê người nữ tử, đang ở kia uống rượu đỏ. Nữ nhân một đôi trắng muốt tiểu thối tinh xảo đến cực điểm, nhu thuận mái tóc áo choàng, một chương người khác huyết mạch sôi sục mềm mại đáng yêu gương mặt. Xen lẫn theo khí chất cao quý điển nhã, càng làm cho người ta mơ tưởng hảo huyền. Thượng quan Lăng đi đến trước mặt nữ nhân, trên mặt khó chịu dưới đất thấp chìm chất vấn, sở tiểu thư, ngươi tốt nhất giải thích cho ta hạ xuống, cái kia Diệp Phàm rốt cuộc là lai lịch gì. Nữ nhân ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin nụ cười mê người, thượng quan tiên sinh, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết ta. Ngươi không biết. Vậy ngươi vì sao phải ta ý đặc biệt đem Phùng Nguyệt Doanh tìm tới nơi này? Còn phái người đi muốn làm kia Phùng Nguyệt Doanh. Chẳng lẽ không đúng bởi vì, kia Phùng Nguyệt Doanh đúng, là, Diệp Phàm nữ nhân sao? Ngươi muốn đối phó, căn bản không phải Phùng Nguyệt Doanh, đúng, là, Diệp Phàm mới đúng chứ? Đúng vậy à, ta vốn đang nghĩ đến, hôm nay có thể vỗ tới một đoạn không sai video, cầm đi cho Diệp Phàm thưởng thức một chút, đáng tiếc. Thế nhưng Diệp Phàm cũng tới, làn rối loạn kế hoạch, thật sự là đáng tiếc, nữ nhân tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thượng quan Lăng giận dữ hét, Sở Vân Giao. Ngươi tốt nhất nói cho ta rõ. Ta tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, còn thua lô ước chừng hơn 4.000 vạn. Cộng lại đều phải trên nước rồi. Ngươi thì cho ta tới cái gì cũng không biết. Phòng khách quý ở trong, hoàn toàn yên tĩnh. Sở Vân Giao chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trắng non hoàn mỹ xinh đẹp dung nhan, trở nên âm sâm lạnh như băng, một đôi mắt đẹp lại càng lộ ra thiên cổ loại băng hàn quan mang. Thượng quan Lăng, ta cho ngươi xử lý một cái Phùng Nguyệt Doanh, nhưng không cho ngươi đi tìm Diệp Phàm phiền phức. Ngươi ăn không hết nửa điểm mệt, tự cao tự đại, kết quả đưa tại Diệp Phàm trong tay, lại đây hỏi ta nguyên nhân. Như thế nào, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta lấy tiền bồi thường? Sở Vân Giao nói xong, cất bước đi đến Thượng quan Lăng trước mặt, cười lạnh nói, ngươi muốn nói, ta có thể trực tiếp viết tấm chi phiếu cho ngươi. Vấn đề là, ngươi dám muốn sao? Thượng quan Lăng cảm thấy một trận áp lực vô hình, nhường trong lòng hắn có chút sợ hãi, vừa rồi hắn cũng là lửa giận tâm lý chiến, mới lớn tiếng như vậy rít gào, lúc này đều lãnh tĩnh, hắn liền có chút sợ. Sở tiểu thư, ta dĩ nhiên không phải ý tứ kia, sao có thể cần tiền của ngươi? Thượng quan Lăng cương cười. Sở Vân Giao hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của mình, các ngươi thượng quan gia ở thế giới ngầm tuy rằng xem như nhà giàu có. Nhưng cũng chỉ là địa hạ gia tộc, không thể ngửa mặt nhìn trời. Sở Vân Giao vô vô lồng ngực của mình, ngạo nghễ nói, ta, Sở Vân Giao, hạ quốc ngũ đại danh môn một trong, đàm thành sở gia đại tiểu thư, nguyện ý đến ngươi nơi này giải trí hạ xuống, đã muốn cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi muốn là muốn thuận lợi địa tiếp quản thượng quan gia, muốn ở Giang tỉnh hảo hảo sống yên, sau khi tốt nhất làm rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. Hiểu chưa? Thượng quan Lăng cúi đầu, vẻ mặt đè nén nộ khí, nhưng hắn nhưng cũng biết, chính mình cùng Sở Vân Giao thân phận chênh lệch, quả thật thật lớn. Minh bạch rồi, Sở tiểu thư, xin người khoan dung. Thượng quan Lăng cắn răng nói khiểm. Sở Vân Giao lúc này mới khanh khách cười không ngừng, cười đến xinh đẹp không gì sánh được, hình như mạn sơn biến giã hồng đỗ quên, nháy mắt nở rộ giống như, cùng lúc trước lánh khóc bộ dạng, hoàn toàn như hai người khác nhau. Nàng đưa tay vỗ vỗ Thượng quan Lăng bả vai, tốt lắm. Ta sẽ thích nghe lời cậu. Nga thật xin lỗi, nói sai rồi, đúng, là, nghe lời người. Khanh khách. Khanh khách. Nói xong, Sở Vân Giao cười xoay người, dáng người nỉu na đi hướng thang máy. Nhìn nữ nhân rời đi thướt tha bóng dáng, Thượng quan Lăng trong mắt, tràn đầy âm độc tà hỏa. Chương 144, tại sao là ngươi? Đệ 0144 chương tại sao là ngươi? 0144. Phi Vân Dinh thử hậu viện bãi đỗ xe, nhất màu trắng Bentley Munson, an tĩnh dừng ở một cái chuyên trúc VIP chỗ đầu. Một bên tự hỏi sự tình, một bên chậm gì gì đi trở về bên cạnh xe Sở Vân Giao, mở cửa xe ra, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Hồi ra đi, Sở Vân Giao có chút mệt mỏi, cũng không muốn về công ty, tính toán trực tiếp đi nghỉ ngơi. Chính là, qua một lúc lâu tử, tọa ở phía trước lái xe, đều không có phát động ô tô. Ngươi còn đứng đó làm gì? Sở Vân Giao vừa muốn ngẩng đầu chất vấn, cũng lời nói dừng lại, kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi? Ngồi ở trong phòng điều khiển lái xe lúc này đã muốn xoay đầu lại, rõ ràng là vẻ mặt cười tà Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên nốt điếu thuốc, cũng không quản đây là đang trong xe, nhìn thấy trên mặt nữ nhân vậy không đoạn biến hóa khẩn trương vẻ mặt, cười đến càng thêm nghiền ngẫm. Sở đại tiểu thư, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như thật bất ngờ a. Diệp Phàm hộp, phu nhân, hỏi. Tài xế của ta đây. Đừng cấp, hắn đang dương phía sau đâu rồi, hôn mê mà thôi, ta không có giết hắn. Sở Vân Giao trong lòng nghiêm túc, phải biết, tài xế của hắn chính là hậu thiên đại thành một cái cổ võ giả, cũng đúng, là, hộ vệ của nàng một trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ném tiến dương phía sau rồi. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Sở Vân Giao ánh mắt thiểm thước, sắc mặt lạnh như băng. Diệp Phàm nhún vai, từ vừa mới bắt đầu có người đi tìm chúng ta Phùng bộ trưởng phiền thoái, ta đã cảm thấy sự tình không đúng. Thượng quan gia không cần phải vì 400.000 khoản sau, hãy cùng Cẩm Tú hoàn toàn cãi nhau mà trở mặt. Chỉ là của ta cũng luôn luôn không phát hiện người, cho nên căn cứ kinh nghiệm của ta, đành phải ở dinh thự ngoại xe sang trọng lý, tìm xem manh mối. Vừa vặn ngươi chiếc này mùn sẩn, của ta trước ở Vân Đoan hội sở từng thấy, ta ngược lại thật ra chưa quên. Nguyên lai là như vậy. Sở Vân Giao ánh mắt biến hóa không chừng, tuy nói lý do này thực đầy đủ, nhưng xét đến cùng, chỉ có thể nói Diệp Phàm khiếu giác rất mẫn tuệ. Người nam nhân này, giống như là cuộc sống ở trong rừng dã thú, hơi chút mùi, gió thổi cỏ lay, có thể để cho hắn cảnh giác. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, Sở tiểu thư, ngươi thật giống như cũng không có rất kích động, bị ta đã phát hiện, đối với ngươi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì à. Sở Vân Giao ngửa đầu, thon dài tuyết trắng cổ trắng, giống như thiên nga trắng. Chẳng lẽ ta hẳn là thét chói tai lấy hô to sao? Ta là Đàm Thành Sở người nhà, ngươi đang ở đây hạ quốc cuộc sống, cũng không thể sức một mình đối kháng Sở gia chứ. Huống chi ta cũng vậy không làm tổn thương gì chuyện của ngươi, ngươi không cũng thật tốt sao. Nếu ngươi đủ thông minh, liền sẽ không làm cái gì vượt ranh giới chuyện của. Sở Vân Giao tự tin cười nói. Diệp Phàm bật cười một tiếng, thở ra thật dài một điếu thuốc, phun đến Sở Vân Giao trên mặt. Khu khúc Sở Vân Giao bị sặc một cái, lần trước nàng cũng bị nam nhân văng lên yên. Người này thực là đối với nàng không có chút nào tôn trọng, không khỏi mắng, ngươi làm gì thế? Đừng ở ta trong xe hút thuốc. Diệp Phàm đống nhiên thuốc lá đế theo như diệt, sau đó thân thể nhảy chồm, theo ghế lái đi tới chỗ ngồi phía sau. Mùn sân bên trong xe không gian rất rộng rãi, Diệp Phàm đại động tác, cũng dễ dàng trong đánh. Diệp Phàm hai tay đặt tại Sở Vân Giao thân thể hai bên, đem nữ nhân trực tiếp giáp tại trước người mình, cư cao lâm hạ nhìn thấy nàng. Ngươi này là muốn làm gì? Sở Vân Giao vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt mang theo địch ý. Diệp Phàm liền nói, vấn đề này, nên ta hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta. Đúng vậy, nếu như ta không đoán sai, hôm nay ngươi là cố ý thông qua thượng quan gia đích tay, đến thiết kế Phùng Nguyệt Doanh A. Ngươi muốn lợi dụng Phùng Nguyệt Doanh, đến áp chế ta. Có phải nói, ngươi muốn lợi dụng nàng, đến nắm trong tay ta. Diệp Phàm ánh mắt của càng ngày càng sắc, việc quái gở địa chất vấn, ngươi có phải hay không, đã điều tra ta người bên cạnh, cho nên theo dõi Phùng Nguyệt Doanh. Sở Vân Giao nuốt một cái yết hầu, thân thể mềm mại cứng ngắc, nói, đúng thì sao? Ngươi muốn không giết ta? Nhìn xem sẽ xuất hiện hậu quả gì? Ngươi là vô tình hình nhân cách chướng ngại, nhưng ngươi còn không đến mức liền chết còn không sợ, điểm này, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, cho nên. Ngươi không dùng giả trang ra một bộ không sợ chết bộ dáng, Diệp Phàm nói xong, đưa tay một phen nắm nữ nhân xem ra tinh khuôn mặt đẹp đản. Truy! Hẹn của tôi chấm nô. Sở Vân Giao duyên dáng gọi to một tiếng, của nàng hai bên hai má, bị Diệp Phàm đích ngón tay nhanh ép chặt lấy, có chút bị đau. Buông Sở Vân Giao nghiến răng, nhất đôi mắt sáng nhìn chòng chọc Diệp Phàm. Diệp Phàm lại là căn bản không sợ, ngược lại cúi đầu, tại nơi đối làm cho người hà tư trên môi hồng, mồm to thưởng thức xuống. Sở Vân Giao cảm giác mình ngoài miệng bị một mảnh lửa nóng bao vây, sau đó cả thân thể mềm mại đều run lên một hồi. Nàng một đôi thủy ông ông con ngươi, không dám tin nhìn thấy Diệp Phàm. Chính mình, lại bị một người nam nhân, đột ngột liền hôn hít. Diệp Phàm liếm môi một cái, khoe miệng toát ra hài hước ý cười, nữ nhân này môi cũng thật nột, cùng quả đông lạnh dường như, không hổ là từ nhỏ cuộc sống sung sướng đại tiểu thư. Kỳ thật mục đích của ngươi, đơn giản là mời chào ta, nhưng ngươi lại dùng sai phương pháp, ngươi như bây giờ động ta người bên cạnh, căn bản là chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Phàm cười ta nói. Sở Vân Giao thở gấp thô trọng, nhưng nàng cũng không muốn bị nam nhân áp đi xuống, ngược lại kiều mị cười, ta đây nên dùng biện pháp gì? Có phải hay không dùng cơ thể của ta, là có thể đem ngươi mời chào đây? Ngươi có thể thử một lần, dù sao? Ta thật lâu không chạm qua xử nữ rồi, Diệp Phàm nói xong, một bàn tay đã muốn đưa về phía Sở Vân Giao váy dưới. Sở Vân Giao đang ngồi trên ghế ngồi, hai chân vốn là không sao cả khép lại. Bị bất thình lình một bàn tay xâm nhập, nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân. Chính là, nàng hai chân lực lượng, thế nào có thể ngăn cản Diệp Phàm đích tay trưởng? Ngươi! Ngươi! Dừng tay! Không cần! Mặc kệ Sở Vân Giao như thế nào phát ra cấm mệnh lệnh, nhưng Diệp Phàm đích tay hay là tại nơi đó bắt đầu trộn động phong vân. Sở Vân Giao sắc mặt má hồng, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng là không biết vì cái gì. Thân thể lại bị khiến cho khô nóng. Nàng hai chân càng không ngừng liếm, trong cổ họng phát ra trận trận ưng. Ngươi! Hỗn đản! Ta là Sở Gia! Đồng nhiên, Diệp Phàm trong mắt lệ mang thiểm thước, bá đạo mà lỗ mãng bàn tay to, căn bản không thương hương tiếc ngọc, mạnh một chảo. Tê lạp! Chỉ nghe vải vóc xé rách thanh âm của, Diệp Phàm trên tay của, lấy xuống một chữ phiến tất chân cùng lấy sợi tổng hợp, này đó sợi tổng hợp đều đã ướt rồi. Sở Vân Giao đau đớn địa một tiếng ai khiếu, nước mắt đều doanh đã ra rồi. Phải biết, Diệp Phàm lấy xuống, không chỉ có riêng đúng, là, sợi tổng hợp. Biến thái. Sở Vân Giao hung hăng trừng mắt nam nhân, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng đã bị qua loại này đối đãi, hận không thể đem nam nhân tháo thành tám khối. Diệp Phàm cũng vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để ý bị chửi hai câu, ngược lại đem vải dệt nhét vào Sở Vân Giao trên mặt. Sở Vân Giao ngửi được một lượng tu nhân hương vị, khuôn mặt mà hồng đến có thể nhỏ ra nước trẻ, mời nàng nhục nhã chính là, ngửi thấy mùi này, chính mình nội tâm lại vẫn cảm thấy một trận kích thích. Diệp Phàm, ngươi muốn giết ta sẽ giết, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ sợ ngươi. Sở Vân Giao nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao 7 năm trước, ta bất quá cũng chỉ là vận khí tốt, mới còn sống. Giết ngươi, trừ bỏ cấp chính mình làm phiền, có ý nghĩa gì? Diệp Phàm nói xong, một tay lấy Sở Vân Giao bế lên, đem nữ nhân đầu hướng tọa ỷ dựa vào sau lưng mặt vừa để xuống, tất cái quỳ trên ghế ngồi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Sở Vân Giao một trận bối rối, khó phải không nam nhân thật muốn ở trong xe, đối với nàng làm tình. Chương 145, Mạn Đà La. Đệ 0145 chương Mạn Đà La. 0145. Chính là Diệp Phàm căn bản không trả lời. Mà là lấy điện thoại di động ra về sau, mở ra chụp ảnh hình thức. Sau đó, Diệp Phàm một phen vén lên Sở Vân Giao váy. A, không cần chụp. Sở Vân Giao phía dưới kia hơi mỏng vải dệt chính là đã muốn phá, hơn nữa một mảnh hỗn độn, cho dù không phá vỡ, lộ ra dưới váy phong cảnh, bị một người nam nhân như vậy chủ, hình ảnh như vậy, là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài đấy. Đàm Thành Sở gia đại tiểu thư, ngươi nếu như vậy thích thân phận của mình, ta đây thì cho ngươi chụp một cái. Dù sao, là ngươi trước hết nghĩ chụp nữ nhân của ta, chính ngươi gieo xuống bởi vì, liền được bản thân ăn này quả đắng. Diệp Phàm mạnh mẽ căn cứ Sở Vân Giao, đem nữ nhân từ trên xuống dưới, chụp toàn bộ, bảo tồn video. Vương Bát Đản, xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Sở Vân Giao tức giận đến nước mắt đều rớt xuống, trong lòng nàng yên lặng thề, hôm nay chịu khuất nhục, ngày khác cần gấp trăm lần xin trả. Khi Diệp Phàm buông nàng ra nháy mắt, Sở Vân Giao liền xoay người, một cái tát đánh về phía Diệp Phàm mặt của. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh sẽ lần thứ hai một tay lấy nàng án ngã trên ghế ngồi. Đồng thời, Diệp Phàm tay kia thì, còn tại nữ nhân trước người dùng sức vồ một hồi. Anh! Sở Vân Giao bộ vị mấu chốt bị chiếm đoạt, cả người một cái giật mình, hoàn toàn không dám lộn xộn. Diệp Phàm vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng, Sở Vân Giao, sau khi không cần lại đến phiền ta, nếu như ngươi muốn tìm người chơi với ngươi, là quyền tự do của ngươi, nhưng tìm ta. Ngươi liền tìm lộn người, ngươi căn bản không biết, ngươi đang đối mặt chính là ai. Sở Vân Giao một đôi thủy trong mắt, trong suốt ngày lên, nàng hơi thanh âm khàn khàn, mang theo thở gấp, nói, ngượng ngùng. Ta Sở Vân Giao liền thích có tính khiêu chiến chuyện của, ta sẽ muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là ai. Trừ phi ngươi giết ta, bằng không sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn ngươi quỳ dưới quần của ta, làm ngươi hôm nay hành động sám hối. Diệp Pha ngoài ý muốn nhìn thấy nữ nhân, hắn cho là mình làm như vậy, mới có thể đem Sở Vân Giao dọa lui. Nhưng không ngờ tới, người nữ nhân này cố chấp cùng điên cuồng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nói thật, nếu không Sở Vân Giao không từ một thủ đoạn nào, muốn thương tổn Phùng Nguyệt Doanh lời mà nói, hắn đều có điểm thích Sở Vân Giao rồi. Nữ nhân này, tiêu thật giống một đóa mạn đà la, bề ngoài nhìn như thuần trắng không rảnh, nhưng mang theo kịch độc, tản ra khác mị lực. Cơ cơ di động, Diệp Phàm nói. Phần này hình ảnh, coi như đúng, là, đưa cho ngươi một cái cảnh cáo, đừng nữa cua ta, càng đừng sẽ tìm bên cạnh ta người phiền phức. Nói cách khác, anh sẽ cho chú mất hết danh dự, ngươi cũng có thể rõ ràng, kêu ý vị như thế nào, Đàm Thành Sở ra hàng đầu, cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Vân Giao nhanh cắn môi dưới, bắt đầu tự hỏi đối sách, nhưng lập tức cũng không có biện pháp đem hình ảnh cắt bỏ, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nói đến cùng, nàng vẫn là đánh giá thấp Diệp Phàm, không ngờ tới sẽ bị nam nhân hiểu rõ. Ta biết rồi, chúng ta đây tạm thời ngừng bán, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm thấy nữ nhân chịu thua, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, dù sao thật muốn đem Sở Vân Giao giết chết, vậy hắn cũng phải hoa mắt không ít khí lực, đi ứng phó Sở gia. Hy vọng lần này ngừng bán, chính là vĩnh cửu, Diệp Phàm cười cười, sau đó chuẩn bị một chút xe. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai quả kim trúc viên cầu. Theo ngoài mấy chục thước vị trí, xét qua lưỡng đạo đường Pazabun, mới hạ xuống. Rơi xuống xe bèn mì ngoại, hai quả viên cầu nổ tung, phóng xuất ra màu trắng sương khói. Đạn khói. Diệp Phàm nhíu mày, hỏi ngươi còn an bài mai phục. Có thể Sở Vân Giao cũng không hiểu ra sao, lắc đầu nói, không có. Này không phải của ta người. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, ngươi ngồi ở trong xe đừng lúc ních, ta đi xuống xem một chút tình huống. Không đợi Sở Vân Giao nói thêm cái gì, Diệp Phàm bước đi xuống xe, hơn nữa nhân tiện đóng cửa xe lại. Xe ngoại một mảnh mờ mịt khói trắng, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Đột nhiên, vài điểm hàn quang theo khói trắng lý thoáng hiện, nhìn kỹ, đúng là mấy đạo cùng loại với phi tiêu gì đó, bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay lên, những kim loại này bén nhọn ám khí đã bị trực tiếp đánh vỡ trên mặt đất. Trong tay kiếm, Phù Tăng Nì Dạ. Diệp Phàm nhận ra ám khí là cái gì? Cùng lúc đó, một đạo dao sắc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Diệp Phàm đầu. Trong xe Sở Vân Giao thấy như vậy một màn, nhịn không được nín thở, muốn nhắc nhở Diệp Phàm cũng không kịp. Nhưng Diệp Phàm đã sớm dự đoán được tất cả chuyện này, tay kia thì hướng lên trên chìa hai ngón tay, kẹp lấy một ít đem tinh cương chế tạo đao võ sĩ. Khen! Nhất thanh thúy hưởng, này cương đao đúng là bị Diệp Phàm hai ngón tay sở bẻ gãy. Diệp Phàm đem bấm cái kia một đoạn cương đao, hướng tả phía sau vùng, cương đao nhận phốc xì một tiếng, đâm vào người nào trong cơ thể. một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, một gã mặc màu đen nỉ dạ trang phục đích người bịt mặt, tiết hầu đã bị đánh ra nhất cái lỗ thủng. Liên ở trong nháy mắt này, bên kia lại là sổ đạo hàn quang ám khí, hướng tới Diệp Phàm hông của Phúc Phong tới. Diệp Phàm lần này cũng không tiếp tục ngăn cản, mặc cho này vài đạo ám khí đánh vào trên thân thể của hắn, đâm thủng y phục của hắn, nhưng không phát ra nổi chút lực sát thương. Trái lại, Diệp Phàm theo ám khí phóng tới phương hướng, sẽ cực kỳ nhanh ba cất bước, một phen méo người kia che mặt nì ra. Đồng. Một đạo khói trắng, Diệp Phàm vừa muốn đem người nì ra này bắt, trên tay lại chỉ còn lại có một mảnh vải đen. Diệp Phàm buồn bực nói thầm câu, nhẫn thuật dùng rất tốt ta. Lúc này đây, hắn dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, không lại thông qua ánh mắt nhìn, mà là dùng không khí chính là lưu động thanh âm, phán đoán một chút người nì dạ kia hành động quy tích. Nơi này, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, thân ảnh như một đạo loài rắn thiểm điện, vòng qua xe về sau, ở cửa xe, một trưởng vô hướng về phía một đoàn nhìn như vô bất kỳ vật gì khói trắng. Phúc! Khói trắng ở bên trong, một cái nì dạ hộp máu ngã xuống đất. Nếu không Diệp Phàm phát hiện hắn, hắn lúc này đã muốn mở cửa xe, đối bên trong Sở Vân Giao hạ sát thủ rồi. Diệp Phàm quan sát một chút chung quanh, xác nhận không mặt khác nì dạ về sau, mới ngồi xổm xuống, sẽ mở một đồng nì dạ y phục trên người sợi tổng hợp, nhìn xuống cánh tay cùng trên lồng ngực hình xăm. Đó là màu đen ác quỷ hình xăm, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, tất cả đều là dùng màu đen thuốc màu đâm đi lên. Diệp Phàm cảm thấy rất ngờ vực, đang nghĩ ngợi tới sao lại thế này, trong xe Sở Vân Giao cũng đi xuống. Này đó là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta? Sở Vân Giao cũng thấy rõ, này lưỡng nì giả mục tiêu là nàng. Diệp Phàm mỉm cười, đây không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Làm sao ngươi trêu chọc phải ảnh tử võ sĩ hay sao? Ảnh tử võ sĩ? Ngươi nói hai cái này sát thủ tổ chức. Sở Vân Giao hoàn toàn không nghe nói qua. Xem nữ nhân tựa hồ thật không biết, Diệp Phàm giải thích hạ, ảnh tử võ sĩ, đúng, là, cấp độ B tổ chức, tổng bộ ở Phù Tăng, là một nì dạ làm chủ tổ chức sát thủ. Bọn hắn thông thường ở GNA vùng hoạt động, sẽ rất ít đến Hạ Quốc, lần này bọn hắn phái tới này hai nhẫn giả, nhẫn thuật rất không tồi, hẳn là trong tổ chức tinh nhuệ, xin bọn họ giá cũng không rẻ. Ngươi có phải hay không chọc tới cái gì cựu địch, cho nên bọn hắn mới thuê nì dạ tới thu thập ngươi. Chương 146, sớm biết. Đệ 0146 chương sớm biết. 0146. Kẻ thù của ta có nhiều lắm, ta thế nào biết là ai mướn, Sở Vân Giao áo nào nói, đều tại ngươi, đem tài xế của ta bảo tiêu đánh ngất xỉu, thiếu chút nữa liền đã xảy ra chuyện. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi này không có việc gì sao. Hơn nữa, chỉ ngươi hộ vệ kia, coi như thanh tỉnh, vị tất có thể làm được, khô đến. Qua này lưỡng nì ra, bọn hắn chính diện tác chiến giống như, nhưng ám sát cũng rất có kỹ xảo. Sở Vân Giao cũng là cảm giác có điểm nghĩ lại mà sợ, nàng bởi vì thật lâu không gặp được nguy hiểm gì, bên người cũng không còn mang nhiều lắm bảo tiêu đích thói quen rồi. May mắn có Diệp Phàm ở, nàng lần này coi như hữu kinh vô hiểm, cái này cũng kiên định nàng muốn mời chào Diệp Phàm tín nhiệm. Chỉ cần Diệp Phàm ở bên cạnh mình, an toàn của hắn vấn đề, có thể vô tư. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, Sở Vân Giao vài phần nghi ngờ nhìn thấy Diệp Phàm, hỏi, ngươi vì sao phải cứu ta? Nếu để cho bọn hắn đem ta giết chết, ngươi không liền giảm đi một phần tâm. Ta Diệp Phàm chưa bao giờ sẽ mượn dao giết người, nếu như ta nhớ ngươi chết, cũng là ta thân thủ giết ngươi, Diệp Phàm nói. Thật sao? Sở Vân Giao cũng cười quyến rũ nói, ta thế nào cảm giác, kỳ thật ngươi là có chút yêu thích ta. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ. Nàng thật là có điểm luyến tiếc, đẹp như vậy một nữ nhân bị giết hại, nhưng loại này nói không thể nói ra được, bằng không chẳng phải là mời nàng lòng tham không đáy. Ta cảm thấy cho ngươi trừ bỏ có người cách chướng ngại, còn có một loại tinh thần bệnh. Cái gì? Tự kỷ chứng vọng tưởng, Diệp Phàm nghiêm trang nói. Sở Vân Giao hừ một tiếng, ta sớm muộn cũng sẽ chứng minh, ngươi là ưa thích ta đấy, ta đối mị lực của ta, rất có lòng tin. Nói trắng ra là, ngươi theo ta giống nhau. Ở trong mắt người bình thường chính là ngoại tộc, thông thường nữ nhân căn bản không thích hợp ngươi. Tùy ngươi đi, Diệp Phàm lắc đầu, xoay người rời đi. Sở Vân Giao nóng nảy, ai? Ngươi cứ đi như thế. Vạn nhất còn có nghĩ dạ đến làm sao bây giờ? Ngươi là Đàm Thành Sở gia đại tiểu thư, tìm mấy người cao thủ bảo hộ ngươi còn phiền toái. ta còn muốn bồi nữ nhân của ta cơm trưa đâu rồi, tài kiến.
Diệp Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay.
Sở Vân Giao nhìn thấy nam nhân đi xa bóng dáng, khóe miệng nổi lên một nét thoáng hiện kiêu ngạo ý cười, tự lẩm bẩm, tiếp tục.
Cách nhìn, ngươi quả nhiên còn muốn tái kiến ta.
Ngươi càng lợi hại, chung quy cũng là cái nam nhân. Ta sớm muộn cũng sẽ cho ngươi ý thức được, ngươi đối với ta không thể tự kiềm chế.
Diệp Phàm trở lại Phùng Nguyệt Doanh trong xe thì nữ người đã chờ đến có chút nóng nảy, sợ Diệp Phàm đúng, là, xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Ngươi đã về rồi.
Ngươi đều đi đâu nha, lo lắng gần chết, Phùng Nguyệt Doanh vô vô ngực.
Diệp Phàm cười hắc hắc, Doanh Doanh, bản lĩnh của ta ngươi đều kiến thức qua, ta làm sao có thể có chuyện gì sao?
Ai biết ngươi lại đi phát cái gì thần kinh nha, thật vất vả toàn thân trở ra, lại bị thượng quan gia bỏ lên có thể làm sao bây giờ, ngươi tới cùng đi làm thôi nha.
Phùng Nguyệt Doanh rất tò mò, vì cái gì Diệp Phàm sau khi ra ngoài, còn muốn đi tản bộ trong chốc lát.
Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói, chính mình chụp được Sở Vân Giao cái mông, còn giết lượng ảnh tử võ sĩ, chỉ nói, ta đi xử lý điểm thai hoàng ẩm, ngươi không dùng quá để ý, đã không sao.
Phùng Nguyệt Doanh cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt một trận ảm đạm, thở dài, ta biết rồi.
Ta không hỏi ngươi chính là.
Doanh Doanh, ngươi đừng nóng giận nha, thật không có sự.
Chúng ta trước đi ăn cơm đi, vội lâu như vậy, đều chết đói, ta có chút sự muốn nói với ngươi, ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Phùng Nguyệt Doanh sâu kín nói, được, vừa vặn ta cũng vậy có việc nói cho ngươi.
Diệp Phàm nghe cảm giác là lạ, nhưng là không nghĩ nhiều.
Nửa giờ sau. Hai người ở một nhà đường về trên đường việc nhà quán cơm ngừng lại.
Chọn chút thức ăn, vừa uống đồ uống, vừa bắt đầu ăn.
Diệp Phàm châm trước hạ từ ngữ, nghĩ làm như thế nào cùng Phùng Nguyệt Doanh giải thích, đang muốn mở đầu, nhất thông điện thoại đánh vào.
Diệp Phàm vừa nhìn, không ngờ là Tô Khinh Tuyết dãy số, tâm nghĩ thế nào nữ nhân lại chủ động liên hệ hắn, liền nhận.
Này, làm sao vậy Tô Tổng?
Đầu bên kia điện thoại, Tô Khinh Tuyết trầm mặc một lát, nói. Ngươi đang ở đâu?
Ở quán cơm, cùng Phùng Bộ trưởng ăn cơm đâu? Diệp Phàm nói.
Các ngươi theo Phi Vân Dinh Thự đã ra rồi.
Đúng vậy a, nha.
Đúng rồi, ngươi yên tâm, khoản sau cầm về rồi, tổ chức lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã muốn hoàn thành. Diệp Phàm cười hì hì nói.
Tô Khinh Tuyết hiển nhiên cũng thật bất ngờ, thượng quan lang nguyện ý đưa tiền.
Đương nhiên cho, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa a. Bằng không chúng ta tới đây lý một chuyến để làm chi?
Diệp Phàm nói.
Tô Khinh Tuyết mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không muốn trong điện thoại nói quá nhiều, lạnh lùng nói, cùng Phùng Bộ trưởng ăn hết nhanh chóng trở về đi, khuya về nhà về sau, theo ta cùng đi mãi mãi nơi đó, nàng lao nhân ra muốn gặp ngươi.
Diệp Phàm giờ mới hiểu được, cảm tình đúng, là, lao nhân ra muốn gặp hắn, cho nên Tô Khinh Tuyết mới uống nhất thông điện thoại tìm hắn.
Nếu không phải Tất Thụ Cầm. Phòng trường nữ nhân này vẫn không phản ứng ý nghĩ của hắn.
Sau khi cúp điện thoại, Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt phức tạp hỏi một câu, là, vâng, đúng, Tô Tổng.
Đúng vậy, cho chúng ta nhanh lên trở về, Diệp Phàm nói như vậy.
Hửm.
Kỳ thật ngươi không nên tới, nhường Tô Tổng lo lắng ngươi, không nên, Phùng Nguyệt Doanh vẻ mặt hổ thẹn.
Diệp Phàm buồn bực, đây chính là ta ngày hôm nay công tác, như thế nào không nên tới đây.
Doanh Doanh, không nói này đó. Ta hôm nay đúng, là, có chuyện muốn cùng ngươi thẳng thắn, về ta cùng Tô Tổng.
Không đợi Diệp Phàm nói xong, Phùng Nguyệt Doanh đột nhiên cắt đứt hắn.
Ta biết, các ngươi kết hôn, Phùng Nguyệt Doanh rất nhanh nói ra.
Diệp Phàm ngạc nhiên, sửng sốt hảo mấy giây sau, mới hỏi, ngươi.
Sớm biết.
Ừ, Phùng Nguyệt Doanh đứng tiếng, diễn cảm thoạt nhìn rất bình tĩnh, khỏe miệng mang theo hơi ý cười, chính là ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh. Không muốn cùng nam nhân có cái gì ánh mắt giao hội.
Diệp Phàm một trận cảm giác khó chịu, khó trách Phùng Nguyệt Doanh từ hôm nay vừa thấy mặt, cũng cảm giác là lạ, nàng cũng quá có thể tàng tâm sự rồi.
Là, vâng, đúng, ai nói với ngươi hay sao?
Khinh Tuyết sao?
Diệp Phàm hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh cúi đầu, nói, ngươi đừng hỏi nữa, dù sao cũng không phải là cái gì tin tức xấu, đây là việc vui à.
Doanh Doanh. Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi.
Ta.
Không đợi Diệp Phàm nói tiếp, Phùng Nguyệt Doanh đã muốn cắt đứt hắn, nói, ngươi không dùng theo ta giải thích, ta hiểu.
Kỳ thật chúng ta cũng không có chính thức địa trở thành bạn trai bạn gái,
ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi phản bội ta còn là như thế nào. Hơn nữa, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu rồi, đệ đệ của ta vẫn là ít nhiều ngươi mới đưa đi tốt như vậy bệnh viện, nhận tốt nhất trị liệu. Chính mình cũng là bị ngươi hết lần này tới lần khác cứu, ngươi đối với ta mà nói, là phi thường đáng tin cậy người, ta chân thành địa chúc phúc ngươi và Tô Tổng. Không biết vì sao, tuy rằng Phùng Nguyệt Doanh đúng, là, cười nói những lời này, nhưng Diệp Phàm nghe lại rất khó chịu. Doanh Doanh, ngươi những lời này, là thật tâm hay sao? Diệp Phàm nhíu mày. Phùng Nguyệt Doanh gật đầu, mặt giãn ra nói, đương nhiên là thiệt tình chúc phúc các ngươi à, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ta không cần phải nói dối à, hơn nữa chúng ta sau khi cũng có thể làm bằng hữu, này đó cũng không quan hệ. Chương 147, Bá Đạo Ích Kỷ. Đệ 0147 chương Bá Đạo Ích Kỷ. 0147. Không sao. Diệp Phàm nghe xong càng không thoải mái, nghiêm nghị nói, nhưng ta là thật tâm thích ngươi, chẳng lẽ trước ngươi theo ta ước hội, cũng đều không có cảm giác sao? Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt cương một chút, trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện trong suốt, hít sâu lầu một khí, tựa hồ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Doanh Doanh, ngươi càng là biểu hiện được bình tĩnh, ta sẽ càng lo lắng, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ngươi đang ẩn núp cái gì? Diệp Phàm cau mày nói. Phùng Nguyệt Doanh lắc đầu, không có, ta rất khỏe, đương nhiên có đó tiếc hận, nhưng ta cảm giác mình đã muốn thực may mắn, bất kể là ngươi, vẫn là Tô Tổng, thật sự đối với ta rất tốt. Ta biết ngươi là thật tâm thích Tô Tổng, ngày đó ngươi đoán Trịnh gia sẽ đối Tô Tổng bất lợi, vội vàng chạy về công ty thời gian, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, kỳ thật cũng đã đoán được. Tô Tổng ở trong lòng ngươi rất trọng yếu. Ta không muốn làm cho Tô Tổng bởi vì ta cùng chuyện của ngươi, cảm thấy khó xử, tình cảm của chúng ta, hẳn là liền giới hạn vu công tác đồng bọn cùng bằng hữu bình thường. Diệp Phàm lặng đi một chút, nguyên lai ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ thời gian, Phùng Nguyệt Doanh liền nhìn ra manh mối. Ta biết nói như vậy đi ra, có điểm vô liêm sỉ, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ngươi cùng Khinh Tuyết, tại trong lòng ta đều rất trọng yếu, ta không muốn bởi vì kết hôn, liền buông tha ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt thản thắn nói. Phùng Nguyệt Doanh thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nhìn thấy nam nhân, ngươi, ngươi. A Diệp Phàm tự giễu cười, ta có phải hay không rất quá đáng? Ăn trong chén, nhìn thấy trong nồi hay sao? Phùng Nguyệt Doanh cắn môi đỏ mọng, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ này. Nhưng ta liền đúng, là, một người như vậy, ngươi có thể nói ta không biết xấu hổ, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi, trên thực tế. Chứ ngươi ra cùng Khinh Tuyết, ta còn có nữ nhân khác, này đó ta kỳ thật cũng sớm muộn gì sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phàm nói. Phùng Nguyệt Doanh nhịp tim được càng nhanh hơn, nàng trong óc hò hét loạn cào cào, khuôn mặt nóng lên, vài phần ủy khuất nói, ngươi, ngươi hơi quá đáng. Ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm thở dài, nói, bởi vì đây chính là ta chính là như vậy. Bá đạo, ích kỷ. Phùng Nguyệt Doanh nhịn không được nói. Ngươi nói rất đúng. Diệp Phàm thò người ra tiến lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân, tóm lại, ta không muốn mất đi ngươi. Phùng Nguyệt Doanh bị nam nhân kia đã tràn ngập tham muốn giữ lấy cùng xâm lược tính ánh mắt, thấy tim đập như liệu chạy, nếu như là một người bình thường nam nhân nói như vậy, nàng nhất định sẽ hung hăng một cái tát đánh lại. Nhưng Diệp Phàm bất đồng, Diệp Phàm hành động, Diệp Phàm triển hiện ra một tia bối cảnh, cũng đã đủ để chứng minh, hắn không phải bình thường nam nhân. Phùng Nguyệt Doanh không phải ngây thơ cô gái, nàng rõ ràng, trên thế giới này, nhược nhục cường thực quy luật, cường đại nam bên người thân, tự nhiên không thiếu nữ nhân vần quanh. Cho nên, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm nói những lời này, là bởi vì hắn có tư bản. Ta biết, Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt một trận ảm đạm, thở dài, ngươi khẳng định có rất nhiều chúng ta sở không cách nào tưởng tượng quá khứ cùng bối cảnh, ngươi lợi hại như vậy, hiểu nhiều lắm, người quen biết địa vị bất phàm. Ngươi có thể cái gì đều không để vào mắt. Nhưng ta chỉ là một cái bình thường công ty thành phần tri thức, tuy rằng làm cho một cái công ty cao tầng, nhưng ta không bối cảnh gì, cũng không có người nào mạnh, thậm chí không có gì gửi ngân hàng. Ở trước mặt ngươi, ta không tư cách bình luận ngươi, cũng không còn tư cách chỉ trích ngươi, ta duy nhất có thể làm là làm đến không thẹn với lương tâm. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, chứng kiến Phùng Nguyệt Doanh một ít phó quyết định bộ dạng, vài phần nghi hoặc. Doanh Doanh, ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Phùng Nguyệt Doanh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ nói, coi như ta thích ngươi, coi như ngươi có thể công bằng chuyện khác, có thể để cho ta tiếp tục đi cùng với ngươi. Nhưng là, ta nghĩ giữ lại ta cuối cùng một tia tôn nghiêm, cho dù ta không xứng cự tuyệt ngươi, ta ít nhất cũng không muốn thực xin lỗi Tô Tổng. Diệp Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nữ nhân trong chốc lát, cuối cùng, cười khổ một cái, ta biết ý tứ của ngươi, nói cách khác, trừ phi Khinh Tuyết đồng ý, bằng không ngươi chính là sẽ rời đi ta. Phùng Nguyệt Doanh do dự một chút, nhẹ nói câu, có lẽ vậy. Diệp Phàm không khỏi tự rêu nói, ta thật sự hoài nghi, nếu ta ngay mặt hỏi nàng, nàng sẽ trực tiếp đáp ứng. Bởi vì nàng giống như thực ghét bỏ ta, không chuẩn ước gì ta ở bên ngoài có nữ nhân khác. Không phải, Tô Tổng coi như thoạt nhìn rất đáng ghét ngươi, nhưng nàng khẳng định còn đúng, là, thích ngươi, bằng không nàng sẽ không gả cho ngươi. Ta theo nàng biết thời gian dài, tính cách của nàng ta biết, nếu thật là nàng không thích nam nhân, đánh chết nàng đều khó có khả năng kết hôn, Phùng Nguyệt Doanh nhỏ nhẹ nói. Diệp Phàm vừa nghe, không khỏi nhỏ suy nghĩ một chút, hình như là có đạo lý, bằng không lấy Tô Khinh Tuyết cánh bướng mình, thật sự sẽ bởi vì Cẩm Tú tập đoàn cổ phần, hãy cùng hắn kết hôn sao. Kỳ thật rất nhiều việc, chính hắn cũng hiểu được, chỉ là một xem rối loạn, liền cần có người bình định, mới có thể làm rõ sở suy nghĩ. Phùng Nguyệt Doanh vừa nói như thế, tiếp tục chính mình nghĩ như vậy, Diệp Phàm thật trong lòng thư thái không ít. Có thể qua một thời gian ngắn nữa, Tô Khinh Tuyết đối với hắn khí cũng tiêu tan. Hắc hắc, vậy thì tốt, qua lần này ta hỏi một chút Khinh Tuyết, nhìn nàng có đồng ý hay không, ta sau khi biến thành người một nhà, kia nhiều thân thiết. Diệp Phàm ảo tưởng ngày nào đó có thể chở Tô Khinh Tuyết cùng Phùng Nguyệt Doanh cùng nhau về nhà, sau đó buổi tối ngủ chung nhật tử, ngẫm lại được phải chảy nước miếng rồi. Phùng Nguyệt Doanh còn lại là khuôn mặt hồng nhuận nhuận thuyết, ngươi cũng chớ làm loạn, ta vừa rồi chỉ nói có lẽ chưa có xác định đáp ứng ngươi. À, Doanh Doanh, ta nghĩ đến ngươi đã muốn đáp ứng rồi, Diệp Phàm buồn bực nói. Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt phức tạp nói, tóm lại, sau này trở về, chúng ta tạm thời tận lực ít gặp mặt rồi, ta không muốn bị Tô Tổng lầm biết cái gì. Hơn nữa, ta gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách, đều tự làm chuyện của mình đi, chuyện tình cảm. Ta tạm thời không muốn lo lắng nhiều. Diệp Phàm nghe được nữ nhân nói như vậy, cũng sẽ không muốn làm cho thật chặt, dù sao hắn đúng, là, chân tâm thật ý thích Phùng Nguyệt Doanh, không phải cường đạo đoạt áp trại phu nhân. Vậy thì tốt, ngươi cần phải thời gian lo lắng, ta có thể hiểu được. Nhưng ta sẽ không buông bỏ ngươi, ta sẽ vẫn đối với xin chào, này cũng là của ta hứa hẹn, Diệp Phàm nói. Ngươi tại sao như vậy? Ngươi không thể rời đi ta một lát sao? Phùng Nguyệt Doanh nhíu mi. Diệp Phàm cười nói, trừ phi ta minh xác cảm nhận được, ngươi là chán ghét ta, không thích ta, nói cách khác, ta vì sao phải buông tha cho một cái ta thích nữ nhân? Huống chi còn là một đại mỹ nữ. Phùng Nguyệt Doanh một trận vô lực, nàng rất muốn giả trang ra một bộ chán ghét dáng vẻ của nam nhân, nhưng nàng như thế nào cũng làm không được, chỉ cần nhìn thấy Diệp Phàm đối với nàng cười, nàng liền mềm lòng. Thôi. Dù sao qua lần này, hai người cũng không thấy được, tâm lý nữ nhân nghĩ. Ăn cơm chưa xong, lần này đổi Phùng Nguyệt Doanh lái xe, phản hồi Hoa Hải Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ. Sau khi xuống xe, Phùng Nguyệt Doanh hướng Diệp Phàm phất phất tay, cười nói, ta còn muốn đi bộ tài vụ một chuyến, ngươi hồi văn phòng đi. Diệp Phàm có chút không được tự nhiên, tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhân hai má, đừng khiến cho theo ta như vậy xa lạ, coi như ta kết hôn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhớ ở của ta nói. Phùng Nguyệt Doanh vội mở ra tay của đàn ông, gắt giọng, đừng làm rộn, bị người thấy nhiều không tốt. Diệp Phàm thờ ơ cười cười, xoay người đi vào thang máy. Chờ nam nhân rời đi, Phùng Nguyệt Doanh mới thở phào nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt đúng, là, vắng vẻ cùng đau buồn vẻ, trong vành mắt ướt át nhuận, không nói ra được ủy khuất. Đột nhiên, nhất thông điện thoại gọi tới, nhường Phùng Nguyệt Doanh kinh ngạc một chút, nhìn nhìn trên điện thoại di động dãy số, lại càng lông mày kẻ đen cau chặt. Này! Mụ! Phùng Nguyệt Doanh nhận được, đang là mẫu thân điện thoại của. Ngài đến Hoa Hải à nha? Tốt! Chính ta tại nhà ga chờ một lát, nhiều nhất một cái giờ, ta sẽ đi đón ngài. Ân. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Nguyệt Doanh vẻ mặt thống khổ đưa tay vuốt ve sợi tóc, nhưng cuối cùng là trấn tắc tinh thần, cất bước đi vào người kia thang máy. Đệ chương 148, vô vô. Đệ không 148 chương vô vô. Không 148. Diệp Phàm mới vừa muốn đi ra thang máy, liền gặp Tô Khinh Tuyết theo văn phòng đi ra, nữ nhân hiển nhiên tính toán chạy đi bệnh viện xem Tất Thục Cầm rồi.
Không cần đi vào, trực tiếp đi với ta bệnh viện, Tô Khinh Tuyết vẻ mặt lạnh lùng nói.
Diệp Phàm nhìn thấy mặt không chút thay đổi, cùng người máy dường như thế tử, trong lòng hồi tưởng Phùng Nguyệt Doanh trong lời nói.
Đúng vậy à, nàng khẳng định còn là ưa thích của mình, chính là trang như vậy cái bộ dáng, còn tại buồn bực, qua lần này hẳn là thì tốt rồi.
Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cũng không sao, cười gật đầu, được, ta đi lái xe.
Tô Khinh Tuyết thấy nam nhân lại vẫn đối với nàng cười, trong lòng một trận cảm giác là lạ, nhưng trong lòng nàng nhớ lên Tất Thục Cầm bệnh, cũng không tâm tư nghĩ nhiều.
Đi bệnh viện trên đường, Diệp Phàm lái xe, ô tô ra đi ô lý phát hình âm nhạc kém dịu.
Theo kính chiếu hậu vừa nhìn, phát hiện Tô Khinh Tuyết tựa hồ có chút mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, liền hỏi, lão bà, muốn hay không đem âm nhạc đóng?
Không được gọi ta như vậy, Tô Khinh Tuyết từ từ nhắm hai mắt.
Diệp Phàm nhíu môi, còn giận ta đây.
Được rồi, ta gọi ngươi Tiểu Tuyết đi.
Tô Khinh Tuyết mở mắt ra, cũng không muốn tiếp tục cùng nam nhân tranh luận vấn đề xưng hô, hỏi ngươi là thế nào đem kia bút khoản sau phải trở về.
Trên thực tế, ở Tô Khinh Tuyết xem ra, theo thượng quan gia cầm lại 400 ngàn, cơ bản là không thể nào, bằng thượng quan gia ở Giang tỉnh thế lực dưới đất, chính là cứng rắn thủ sẵn 400 ngàn, cũng là hợp tình lý.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, không bằng thừa cơ hội này, nhiều lời nói Phùng Nguyệt Doanh thật là tốt nói, làm sao khi nhường hai nữ nhân ở Trung Hòa Thuận làm chuẩn bị.
Vì thế hắn mở miệng nói, theo ta không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu là Doanh Doanh lợi hại, nàng thật sự năng lực làm việc rất mạnh, tính cách cũng tốt.
Doanh Doanh.
Tô Khinh Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ kinh dị, ngươi rốt cục cần thừa nhận, bạn gái của ngươi chính là Phùng Nguyệt Doanh sao?
Diệp Phàm sững sờ, buồn bực nói, ta cũng vậy không phủ nhận qua a, hơn nữa, ngươi không sớm biết sao?
Ngươi cả chúng ta chuyện kết hôn đều nói cho nàng biết.
Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?
Tô Khinh Tuyết nhíu lại lông mày, ta nào có nói cho nàng biết chúng ta chuyện kết hôn.
Chuyện này ta sớm nói cần bảo mật.
Ta chỉ đúng, là, lần trước cuộc so tài bóng rổ thời điểm, gặp lại ngươi cùng nàng mắt đi mày lại, liền nhìn ra giữa các ngươi chuyện của thôi.
Diệp Phàm cười ha ha nói, Tiểu Tuyết, ngươi này cũng không cần phải gạt ta đi, hôm nay ta theo Doanh Doanh nói ta chuyện kết hôn, nàng nói nàng sớm biết.
Không phải ngươi nói, chẳng lẽ còn đúng, là, ta nói.
Cái gì?
Tô Khinh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngẫm nghĩ một chút về sau, nghiêm nghị nói, Diệp Phàm, ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi biết, ta không có nói qua với nàng chuyện kết hôn.
Ngươi chưa nói qua.
Kia ai nói?
Diệp Phàm nhìn nữ nhân thần thái, tựa hồ Tô Khinh Tuyết cũng không giống như đang nói dối, tuy nói nữ nhân này biểu diễn kỹ xảo rất mạnh, nhưng theo lý thuyết loại sự tình này không cần phải diễn.
Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ta không biết, tóm lại không phải ta.
Ta còn tưởng rằng, các ngươi lén gặp mặt, ngươi đem hôn sự của chúng ta nói cho nàng, trả lại cho nàng thay đổi một cái xe mới, hảo làm yên lòng tâm tình của nàng.
Nguyên lai like không là người sao?
Diệp Phàm thật bất ngờ.
Ai ngờ, mới vừa nói vừa xong, Tô Khinh Tuyết liền mặt cười phát lạnh địa trừng lớn mắt hoạnh, bực tức nói, Diệp Phàm,
lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ ngươi cho là, ta cấp nàng đổi xe, là vì mời nàng rời đi ngươi?
Ngươi cũng quá tự luyến đi.
Diệp Phàm diễn cảm cứng đờ, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không ý tứ này à, nhưng hảo như chính mình nói lời nói này, quả thật mang theo một ít nghĩa khác.
Không phải.
Ta dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, ngươi tự tin như vậy, làm sao sẽ làm tình.
Tiểu Tuyết, ngươi hãy nghe ta nói, ta là cảm thấy được, ngươi xuất phát từ một cái loại thuần túy thiện ý, sẽ cho nàng tặng ít đồ.
Diệp Phàm muốn giải thích, nhưng tựa hồ giải thích thế nào, đều cũng mơ hồ.
Tô Khinh Tuyết hận không thể đem nam nhân này đá xuống xe đi, tức giận đến bộ ngực phập phồng không chừng.
Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như vậy hiếm lạ ngươi.
Vì ngươi, cần cùng học tỷ tranh đoạt tình nhân.
Còn muốn ý đặc biệt tặng xe đến đuổi đi nàng.
Ngươi này không biết xấu hổ không tao hỗn đản, cút cho ta xuống xe đi.
Diệp Phàm hết trô nói rồi, chính mình không liền nói sai một câu nói sao, này làm sao lại cùng thuốc nổ khố nổ tung giống nhau.
Nữ nhân này khi thì lạnh lùng, khi thì lại cùng núi lửa bộc phát giống như, thật sự là người khác kinh hồn táng đảm.
Tiểu Tuyết,
ngươi đừng tức giận a, ta nói sai. Ta thật không phải ý tứ kia.
Ta cũng không biết làm sao lại nao quất một cái, ta giải thích với ngươi. Trong lòng ngươi rõ ràng chính là như vậy nghĩ.
Thật không phải.
Đúng rồi. Bởi vì cái gọi là người không thánh nhân ai có thể vô qua à, ta chỉ nói là sai một câu nói, ngươi không dùng như vậy cắn không để chứ.
Cắn.
Ngươi nói ta là cậu sao?
Ý là ta cố tình gây sự.
Dĩ nhiên không phải rồi.
Này.
Ta cũng không biết nói như thế nào rồi.
Tóm lại ngươi xin bớt giận, ta thật chỉ là tò mò, ai nói cho nàng chúng ta kết hôn mà thôi.
Tự kỷ.
Hoa tâm.
Biến thái.
Không cần nói chuyện với ta.
Tô Khinh Tuyết hợp với mắng ba tiếng, tức giận đến hốc mắt hồng hồng, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, một chữ cũng không muốn cùng nam nhân nói rồi.
Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, thở dài một hơi, xem ra sau này chính mình nói chuyện cần cẩn thận hơn điểm.
Tô Khinh Tuyết lòng tự trọng rất mạnh, hơi chút không cẩn thận liền gặp khuấy động lên một phen phong ba a.
Đi vào bệnh viện, đi đến Tất Thục Cầm trong phòng bệnh thì trên giường một màn để cho hai người đều có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Tất Thục Cầm đang ngồi ở chỗ kia, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc rất tốt, cùng Giang Thẩm Hưu thuyết hưu tiếu.
Nãi nãi,
ngươi thoạt nhìn tốt hơn nhiều a, là trị liệu lên hiệu quả.
Tô Khinh Tuyết cao hứng tiến lên.
Diệp Phàm cũng ánh mắt buồn bã, hắn biết rõ, kỳ thật đây là Tất Thục Cầm hồi quang phản chiếu, đại nạn buông xuống rồi.
Tất Thục Cầm hiền lành địa đưa tay, sờ sờ Tô Khinh Tuyết đầu, sau đó đối Diệp Phàm nói,
Diệp Phàm, có chuyện. Ta nghĩ giáp mặt với ngươi giao cho.
Ngãi mãi ngài nói đi, chuyện gì,
Diệp Phàm nghĩ thầm, dù thế nào cũng sẽ không so với cùng Tô Khinh Tuyết kết hôn cần kích thích.
Ta có kiện đồ vật,
đúng, là, bạn già lúc gần đi giao cho ta, ngươi làm ta Tô già con rể, cũng không còn đã cho ngươi món đồ gì ra hồn.
Ta nghĩ lên, nếu đem công ty để lại cho Tiểu Tuyết, sẽ đem cái này Tô già tín vật, giao cho ngươi đi.
Nói xong. Tất Thục Cầm xuất ra một cái thúy ngọc ban chỉ, cả ban chỉ chất liệu gỗ, vừa nhìn chính là tương đối cao cấp, cả vật thể lộ ra thần bí ưu lục quang trạch, hàng ma không tán, giống như bên trong có đại thế giới, tuyệt không tầm thường ngọc thạch tạo ra.
Ngại mãi,
ngại như thế nào đem đồ ra truyền cho hắn a?
Tô Khinh Tuyết mới trước đây cũng đã gặp này ban chỉ, vốn nghĩ đến vật này là truyền cho Tô Sương Bình, không nghĩ tới thế nhưng ở lại Tất Thục Cầm nơi này.
Mấu chốt là... Đây là Tô Hữu Vi khi còn sống tối tình cảm chân thành gia truyền bảo bối, sao có thể cấp chán ghét Diệp Phàm đây?
Chúng ta cũng không nói nhường Diệp Phàm ở rể, ngươi là gả cho hắn, hắn sau này sẽ là nhất gia chi chủ, này đồ gia truyền, cho hắn bảo quản, có gì không ổn?
Tất Thục Cầm cười mắng.
Tô Khinh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng lại không thể muốn đoạt lấy, đành phải vẻ mặt dáng vẻ không phục.
Diệp Phàm còn lại là vui mừng nhướng mày. Thứ này nhìn thấy liền rất không tồi a, vội vàng hai tay tiếp nhận, cẩn thận chu đáo.
Ngãi mãi, ngươi cái này khách khí, ta.
Nói được nửa câu, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện tình huống không đúng kình, này trong nhẫn, thậm chí có một ít tinh tế đồ văn, giống đúng, là, một cái nho nhỏ bát quái giống như, mặt khác, còn có khắc chữ.
Vô,
vô.
Diệp Phàm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, diễn cảm đọc lại, như là đồng kết.
Chương 149, xung động muốn khóc.
Đệ 0149 chương xung động muốn khóc.
0149.
Đồ đần, là không chỗ nào không thấy chữ triện xem mà không hiểu chứ.
Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, nghĩ thầm nam nhân này ngoại ngữ lợi hại, nhưng cổ văn cũng không bằng nàng.
Nàng mới trước đây liền từ Tô Hữu Vi nơi đó học rất nhiều thể triện cổ tự, còn xem qua không ít sách cổ, đây đều là từ nhỏ bồi dưỡng.
Diệp Phàm cười khổ không thôi. Nhìn thấy trên mặt thần bí mỉm cười Tất Thục Cầm, lại càng có một loại cảm giác lên tạc thuyền.
Hắn không phải xem mà không hiểu, mà là xem hiểu sau khi, có xung động muốn khóc ra.
Này Tô Khinh Tuyết, này Tô gia, tới cùng lai lịch gì a?
Ngại ngại.
Thứ quý trọng như thế, ta có thể hay không không cần A Diệp Phàm muốn chối từ xuống.
Như thế nào, ghét bỏ lão nhân gia ta tặng gì đó.
Tất Thục Cầm giả bộ không hờn giận.
Diệp Phàm thở dài. Xem ra, hắn trừ phi là vứt bỏ Tô Khinh Tuyết, nói cách khác, này chiếc nhẫn, lại thật sự nếu đặt ở hắn nơi này.
Tô Khinh Tuyết còn lại là càng thêm căm tức, ngươi có ý tứ gì?
Ngại ngại đem đồ ra truyền cấp ngươi.
Ngươi còn chọn tam lấy tứ.
Diệp Phàm nhìn thấy đơn thuần có điểm khả ái thế tử, biết nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không rõ ràng lắm, gia tộc của mình rốt cuộc là bối cảnh gì, thầm nói, lao tử cưới ngươi thật đúng là giá quá lớn. quỷ mới biết sẽ bị đưa đầu nào bừa bộn trên đường đi a. Nhưng là, nếu lao bà là mình chọn, hôn đều kết liễu, cũng chỉ đành kiên trì lên. Hắn cũng không phải là cái gì sợ phiền phức nam nhân, gặp được Tô Khinh Tuyết, cầm đến cái này chiếc nhẫn, phỏng chừng cũng là chúng mục tiêu nên có số mệnh. Nào có, ta sẽ khách khí một chút, ta nhận, Diệp Phàm cười hì hì, đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi. Tất Thục Cầm cùng Giang Thẩm liếc nhau một cái, đều vừa lòng cười cười. Diệp Phàm, đem đồ ra truyền cho ngươi, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, liền là lúc sau các ngươi có hài tử, ít nhất sinh hai cái, nhường có một hài tử có thể họ Tô, được chứ? Diệp Phàm đối này thật không sao cả, hắn cảm giác mình tương lai cũng không thể có thể chỉ có một hài tử, sảng khoái gật gật đầu, không thành vấn đề. Tô Khinh Tuyết mặt cười hồng phát phát, nàng một cái hoa cúc khuê nữ, đối xanh con loại sự tình này tự nhiên thực ngượng ngùng. Tốt lắm, kế tiếp có một số việc, ta theo Tiểu Tuyết nói, Diệp Phàm ngươi đi ra ngoài đi, Tất Thục Cầm nói. Diệp Phàm đang muốn hút điếu thuốc, vì thế thì đi ra cửa phòng, đi bệnh viện bên ngoài rồi. Ở lại trong phòng bệnh Tô Khinh Tuyết, còn lại là khó được địa bắt đầu làm nũng, cầm lấy nãi nãi thủ, nãi nãi, ngươi làm gì thế muốn đem ban chỉ cho hắn à? Hắn thu này đồ gia truyền, thuyết minh liền là thật tâm ở lại bên cạnh ngươi, đây cũng là cho ngươi thử một chút à, Tất Thục Cầm ôn nhu cười. Tô Khinh Tuyết nhớ tới khi trên xe cãi nhau, có chút đau khổ thuyết, chính là nãi nãi. Ta chán ghét hắn, ta đáng lẽ đều muốn cùng hắn chia tay, ngươi làm gì thế không nên ta gả cho hắn đây? Không được nói bừa. Đều kết hôn, sao có thể nói lời này? Tất Thục Cầm nhíu mi, đưa tay sờ sờ cháu gái gương mặt của, ngự trọng tâm trường nói, hài tử, ta biết, Diệp Phàm người này có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng là ngươi phải tin tưởng nãi nãi. Hắn tuyệt đối là thích hợp nhất trượng phu của ngươi. Vì cái gì? Tô Khinh Tuyết khó hiểu. Tất Thục Cầm ánh mắt thiểm thước một lát, nói, sau khi, ngươi có thể liền sẽ từ từ hiểu được. Ta sợ ta đều đợi không được sau khi, mới vừa mới tới thời điểm, ta đều hận không thể đem hắn theo trong xe đuổi đi ra. Hắn người này, chê hoa ghẹo nguyệt, thấy mỹ nữ liền đi không đặng, hơn nữa cả ngày không có đứng đắn, miệng đầy lời nói dối. Tô Khinh Tuyết nói ra một đại đội oán hận. Tất Thục Cầm thở dài một tiếng, nói, ngươi thực không thích hắn. Tô Khinh Tuyết sững sờ, nghe được vấn đề này, trong lòng của nàng đột nhiên thực mâu thuẫn, cũng có một vẻ bối rối. Nhưng nghĩ một hồi, vẫn là cố chấp nói, đương nhiên không thích, ta chán ghét hắn. Vậy cũng không thể ly hôn, Tất Thục Cầm nghiêm nghị nói, nhớ kỹ mãi mãi nói, nếu ngươi thực không thích hắn, vậy cũng cần giả giả trang ra một bộ để ý bộ dáng của hắn. Ngươi đem hắn làm như con cờ của ngươi, lợi dụng hắn, để cho hắn dừng lại ở bên cạnh ngươi cho ngươi sử dụng. Tô Khinh Tuyết mở to một đôi mắt đẹp, giật mình nhìn thấy bà nội, nãi nãi. Ngươi! Tất Thục Cầm trôi nổi một tia nghiền ngẫm ý cười, ngươi cho là, nãi nãi thật sự mắt mở, nhìn, giữa các ngươi sao lại thế này sao? Nhưng là, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, hài tử, ngươi nhất định buộc lại người nam nhân này, cho dù không cảm tình, cũng đừng buông tay. Đây là vì cái gì? Đáp ứng mãi mãi, không cần nuối lòng Diệp Phàm, Tất Thục Cầm ánh mắt sáng quắc. Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi dưới, suy tư trong lòng hàng vạn hàng nghìn, nhưng cũng chỉ đành khẽ gật đầu, ta biết rồi. Tất Thục Cầm cười nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, chỉ cần hơi chút tốn chút tâm tư, liền nhất định có thể đem Diệp Phàm lừa dễ bảo, mãi mãi tin tưởng ngươi. Lừa? Lại là lừa? Chẳng lẽ hôn nhân của bọn hắn chỉ có thể dùng cho nhau lừa gạt mới có thể duy trì sao? Tô Khinh Tuyết trong lòng cảm giác khó chịu, nàng chợt phát hiện, Tất Thục Cầm làm mối nàng cùng Diệp Phàm, tựa hồ còn có càng nhiều đen tối mục đích. Loại này hôn nhân bị mông thượng âm mưu cảm giác, khiến cho nàng thực không thoải mái. Đang lúc này, Tất Thục Cầm tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực giống như, một đầu ngưỡng nằm xuống. Ta mệt mỏi. Ngươi đi tìm Diệp Phàm đi. Không dùng để xem ta rồi. Tô Khinh Tuyết thấy lão nhân hơi thở tựa hồ càng ngày càng mỏng manh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, như thế nào vừa mới còn thật tốt, lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên sao. Ngại ngại, ngài làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên? Giang Thẩm khuyên nhủ, tiểu thư, ngươi vẫn là đi về trước đi, nhường lão phu nhân nghỉ ngơi đi. Tô Khinh Tuyết tuy rằng thực lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, cẩn thận mỗi bước đi địa đi ra phòng bệnh. Chờ Tô Khinh Tuyết đi rồi. Giang Thẩm sâu kín thở dài, ngồi ở bên trên giường, thân tay nắm chặt tất thục cầm một con gầy đích tay, hốc mắt trôi nổi trong suốt. Nàng lặng lẽ nhìn thấy dần dần ngủ lão phụ nhân, giống như, tại vì nàng tiễn đưa. Tô Khinh Tuyết đi đến bãi đỗ xe thời gian, Diệp Phàm đang ở bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy cái viên này Thúy Ngọc ban chỉ, giống là đang nghĩ tâm sự. Hảo hảo bảo quản, ngàn vạn lần chớ làm mất, đây chính là chúng ta Tô gia đổ gia truyền, Tô Khinh Tuyết có chút không tình nguyện nói. Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, thuốc lá hút xong vứt bỏ, cười nói, nếu không, ta giao cho ngươi bảo quản. Tô Khinh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ta mới không cần, mãi mãi nếu cho ngươi, ta lấy tới tính là gì. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nói thật, này ban chỉ nếu thật là hắn nghĩ món đồ kia, vậy hắn là thật không muốn mang lên, có trời mới biết ngày nào đó có thể hay không gây ra phiền phải gì. Bất quá, nghe nữ nhân nói giọng điệu, không giống phía trước như vậy hoàn toàn lãnh đạm, tựa hồ tiêu không ít khí. Tiểu Tuyết, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Đi về nhà. Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết nói, ta muốn vấn an một chút Linh San, nàng nằm viện ta còn không thời gian trôi qua. Diệp Phàm vừa nghe, cũng hiểu được hẳn là, liền lái xe, mang Tô Khinh Tuyết cùng đi Hải Đông Y Y Viện. Vừa muốn tiến cửa bệnh viện, Diệp Phàm xem hai người đều trên tay không không, hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi đi xem bị thương cấp dưới, không lấy chút quà tặng cái gì? Quà tặng? Tô Khinh Tuyết nhíu mi, trước kia việc này bọn ta đúng, là, Trần Nhã phụ trách, tự mình rót không sao cả cân nhắc qua, không nghĩ tới nam nhân còn lo lắng tới. Mua cái gì? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm thở dài, nữ nhân này thực mọi mặt thưởng thức thực cố gắng thiếu, vì thế mang nàng đến bệnh viện đối diện tiệm trái cây cùng cửa hàng bán hoa chạy hết xuống. Chọn nhất bó hoa bách hợp, lại tuyển nhất rổ hoa quả, hai người mới phản hồi bệnh viện. Diệp Phàm một tay bưng hoa, một tay mang theo hoa quả, nhớ đến một chuyện, hỏi Tô Khinh Tuyết, lao bà, ngươi có thích hay không hoa tươi? Chúng ta kết hôn không nhẫn kim cương, có phải hay không tống nảy ngươi một bó hoa à? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng như vậy gọi ta. Tô Khinh Tuyết trên mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng phịch phịch, nghĩ, vạn nhất người nảy thực tặng chính mình hoa tươi, vậy nàng là có thu hay không hạ đây? Suy nghĩ tỉ mỉ hạ xuống, hoa tươi bản thân là không có tội, chính mình không cần phải cùng hoa trở ngại, nếu Diệp Phàm tặng nàng, vẫn là thu à. Diệp Phàm cũng không nghĩ như vậy, hắn thấy Tô Khinh Tuyết tựa hồ thực phản cảm cần phát hỏa, vội san chê cười nói, ngươi đừng kích động, ta không tiễn ngươi hoa là được. Ha ha! Tô Khinh Tuyết vừa nghe, sắc mặt càng lạnh nhạt rồi, hừ một tiếng, trắng nam nhân liếc mắt một cái, thở phì phò nói, tốt nhất là như vậy, dám tặng liền khấu trừ ngươi tiền lương. Diệp Phàm trở nên đau đầu, lại nói tiếp hắn tiền lương vẫn là lao bà cấp phát, mua cái nhẫn kim cương chẳng hạn tặng nữ nhân, tựa hồ cũng không rất thích hợp, mấu chốt nữ nhân cũng không thiếu thứ này. Có thể hai người dù sao kết hôn, cho dù hôn lễ trong ngắn hạn không sẽ làm, tốt xấu phải có điểm tỏ vẻ mới đúng, chính mình nên làm chút gì đó đây. Một bên lo lắng lấy như thế nào tiểu tiểu chúc mừng hạ xuống, một bên hai người chạy tới từ Linh San phòng bệnh. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, tựa hồ có người nào đó ở bên trong bái phòng từ Linh San. Chương 150, vị hôn phu. Đệ 0150 chương vị hôn phu. 0150. Vừa vặn, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân gọi to, đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Là, vâng, đúng, Linh San. Tô Khinh Tuyết nghe được thanh âm về sau, lo lắng bật người đẩy cửa ra. Chỉ thấy được, một người mặc thiếu tá quân trang, đội mũ quân đội, uy phong đường đường nam thanh niên, đang đứng ở giường biên. Mà danh thiếu tá phía sau, còn có một khôi ngô nam tử, hình như một đầu đại hùng, sắc mặt nghiêm túc, xem quân hàm còn lại là thượng úy. Các ngươi là ai? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy đúng, là, hai cái quân nhân, còn là sĩ quan, rất là nghi hoặc. Từ Linh San thì đúng, là, có chút nóng nảy, nói, Tô Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ta hai ngày này bận quá, chưa kịp ghé thăm ngươi một chút, đã nghĩ tới hỏi ngươi làm sao vậy rồi, Tô Khinh Tuyết nói. Từ Linh San đã cảm động, lại là lo lắng nói, ta không sao, Tô Tổng ngươi không cần phải xen vào ta. Không có việc gì. Thiếu tá quan quân hừ lạnh, quay đầu dùng miệt nhưng đích ánh mắt, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết. Ngươi chính là cái kia Cẩm Tú tập đoàn quan tổng tài đi, ngươi đem vị hôn thê của ta an bài thành bảo vệ chị ăn, còn mời nàng bị thương. Thật to gan a. Vị hôn thê. Nghe được ba chữ kia, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm đều là không hiểu ra sao, như thế nào từ Linh San còn có vị hôn phu sao? Linh San, ngươi là đào hôn ra tới. Tô Khinh Tuyết cũng đầu hồi nghe nói. Không phải. Tô Tổng ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Từ Linh San quay đầu trừng mắt thiếu tá, Triệu Thiên Huyền. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta nói bậy. Chẳng lẽ không đúng sao, cho ngươi theo làng độc hoa bộ đội trở về theo ta thành thân, ngươi lại cùng trong nhà làm cái gì tiểu hài tử tính tình, muốn gả cho tên của ta môn thiên kim hiểu được vâng, nếu không phải ta thưởng thức ngươi, thế nào đến phiên ngươi? Ngươi không biết phân biệt, ta cũng vậy nhịn ngươi 3 năm, dù sao chúng ta cũng đều tuổi trẻ, nhưng ngươi hay là còn muốn tiếp tục đào hôn hay sao? Triệu Thiên Huyền thần tình ngạo sắc. Từ Linh San sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, ai mà thèm gả cho ngươi? Rõ ràng chính là ngươi chính mình mặt dạy mày dạn cùng phụ mẫu ta cầu hôn đấy. Ta đã cự tuyệt với ngươi kết hôn, hôn ước của chúng ta căn bản không có hiệu quả. Ta với ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Hôn nhân đúng, là, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, ngươi Từ Linh San theo đính hôn bắt đầu, liền là nữ nhân của ta, điểm này, ngươi hưu muốn thay đổi. Triệu Thiên Huyền nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Khinh Tuyết nói, vị hôn thê của ta, muốn đi tốt nhất bệnh viện, hôm nay ta tiểu muốn đem nàng mang đi, ngươi dám xem nàng như bảo vệ chị An một chuyện, ta tới Nhật tìm ngươi nữa tính sổ. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe thế lời nói, không khỏi thầm vui, tiểu tử này khẩu khí rất ngông cuồng a, cũng không biết lại là người nào con em của đại gia tộc, bằng không còn trẻ như vậy, hẳn là cũng sẽ không có thiếu tá quân hàm. Triệu Thiên Huyền, ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta chính là cái chết, cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Từ Linh San quật cường nói. Tô Khinh Tuyết cũng vẻ mặt sương lạnh, nói, Linh San đúng, là, công nhân viên của ta, cũng là bạn của ta, ta sẽ không để cho ngươi mạnh mẽ mang đi nàng, coi như ngươi là sĩ quan, cũng không có nghĩa là có thể bất chấp vương pháp. Triệu Thiên Huyền cười ha ha, giống như nghe được tối chuyện tức cười, ngươi theo ta đàm vương pháp. Ngươi cũng đã biết, ta là người như thế nào. Ngươi càng là lai lịch bất phàm, loại người như ngươi mạnh mẽ lấy hào đoạt thực hiện, lại càng có vẻ đê tiện, cũng làm cho ngươi thoạt nhìn càng phát ra buồn cười. Tô Khinh Tuyết phản kích nói. Hắc hắc, nhanh mồm nhanh miệng, làm thương nhân chính là không giống với. Triệu Thiên Huyền ánh mắt liếc nhìn phía sau Diệp Phàm, cười quái dị nói. Diệp Phàm, ngươi không có ý định quản lý tân hôn của ngươi thê tử sao? Lời này vừa nói ra, Tô Khinh Tuyết cùng Từ Linh San đều là sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn thấy Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết đúng, là, buồn bực, vì cái gì Triệu Thiên Huyền nhận thức Diệp Phàm. Mà Từ Linh San, thì đúng, là, không thể tin được, Diệp Phàm thế nhưng cùng Tô Khinh Tuyết kết hôn. Diệp Phàm mặt không đổi màu, ánh mắt lại có đó lạnh như băng, ngươi biết ta. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa ta còn biết. Ngươi đem Hắc Ưng đội trưởng đả thương. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn a, Triệu Thiên Huyền hài hước nói. Diệp Phàm bật người đoán được cái đại khái, phỏng chừng người kia, cũng là Long Nha người, nhưng kỳ thật đối với hắn mà nói, loại thân phận này căn bản không sao cả. Nếu là một Long Hồn thành viên lại đây, hắn có lẽ hoàn nguyện ý phản ứng hạ xuống, nhưng Long Nha, hắn hoàn toàn không đưa vào mắt. Tô Tổng, ngươi kết hôn. Từ Linh San không nhịn được nghĩ xác nhận một chút. Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi mỏng. Không ngờ tới hôn sự của mình cũng bị tra được, nhưng chỉ năng điểm đầu, mới vừa kết, nhưng ta không muốn làm cho quá nhiều người biết. Hả, ta hiểu được Từ Linh San trong lòng một trận trống vắng, nàng cũng không biết vì sao lại như vậy. Nhớ tới lần đầu tiên thấy Diệp Phàm thời gian, Tô Khinh Tuyết khiến cho Diệp Phàm đi trong nhà ngủ ở, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu, như thế nào luôn luôn không nhìn ra hai người không tầm thường quan hệ. Mấu chốt là, tên bại hoại này, cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ, còn chỉnh sắc trời sắc, thật sự là không biết xấu hổ, Từ Linh San tức giận muốn. Triệu Thiên Huyền nói, Diệp Phàm, ngươi đừng tưởng rằng Hắc Ưng đội trưởng chính là người bị bỏ chạy, ngươi liền hết chuyện, trên người ngươi liên lụy nhiều tông án kiện, chúng ta sẽ điều tra xét rõ một một, ngươi nếu như mình lúc còn nhỏ một chút, liền chính mình quay quay đầu án tự thú. Tô Khinh Tuyết trong mắt một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới, nguyên lai quốc gia còn phái người đặc biệt điều tra Diệp Phàm. Lúc trước hắn giết người chuyện của, thật nếu để cho hắn có lao ngục thai hương. Có thể Diệp Phàm ngược lại bật cười một tiếng, Hắc Ưng tên kia tốt xấu sẽ đi làm điểm điều tra, ngươi chẳng lẽ chỉ lại ở chỗ này phóng miệng pháo sao? Thật là có bản lĩnh, ngươi đã sớm đem ta bắt lại không phải sao? Triệu Thiên Huyền sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra sơ sát tiêu điều ý, hắn chứng thật là có chút kiêng kỵ Diệp Phàm thực lực, cho nên luôn luôn án binh bất động, không muốn đả thảo kinh xà. Nhưng là, thật muốn khởi xướng oan, hắn cũng không cho là mình sẽ không có biện pháp chế phục Diệp Phàm. Hạ quốc cao thủ nhiều như mây, ngươi về điểm này trình độ, nếu thật là muốn bắt ngươi, cũng chuyện một cái trước mắt, ngươi đừng rất điên cuồng, chúng ta chính là đang tìm thời cơ thích hợp, ngươi trốn không thoát, Triệu Thiên Huyền cười lạnh nói. Tùy ngươi đi, bất quá nơi này không chào đón ngươi, ta xem từ đội trưởng đều mệt mỏi, ngươi ở nơi này vướng chân vướng tay, vẫn là tranh thủ thời gian cút ngay, Diệp Phàm cũng lười nhiều phản ứng loại này công tử ca. Cút đi. Ngươi dám gọi ta lăn. Triệu Thiên Huyền sắc mặt tối sầm lại, nói, ta nói, Từ Linh San là nữ nhân của ta, ta phải đem nàng mang đi, phải cút đi chính là bọn ngươi. Diệp Phàm cười ta nói, ngươi nếu là có kỹ năng, ngươi có thể thử xem, có thể hay không mang đi nàng. Không biết trời cao đất dày ra hỏa, ngươi có biết ngươi gặp phải là ai sao? Triệu Thiên Huyền hít mắt. Diệp Phàm nhún vai, ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Mắt thấy hai nam nhân gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Từ Linh San cũng lo lắng, nàng cắn răng một cái, nói, Diệp Phàm, ngươi đừng nói nữa. Tô Tổng, ngài cũng chính mình bảo trọng, ta còn là với hắn đi thôi. Nói xong, Từ Linh San từ trên giường xuống dưới, nàng thương thế tốt không sai biệt lắm, chính là còn cần nghỉ ngơi. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, vẻ mặt kinh ngạc, Linh San. Ngươi vì cái gì? Ngươi không phải là không muốn đi sao? Từ Linh San vẻ mặt chua xót, ta không thể để cho các ngươi, vì chuyện của ta. Gặp phải phiền toái không cần thiết. Tô Khinh Tuyết nhất thời tỉnh ngộ, đúng, là, Từ Linh San cảm thấy được, Triệu Thiên Huyền ra thế bối cảnh quá mạnh mẽ, với hắn đối nghịch, sẽ đối với Cẩm Tú bất lợi.